Chương 439, động phủ căn cơ bế quan đột phá. Chương 439, động phủ căn cơ bế quan đột phá. Vân Hạo đứng tại gấu đen ngoài động trên đất trống, nhìn qua nơi xa lượn lờ cương phong cùng vỡ vụ đá núi, trong lòng đã có rõ ràng quy hoạch. Dưới mắt trọng yếu nhất cũng không phải là nóng lòng thăm dò động phủ chỗ sâu bí mật, mà là trước thành lập vững chắc căn cơ. Hắn quay người đối sau lưng huyền nữ cùng gấu đen nói rằng, kể từ hôm nay, lấy gấu đen động làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm xác định cho chúng ta trụ sở. Huyền nữ, ngươi quen thuộc Hắc Phong Nguyên hoàn cảnh, phụ trách tại trụ sở biên giới bố trí cảnh giới trận pháp, lại thanh lý ra mấy đầu an toàn tuần tra lộ tuyến. Gấu đen Vân Hạo nhìn về phía một bên túi đầu đứng hầu gấu đen, nó mặc dù bị thu phục, nhưng thân thể cao lớn vẫn như cũ tản ra khí tức khiếp người, ngươi khí lực lớn, phụ trách tu chỉnh động phủ nội bộ, đem chủ động xây dựng thêm thành thích hợp tu luyện thạch thất, lại ở chung quanh mở ra mấy gian phụ động, dùng cho chữa vật cùng nghỉ ngơi. Hắc Sát hùng hổ mồm đáp, vâng, chủ nhân. Trải qua trước đó giao hấn, nó trong mắt đã không có trước đó kiên nạo, chỉ còn lại có đối Vân Hạo kính sợ. Mặc dù trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng thần hồn bên trong khống yêu minh văn thời khắc nhắc nhở lấy thân phận của nó, tăng thêm Vân Hạo cho thấy thực lực cũng quả thật làm cho nó tâm phục. Huyền nữ chắp tay nói, thuộc hạ minh bạch, ta sẽ ở ngoài trụ sở vây bố trí xuống phong ảnh mê tung trận, bất kỳ sinh linh tới gần đều sẽ phát động cảnh báo, lại để cho mấy cái cơ linh đê giai yêu thú hỗ trợ tuần tra, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vân Hạo hài lòng gật đầu, rất tốt, nơi này không chỉ có là chúng ta tạm thời nơi sống yên ổn, tương lai truyền tống trận chữa trị sau, đại ngu bên kia thân nhân bằng hữu tới, cũng cần một cái an toàn nơi đặt chân. Các ngươi phải dùng tâm chế tạo, đem nơi này xây thành một chỗ chân chính tu hành phúc địa. Dừng một chút, nói bổ sung, cần thiết vật liệu các ngươi cứ việc từ phụ cận sưu tập, nếu là không đủ, liền dùng trong túi chứa vật linh thạch đi đổi lấy. Ta chỗ này còn có chút từ hoàng gia lục soát tới bảo vật cùng phụ lục, các ngươi cầm lấy đi phòng thân hoặc bố trí phòng ngự. Nói, Vân Hạo từ trong túi chứa vật lấy ra một đống trận bàn, phụ lục cùng một ít linh thạch, phân phát cho huyền nữ cùng gấu đen. Đây đều là từ hoàng hóa long huynh đệ cùng tứ đại kim cương nơi đó tịch thu được chiến lợi phẩm, số lượng có chút khả quan. Huyền nữ cùng gấu đen tiếp nhận đồ vật, trong lòng đối Vân Hạo an bài càng thêm tin phục. Nhất là gấu đen, nó tại cấm không lĩnh chiếm cứ ngàn năm, chưa hề nghĩ tới muốn đem động phủ thật tốt tu chỉnh, bây giờ nghe Vân Hạo quy hoạch đến như thế cẩn thận, trong lòng cũng sinh ra mấy phần chờ mong. Các ngươi đi làm việc trước đi, ta muốn chuẩn bị bế quan tu luyện. Vân Hạo nói rằng, không có chuyện khẩn yếu, không nên quấy rầy ta. Vâng, chủ nhân. Huyền nữ cùng gấu đen cùng kêu lên đáp, riêng phần mình mang theo đồ vật công việc lưu đủ lên. Vân Hạo lại lần nữa đi vào chỗ kia tổn hại trước truyền tống trận, cẩn thận quan sát lấy trận văn hướng đi. Truyền tống trận nền móng từ không biết tên màu đen nham thạch cấu thành, phía trên che kín lít nha lít nhít lỗ khảm, hiển nhiên là đã từng khắc họa trận văn địa phương. Chỉ là tuế nguyệt lâu dài, tăng thêm khả năng từng chịu đựng công kích, đa số trận văn đều đã ma diệt, chỉ còn lại có một chút mơ hồ ấn ký, căn bản là không có cách phân biệt nguyên bản kết cấu. Xem ra chữa trị truyền tống trận độ khó viễn siêu tưởng tượng. Vân Hạo thở dài, không có tinh thông thượng cổ trận pháp đại sư hỗ trợ, chỉ dựa vào chính ta, chỉ sợ rất khó để nó một lần nữa vận chuyển lên. Hắn đem truyền tống trận chung quanh đá vụn dọn dẹp sạch sẽ, lại dùng linh lực ở chung quanh bố trí xuống một tầng đơn giản phòng hộ trận pháp, phòng ngừa bị tuần tra yêu thú phá hư. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người đi vào gấu đen động. Gấu đen trong động bộ có chút rộng rãi, cửa hàng cao lớn, có thể cho phép hạ gấu đen thân thể cao lớn ra vào. Trong động tia sáng mờ tối, nhưng trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, hiển nhiên là một chỗ thiên nhiên đất lành để tu hành. Gấu đen đã bắt đầu dựa theo Vân Hạo phân phó thanh lý động phủ, dùng tay gấu đen vách động rèn luyện bóng loáng, lại đem một chút đống đá vụn tới nơi hẻo lánh. Chủ nhân, ngài muốn bê quan lời nói, ta đem tận cùng bên trong nhất thạch thất quét dọn đi ra cho ngài dùng a. Nơi đó linh khí nồng nặc nhất. Gấu đen nhìn thấy Vân Hạo tiến đến, vội vàng ngừng công việc trong tay kế nói rằng. Vân Hạo gật đầu nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, tiếp tục tu chỉnh động phủ a. Gấu đen lên tiếng, quay người hướng phía động phủ chỗ sâu đi đến, bắt đầu thanh lý gian thạch thất kia. Vân Hạo thì trong động phủ tùy ý đánh giá, trên vách động có một ít mơ hồ vết cào cùng va chạm vết tích, hiển nhiên là gấu đen lâu dài ở lại lưu lại. Đỉnh động ngẫu nhiên có giọt nước rơi xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại yên tĩnh trong động phủ quanh quẩn. Cũng không lâu lắm, gấu đen liền đem thạch thất quét dọn sạch sẽ. Căn này thạch thất so bên ngoài càng thêm rộng rãi, trên vách động khảm nạm lấy mấy quả phát sáng quang thạch, đem thạch thất chiếu lên giống như ban ngày. Trong thạch thất có một khối bằng phẳng dương đá, phía trên phủ lên thật dày lông tơ, tản ra nhàn nhạt linh khí. Chủ nhân, thạch thất dọn dẹp xong. Gấu đen cung kính nói rằng. Vân Hạo đi vào thạch thất, cảm thụ được bên trong linh khí nồng nặc, hài lòng gật đầu, không sai, nơi này rất thích hợp bế quan, ngươi ra ngoài đi, bảo vệ tốt cửa hàng, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Vâng, chủ nhân. Gấu đen tối lui ra khỏi thạch thất, cũng đem cửa hang dùng một tảng đá lớn ngăn trở, chỉ để lại một cái khe hở thông khí. Vân Hạo tại trên giường đá khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kiểm kê chính mình tài nguyên tu luyện. Từ hoàng gia tịch thu được 10 vạn linh thạch chỉnh tề chất đống tại túi chứa vật một góc, tản ra tinh thuần linh khí. Các loại chữa thương, khôi phục linh lực đan dược chứa tràn đầy mấy cái bình ngọc, trong đó không thiếu thượng phẩm đan dược. Còn có một số từ hoàng hóa long trên thân lục soát tới công pháp bí tịch cùng phụ lục pháp bảo, mặc dù đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng cũng coi là một khoản không nhỏ tài phú. Có những tư nguyên này, đầy đủ ta xung kích kim đan trung kỳ. Vân Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trước đó phục dụng kim hà quả cùng đầu sư tử ong nữ vương ban thưởng ngưng lộ mật, tu vi của hắn đã vững chắc tại kim đan sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần mượn nhờ những linh thạch này cùng đan dược lực lượng, đột phá cũng không thành vấn đề. Hít sâu một hơi, đem tạp niệm bài trừ, bắt đầu vận chuyển công pháp. Đầu tiên vận chuyển là Long Tượng Công, theo công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu lao nhanh, phát ra như sấm nổ tiếng vang. Long tượng chi lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, không ngừng cọ rửa thân thể mỗi một cái góc, nhường nhục thể của hắn biến càng thêm cường kiện. Ngay sau đó, hắn lại vận chuyển lên Hỗn Nguyên tụ linh trận văn. Trận văn tại hắn bên ngoài thân hiện hiện, tản mát ra kim sắc quang mang, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Trong thạch thất linh khí biến nồng nặc lên, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí lưu, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Vân Hạo lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch nắm trong tay, linh thạch bên trong tinh thuần linh khí thông qua bàn tay truyền vào trong cơ thể của hắn, bị Hỗn Nguyên tụ linh trận văn chuyển hóa sau, dung nhập trong đan điền. Hắn lại ăn vào một hạt nguyên khí đan dược vào miệng liền tan, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào đan điền, gia tốc lấy linh lực tích lũy. Thời gian trong tu luyện lặng yên trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Vân Hạo hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong, đối với ngoại giới hết thảy đều không hề hay biết. Khí tức của hắn càng ngày càng cường thịnh, kim đan sơ kỳ hàng rào tại linh lực khổng lồ trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Trong túi trữ vật linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, đan dược cũng tiêu hao không ít, nhưng Vân Hạo tu vi lại tại vững bước tăng lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong đan điền linh lực càng ngày càng cô đọng, khoảng cách kim đan trung kỳ bình cảnh càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, ngoài động phủ huyền nữ cùng gấu đen cũng không có nhàn rỗi. Huyền nữ nương tựa theo đối với địa hình biết rõ, tại ngoài trụ sở vây bố trí tầng tầng lớp lớp cảnh giới trận pháp, lại thuần phục mấy cái tốc độ nhanh, cảm giác nhạy cảm phong lang yêu, để bọn chúng phụ trách thường ngày tuần tra. Gấu đen thì phát huy ra nó lực lớn vô cùng ưu thế, đem động phủ tu chỉnh đến rực rỡ hẳn lên, không chỉ có làm lớn ra chủ động cùng phụ động diện tích, còn tại động phủ chúng quanh mở ra một mảnh bằng phẳng sân bãi, chuẩn bị dùng để phơi nắng linh thảo cùng tất đặt tạp vật. Hai người phối hợp ăn ý, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền đem lấy gấu đen động làm trung tâm trụ sở chế tạo có chút quy mô. Cảnh giới sông nghiêm, phòng ngự vững chắc, nghiễm nhiên trở thành Hắc Phong Nguyên chỗ sâu một chỗ an toàn thành lũy. Một ngày này, trong thạch thất Vân Hạo đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Có thể cảm giác được, trong đan điền linh lực đã tích lũy tới đỉnh điểm, kim đan sơ kỳ bình cảnh lúc nào cũng có thể bị đánh phá. Ngay tại lúc này, Vân Hạo trong lòng vừa quát, toàn lực vận chuyển công pháp, đem thể nội tất cả linh lực đều điều động, hướng phía kim đan trung kỳ hàng rào khởi xướng xung kích. Vâng. Một tiếng vang trầm tại Vân Hạo thể nội vang lên, kim đan sơ kỳ hàng rào ứng thanh mà phá. Linh lực khổng lồ như là hồng thủy vỡ đê nước vọt khắp toàn thân, những nơi đi qua, kinh mạch bị mở rộng, đan điền bị mở rộng, kim đan quang mang cũng biến thành càng thêm sáng chói. Vân Hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thực lực của mình được đến bay vọt về chất. Linh lực càng thêm tinh thuần, thần thức càng thêm nhạy cảm, đối long tượng công cùng Hỗn Nguyên tụ linh trận văn trưởng khống cũng càng thêm tinh thâm. Rốt cục đột phá tới kim đan trung kỳ. Vân Hạo trong lòng một hồi thích thú. Lần này đột phá so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi, không chỉ có nhờ vào sung túc tài nguyên, cũng may mà trước đó phục dụng kim hà quả cùng ngưng lộ mật đánh xuống nền móng vững chắc. Chậm rãi thu công, cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Đột phá tới kim đan trung kỳ sau, thực lực của hắn tăng nhiều, cho dù là gặp phải giống gấu đen như thế kim đan đại viên mãn yêu tu, cũng có sức đánh một trận. Vân Hạo đẩy ra thạch thất cửa đá, đi ra ngoài. Gấu đen cùng huyền nữ nghe được động tĩnh, liền vội vàng lên đón. Chúc mừng chủ nhân đột phá kim đan trung kỳ. Hai người cùng kêu lên nói rằng, trong mắt đều mang vẻ kính nể. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng Vân Hạo trên người tán phát ra khí tức so trước đó cường thịnh rất nhiều. Vất vả các ngươi. Vân Hạo vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian này, trụ sở bố trí được thế nào? Huyền nữ tiến lên một bước, cung kính báo cáo, bẩm chủ nhân, ngoài trụ sở vây đã bố trí tốt 3 tầng cảnh giới trận pháp, theo thứ tự là phong ảnh mê tung trận, đá rơi trận cùng huyền âm trận, bất kỳ sinh linh tới gần đều sẽ bị phát hiện. Ta còn thuần phục 10 cái phong lang yêu phụ trách tuần tra, bảo đảm trụ sở an toàn. Gấu đen cũng ồm ồm nói bổ sung, động phủ nội bộ đã tu chỉnh hoàn tất, chủ động cùng phụ động đều khuyết trương lớn thêm không ít, còn ở bên ngoài mở ra sân bãi. Mặt khác, ta tại động phủ phụ cận còn phát hiện một chỗ linh tuyển, mặc dù linh khí không tính đặc biệt nồng đậm, nhưng dùng để thường ngày uống cùng đổ vào linh thảo đầy đủ. Vân Hạo gật gật đầu, đối hai người công tác phi thường hài lòng, làm được rất tốt, có chỗ này vững chắc trụ sở, chúng ta liền có tại Hắc Phong Nguyên đặt chân căn cơ. Hắn đi đến ngoài động phủ, nhìn xem chung quanh rực rỡ hẳn lên cảnh tượng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Từ lúc đầu bước vào Hắc Phong Nguyên bộ kinh tâm, cho tới bây giờ có được chính mình trụ sở cùng thủ hạ, cái này cùng nhau đi tới, thu hoạch tương đối khá. Tiếp xuống, chúng ta nên chuẩn bị đi Thanh Phong Thành. Vân Hạo nói rằng, chỉ có tìm tới tinh thông thượng cổ trận pháp đại sư, khả năng chữa trị chỗ kia truyền thống trận. Nghe được Thanh Phong Thành ba chữ, huyền nữ chân mày hơi nhíu lại, chủ nhân, hoàng gia tại Thanh Phong Thành thế lực khổng lồ, ngài giết Hoàng Hóa Long cùng Hoàng Hóa Điện, bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta tùy tiện tiến về, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Gấu đen khinh thường nói, sợ cái gì, chỉ là hoàng gia tu sĩ, giết chính là. Đối tu sĩ nhân tộc gấu đen xem thường, Thanh Phong Thành hắn cũng đã được nghe nói, không nghe nói có nguyên anh lão quái tồn tại, kim đan cấp bậc gấu đen liền không sợ bất luận kẻ nào. Vân Hạo cười nhạt một cái nói, ta biết hoàng gia sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng Thanh Phong Thành chúng ta phải đi, truyền tống trận quan hệ trọng đại, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp chữa trị. Dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá ngươi nói đúng, chúng ta không thể tùy tiện làm việc. Dạng này, chúng ta trước tiên ở trụ sở lại chỉnh đốn một đoạn thời gian, tìm hiểu một chút Thanh Phong Thành tin tức, nhìn xem hoàng gia động tĩnh, chờ chuẩn bị đầy đủ, lại cử động trước người hướng. Huyền nữ ngẫm lại cũng là, Hắc Phong Nguyên hung hiểm mọi người đều biết, hoàng gia coi như muốn báo thủ, cũng chưa chắc dám tùy tiện phái cao thủ xâm nhập. Coi như thật tới, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, cũng có lòng tin đứng đối. Đã như vậy, chúng ta trước hết tại trụ sở chỉnh đốn, đồng thời lưu ý Thanh Phong Thành động tĩnh, ta sẽ điều động tiểu yêu tiến vào Thanh Phong Thành đi tìm hiểu tin tức. Huyền nữ nói rằng, a, còn có thể đi vào Thanh Phong Thành tiểu yêu. Vân Hạo hiếu kỳ. Huyền nữ cười cười nói, chủ nhân yên tâm, Hắc Phong Nguyên vốn là Vạn Yêu Sơn mạch một bộ phận, nghiêm chỉnh mà nói cùng tu sĩ nhân tộc ở giữa là cái giảm sóc khu vực. Đại yêu vào không được Thanh Phong Thành, nhưng một chút khai linh trí cỡ nhỏ yêu không có vấn đề, tỉ như chim sơn ca liền có thể tiến vào Thanh Phong Thành, tìm hiểu tin tức không đáng nói. Còn có đầu sư tử ong nhất tộc cũng thường xuyên đi Thanh Phong Thành, đây cũng là vì cái gì? Đầu sư tử ong nhất tộc ở lại hoàn cảnh cùng nhân tộc rất tương tự nguyên nhân, bọn hắn đều là từ Thanh Phong Thành học tập tới. Vân Hạo gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng gấu đen động chỗ sâu, như thế liền tốt, ngươi đi an bài, tại đi Thanh Phong Thành trước đó, chúng ta còn có một việc muốn làm. Chủ nhân nói là thăm dò động phủ chỗ sâu bí mật. Gấu đen hỏi. Không sai. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, ta tu vi đột phá đến kim đan trung kỳ, có chỗ hiểu được, vừa vặn lại đi dò xét một chút. Gấu đen nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút do dự, chủ nhân, chỗ kia địa phương rất quỷ dị, không thể xông vào. Vân Hạo mỉm cười, càng là quỷ dị địa phương, càng có khả năng cất giấu bí mật, yên tâm, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có biện pháp ứng đối. Không do dự nữa, đối gấu đen nói rằng, đi thôi, chúng ta đi xem một chút động phủ chỗ sâu đến cùng cất giấu bí mật gì. Gấu đen mặc dù trong lòng còn có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn là cung kính lên tiếng, mang theo Vân Hạo cùng Huyền Nữ hướng phía động phủ chỗ sâu đi đến. Ba người thân ảnh rất nhanh biến mất tại động phủ trong bóng tối. Vân Hạo không biết là, lần này thăm dò sẽ mang đến cho hắn không tưởng tượng được thu hoạch. Chương 440, tu luyện lĩnh hội thiên diễn bảo giám. Chương 440, tu luyện lĩnh hội thiên diễn bảo giám. Đi ước chừng nửa canh giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện hoàn toàn mông lung bạch quang, một đạo nửa trong suốt màn sáng lơ lửng tại cuối thông đạo, như là ngưng kết ánh trăng, tản ra nhàn nhạt cấm chế chấn động. Đến lần nữa, Vân Hạo tiến lên mấy bước, quan sát tỉ mỉ lấy màn sáng. Màn sáng ước chừng cao khoảng một trượng, mặt ngoài chạy xuôi tinh mịn phù văn ẩn hiện ở giữa, có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ có kiến trúc hình dáng. Kết giới này ít nhất là nguyên anh tu sĩ thậm chí cao hơn tồn tại bày ra, bình thường thủ đoạn sát thực không phá nổi. Vân Hạo trầm ngâm nói, đột nhiên trong đan điền bảo bình rung động nhẹ nhẹ, dường như cảm ứng được kết giới năng lượng. Hắn trong lòng hơi động, thôi động bảo bình, chỉ thấy trong đan điền bảo bình tản mát ra kim quang nhàn nhạt, một đạo vô hình năng lượng theo cánh tay tràn vào màn sáng. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra, màn sáng bên trên phù văn gặp phải bảo bình năng lượng, lại như cùng băng tuyết gặp dương giống như tăng dã. Nguyên bản cứng cỏi màn sáng nổi lên bận sóng, xuất hiện một cái rộng khoảng một trượng lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng linh khí cuồn cuộn, mơ hồ có thể ngửi được nồng đậm linh hương. Thành. Huyền nữ trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, nàng có thể cảm giác được kết giới năng lượng cốt lõi đang bị Vân Hạo tan rã. Rất nhanh, Vân Hạo thu công, màn sáng lỗ hổng vừa lúc duy trì tại có thể chứa người thông qua lớn nhỏ. Hắn dẫn đầu cất bước xuyên qua màn sáng, vừa bước vào trong đó, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động đến nói không ra lời. Đây là một gian rộng rãi thạch thất, ước chừng mấy chục trượng vuông, vách động từ như bạch ngọc nham thạch cấu thành. Khảm nạm lấy dạ mình châu giống như phát sáng tinh hạch, đem thạch thất chiếu lên giống như ban ngày. Trong thạch thất, một đầu hắc bạch sen lẫn linh mạch uốn lượn chảy xuôi, màu đen mạch lạc tản ra âm hàn linh khí, màu trắng mạch lạc dũng động nóng bỏng linh lực, hai loại hoàn toàn tương phản linh khí tại mạch lạc chỗ giao hội giao hòa, hình thành mờ mịt linh khí đám mây, đúng là một chỗ hiếm thấy âm dương linh mạch. Linh mạch cái khác trên bệ đá, lặng lặng nằm một bộ ngồi xếp bằng thi thể. Thi thể mặc tàn phá đạo bào màu xanh, khuôn mặt sinh động như thật, dưới cằm giữ lại ba sợi râu dài, mặc dù đã tọa hóa nhiều năm, nhưng như cũng tản ra nhàn nhạt uy nghiêm. Thi thể đỉnh đầu lơ lửng một thanh cổ phát trường kiếm. Thân kiếm khắc đầy sao trời đường vân, trên vỏ kiếm khảm nạm lấy một cái đá quý màu xanh, tản ra làm người sợ hãi kiếm ý bệ đá bên trái trên kệ, trưng bày một bộ ngân sắc chiến giáp. Chiến giáp toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, giáp phiến như là vảy cá giống như chặt chẽ sắp xếp, giáp vai điêu khắc dương cánh huyền điểu, giáp ngực khảm nạm lấy một cái năm đấm lớn tinh thạch, mơ hồ có long văn lưu chuyển, tuy mông, được bụi nhiều năm, nhưng như cũ có thể nhìn ra vật phi phàm chất, khí tức chấn động lại vô cùng cao. Thiên giai đỉnh phong chiến giáp. Huyền nữ la thất thanh, trong mắt tràn đầy rung động, loại bảo vật này, coi như tại Đông Ngực đại tông môn cũng thuộc về bảo vật trấn phái đi. Vân Hạo ánh mắt rơi vào bệ đá phía bên phải hộp ngọc bên trên, trong hộp đặt vào một cái ngọc giản cùng một khối khắc lấy thiên diễn hai chữ lệnh bài màu xanh. Hắn cầm ngọc giản lên, rót vào linh lực, một đoạn thanh âm khàn khàn lập tức tại thức hải bên trong vang lên, "Ta chính là Thiên Diễn Thánh Tông Thái thượng trưởng lão Lang Huyền, tọa hóa tại 6000 năm trước, như hậu bối lưu duyên đến tận đây, lặng nghe ta một lời." Trong ngọc giản thanh âm mang theo vô tận hối hận cùng không cam lòng, chậm rãi giảng thuật một đoạn phủ đuổi chuyện cũ. Lang Huyền vốn là Thiên Diễn Thánh Tông thiên tài tu sĩ, ngàn năm tu thành cửu giai tán tiên. Hắn suốt đời nghiên cứu thiên diễn bí pháp, phụ tá tông môn trở thành đông vực đỉnh tiêm thế lực, lại không ngờ tới tín nhiệm nhất thân sư đệ đúng là ma tông nằm vùng nội ứng. Tiêu Nghiệt trướng mặt ngoài ô lương, kỳ thực giáp tâm hại người. Hắn cùng Đại Thiên Ma Tông thập đại tán ma cấu kết, thiết kế ra ma cổ họa, dẫn ta tiến đến đăng ma, lại thừa cơ đối ta âm thủ, cùng thập đại ma tông ma vương, hủy ta tiên cơ, đoạt ta nửa bộ thiên diễn bảo giám. Thanh âm đột nhiên biến bi phẫn, ta liều chết giết ra khỏi chúng đây, thân thụ chín nơi vết thương chí mạng, trốn đến Hắc Phong Nguyên chỗ này thượng cổ di tích, lấy linh lực sau cùng bố trí xuống kết giới, cuối cùng là dầu hết đèn tắt. Lăng Huyền tại trong ngọc giản kỹ càng ghi chép sư đệ đặc thù cùng ma tông nội ứng chứng cứ, nói cái kia sư đệ tên là mặt đuổi mặt ngoài là Thiên Diễn Thánh Tông chấp pháp trưởng lão, kỳ thực tu luyện ma tông thiên ma tâm quyết trong lòng tay trái có một khối hắc sắc ma văn bớt. Hắn còn nâng lên, mặt đuổi đang âm thầm xuyên tạc tông môn điện tịch, ý đồ phá vỡ Thiên Diễn Thánh Tông, nhường đại thiên ma tông thế lực thẩm thấu trung vực. Ta cả đời thủ hộ tông môn, lại gặp này phản bội, quả thật việc đáng tiếc. Thanh âm dần dần suy yếu, hiện đem ta suốt đời sở học Thiên Diễn bảo giám bội kiếm Thái thượng Thiên Diễn kiếm lưu tại này, nhìn hậu bối người hữu duyên nắm ta tín vật, lệnh bài màu xanh. Tiến về Thiên Diễn Thánh Tông, cáo chi tông chủ mặc đuổi chim lưu, thanh lý môn hộ, hộ ta Thánh Tông truyền thừa. Cuối cùng, Lăng Huyền lưu lại Thiên Diễn bảo giám tu luyện tâm pháp cùng Thái thượng Thiên Diễn kiếm thôi động chi pháp, nói kiếm này chính là Thiên Diễn Thánh Tông bảo vật chân phái, ẩn chứa tinh thần chi lực, có thể phá thiên hạ tà ma, chỉ có tâm hướng chính đạo người có thể khống chế. Ngọc giản thanh âm tiêu tán, Vân Hạo cầm ngọc giản tay run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn về phía trên bệ đá Lăng Huyền thi thể, chỉ thấy lão nhân mặc dù đã tọa hóa, lông mày nhưng như cũng nhíu chặt, hiển nhiên trước khi lâm trùng còn tại lo lắng tông môn an nguy. Tốt một cái trung liệt trưởng lão. Vân Hạo than nhẹ, đem ngọc giản cất kỹ, cái này bận điệu, tà rốt. Huyền nữ cùng gấu đen cũng nghe tới ngọc giản nội dung, khắp khuôn mặt là thổ thức. Huyền nữ nói, Thiên Diễn Thánh Tông chính là trung vực chính đạo khôi thủ càng là nhân gian tiên, không nghĩ tới lại có ma tông nội ứng ẩn nút nhiều năm, nếu là bị kia mặc đùi đạt được, hậu quả khó mà lường được. Gấu đen ồm ồm nói, chủ nhân, cái này lao đạo trưởng kiếm cùng công pháp đều rất lợi hại, chúng ta giúp hắn đưa tin, cũng coi như một quả cơ duyên. Vân Hạo đi đến trước thạch thai, đối với Lăng Huyền thi thể cung kính hành lễ một cái, Lăng Huyền trưởng lao yên tâm, vạn bối chắc chắn đem tin tức của ngươi đưa đến Thiên Diễn Thánh Tông, đến mức Thiên Diễn Thánh Tông còn ở đó hay không. Vạn bối thực sự không dám hứa chắc, cái này đều 6000 năm trôi qua rồi nghỉ. Hắn nhìn về phía bộ kia thiên giai chiến giáp, đưa tay đụng vào giáp trụ, chiến giáp lập tức phát ra một tiếng kêu khẽ, dường như cảm ứng được chủ nhân mới. Vân Hạo có thể cảm giác được chiến giáp bên trong ẩn chứa bàng bạc lực phòng ngự, nếu là mặc nó vào, coi như đối mặt nguyên anh tu sĩ công kích cũng có thể ngạnh kháng mấy chiêu. Lại nhìn về phía lơ lửng thái thượng thiên diễn kiếm, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Vào tay hơi lạnh, thân kiếm truyền đến một cỗ mênh mông kiếm ý, cùng hắn long tượng khí huyết mơ hồ cộng minh. Hắn thử nghiệm rót vào linh lực, trường kiếm lập tức phát ra từng tiếng càng kiếm minh, thân kiếm sao trời đường vân sáng lên, một đạo dài hơn một trượng kiếm khí màu xanh phóng lên tận trời, đem thạch thất đỉnh chót thạch nhũ cắt đứt vài gốc. Hảo kiếm. Vân Hạo tán thán nói, cái này thái thượng thiên diễn kiếm uy lực lại so với hắn chấn nhạc truy còn mạnh hơn, không hổ là thiên diễn thánh tông bảo vật chân phái. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào chỗ kia âm dương linh mạch bên trên. Linh mạch bên trong âm dương nhị khí giao hòa, linh khí tinh thuần đến cơ hồ hóa thành chất lỏng, ở chỗ này tu luyện một ngày, so ra mà vượt ngoại giới tu luyện nửa tháng. Vân Hạo trong lòng hơi động, nơi này quả thực là tuyệt tốt tu luyện bảo địa, nếu là có thể ở chỗ này bế quan, đột phá kim đan hậu kỳ thậm chí nguyên anh cảnh đều có hy vọng. Nơi này sau này sẽ là chúng ta hạch tâm tu luyện thất. Vân Hạo đối Huyền Nữ cùng Gấu Đen nói rằng, Lăng Huyền trưởng lao thi thể không thể lãnh đạm, chúng ta tìm thạch quan đem hắn an táng, cũng coi như lấy hết tâm ý. Hai người cùng kêu lên hẳn là, bắt đầu ở trong thạch thất tìm kiếm thích hợp thạch quan. Vân Hạo thì đem lệnh bài màu xanh cất kỹ, đây là tiến về Thiên Diễn Thánh Tông tín vật, cũng là hoàn thành Lăng Huyền nguyện vọng mấu chốt. Trình lý xong mật thất, Vân Hạo đứng tại âm dương linh mạch bên cạnh, cảm thụ được chúng quanh linh khí nồng nặc, trong lòng tràn đầy cảm khái. Vốn là vì thăm dò truyền tống trận manh mối mà đến, lại ngoài ý muốn được đến thiên giai chiến giáp, thái thượng thiên diễn kiếm, thiên diễn bảo giám còn phát hiện chân quý như thế âm dương linh mạch, thậm chí tiếp nhận là tiền bối đưa tin trách nhiệm. Xem ra cái này Hắc Phong Nguyên chi hành, thu hoạch xa so với trong tưởng tượng muốn nhiều. Vân Hạo khẽ miệng lộ ra ý cười, trước tiên ở nơi này mượn nhờ linh mạch luyện hóa chiến giáp cùng thiên diễn kiếm, lại đi Thanh Phong Thành, đến mức tiến về trung vực, đi là nhất định phải đi, nhưng không phải hiện tại, huống hồ hắn vừa tới Đông vực không bao lâu, lại càng không biết trung vực thế nào đi đâu. Thạch thất bên ngoài, cương phong vẫn như cũ gào thét, nhưng bên trong mật thất lại ấm áp như xuân. Âm dương linh mạch chậm rãi chảy xuôi, thái thượng tiên diễn kiếm nhẹ nhàng trôi nổi, Lăng Huyền trưởng lão nguyện vọng cùng trời diễn thánh tông nguy cơ, là Vân Hạo con đường tu hành lại thêm vào một đoạn hành trình mới. Mà chỗ này ngoài ý muốn phát hiện thượng cổ mật thất, cũng sẽ trở thành hắn tại Hắc Phong Nguyên kiên cố nhất căn cơ. Vân Hạo không có đem Lăng Huyền trưởng lão di thể an táng tại trong mật thất, mà là lựa chọn ngoài động phủ một chỗ phong cảnh tú lệ sơn phong. Ngọn núi kia mặc dù chỗ Hắc Phong Nguyên chỗ sâu, lại khó được tránh đi cương phong xâm nhập, đỉnh núi có thanh tuyền thạch khe, cổ tùng cứng cáp, mây mù lượn lờ ở giữa lại có mấy phần tiên cảnh khí tượng. Hắn tự tay mở thạch quan, đem Lăng Huyền di thể cẩn thận sắp đặt trong đó, lại lấy chấn nhạc truy khắc xuống mộ địa, Thiên Diễn Thánh Tông thái thượng trưởng lão Lăng Huyền chi mộ, hậu bối Vân Hạo lập. An táng hoàn tất, Vân Hạo xuất Huyền Nữ cùng Gấu Đen cung cung kính kính đi ba bái chín khấu chi lễ, hương hỏa lượn lờ bên trong, hắn nói khẽ, trưởng lão yên tâm, di nguyện của ngài, ta tất nhiên đem hết toàn lực hoàn thành. Gió núi phất qua rừng tùng, hình như có đáp lại thanh âm. Trở về động phủ chỗ sâu mật thất, Vân Hạo chuyện thứ nhất chính là lĩnh hội bộ kia Thiên Diễn bảo giám. Hắn khoanh chân ngồi tại âm dương linh mạch bên cạnh, đem ngọc giản dán tại mi tâm, linh lực chậm rãi rót vào, chỉ thấy vô số phù văn màu vàng như ngân hà lưu chuyển, tại thức hải bên trong trải rộng ra một bộ mênh mông điện tịch. Cùng lúc trước suy nghĩ khác biệt, Thiên Diễn bảo giám cũng không phải là liền thành một khối, mà là rõ ràng chia làm hai bộ phận. Nửa bộ phận trước là Thiên Diễn Thiên Công ghi lại từ trúc cơ đến đại thừa kỳ hoàn chỉnh tu luyện tâm pháp, mạch lạc rõ ràng, huyền ảo tinh thâm. Bộ phận sau thì là Thiên Diễn Thần Thông cùng chia 6 thức, mỗi một thức đều ẩn chứa thiên địa chí lý, uy lực vô tận. Vân Hạo trước dốc lòng lĩnh hội Thiên Diễn Thiên Công. Công pháp khúc dạo đầu liền nói, Thiên Diễn người, thuận thiên nói, diễn sinh cơ, tan âm dương, thông sao trời, vạn pháp quy nhất, đại đạo tự thành. Hắn đếm thử dựa theo tâm pháp vận chuyển linh lực, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương linh lực từ đan điền dâng lên, theo kinh mạch lưu chuyển, những nơi đi qua, nguyên bản vận hành chết dấu thổ nạp công lưu lại linh lực quy tích không chỉ có không có xung đột, ngược lại như là dòng suối tụ hợp vào giang hà, cùng trời diễn linh lực xen lẫn quanh, vận chuyển hiệu suất lại so đơn độc tu luyện bất luận một loại nào công pháp cũng cao hơn ra mấy thành. Đây là Vân Hạo trong lòng rung mạnh. Chiết dấu thổ nạp công là hắn tu luyện công pháp cơ bản, mặc dù giản dị tự nhiên lại căn cơ vững chắc, hắn muốn cho rằng cao giai công pháp sẽ thay thế nó, lại không nghĩ rằng Thiên Diễn Thiên Công có thể cùng nó hoàn mỹ kiêm dung. Thiên Diễn linh lực phụ trách dẫn dắt thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực, chiết dấu linh lực phụ trách vững chắc kinh mạch cùng đan điền, hai người một chủ bên ngoài một chủ bên trong, một linh động một nặng nghề, đúng như âm dương tương tế, trời sinh xứng đôi. Càng làm cho hắn vui mừng chính là Thiên Diễn Thiên Công không có cảnh giới gông cùm xiềng xích. Từ kim đan cảnh tụ tinh tới nguyên anh cảnh hóa cương lại đến hóa thần cảnh thông huyền thậm chí độ kiếp cảnh hợp đạo mỗi một cảnh pháp môn tu luyện đều ghi lại rõ rõ ràng ràng, hoàn toàn có thể một đường tu luyện đến đại đạo cuối cùng. Vân Hạo vận chuyển công pháp nửa canh giờ, liền cảm giác kim đan trung kỳ hàng rào mơ hồ buông lỏng, linh lực tinh thuần trình độ viễn siêu lúc trước, vực này trưởng thành tính, viễn siêu hắn tiếp xúc qua bất kỳ cái gì công pháp. Lĩnh hội xong thiên diễn tiên công, Vân Hạo đưa ánh mắt về phía thiên diễn thần thông. Cái này sáu thức thần thông lấy tinh tượng làm tên, uy lực tầng tầng tiến dần lên, mỗi một thức đều cần phối hợp thiên diễn tiên công khả năng thi triển. Thức thứ nhất, chi chít khắp nơi, lấy linh lực diễn hóa tinh đồ, bố trí xuống giản dị sát trận, khốn địch tại sao trời trong quy tích, trong trận tinh thần chi lực có thể hóa thành phi nhận, mới nhập môn liền có thể vây giết địch nhân. Thức thứ hai, thiên diễn thần tính, tiêu hao linh lực thôi diễn tiên cơ, có thể dự phán địch chiêu, nhìn rõ nhược điểm, thậm chí có thể thời gian ngắn đoán được chiến cuộc đi hướng, có thể xưng thực chiến thần kỹ. Thức thứ ba, vạn tượng quy nhất, đem quanh thân linh lực ngưng tụ vào một điểm, lấy thiên diễn thuật số áp xúc thành đạo tiêu có thể phá thiên hạ cấm chế phòng ngự, đối kết giới, chiến giáp loại phòng ngự có hiệu quả. Thức thứ tư, tinh hà cuốn ngược, dẫn động lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, hóa thành tinh hà hồng lưu quét sạch trận địa địch, phạm vi công kích cực mạnh, có thể lật đóng ngàn dặm chi địa. Thức thứ năm, chu thiên luân hồi, lấy tự thân là tinh hạch, diễn hóa nhỏ chu thiên tinh thần trận, công phòng nhất thể, có thể hấp thu địch nhân công kích chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng, huyền diệu uy năng vô song. Thức thứ sáu, quá diễn quy khư, ghi chép nhất là mơ hồ, chỉ nói dẫn thiên đạo chi lực, diễn bản vật quy khư theo ngọc giản chú thích, cần phi thường cường đại nguyên thần trèo chống, cảnh mới có thể đụng vào cánh cửa, uy lực sâu không lường được. Vân Hạo càng xem càng là kinh hãi, cái này sáu thức thần thông bao dung cố định, thôi diễn, phá phòng, quân công, phòng ngự, tuyệt sát, hệ thống hoàn chỉnh, mỗi một thức đều phù hợp thiên diễn thánh tông thuật số thông thần đặc sắc. Chỉ vào lĩnh hội tu luyện đi bảo. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 năm qua đi. Một ngày nào đó, Vân Hạo đếm thử vận chuyển thiên diễn thiên công thôi động thức thứ nhất chi chít khắp nơi chỉ biết trong biển tinh đồ lóe lên, mật thất mặt đất lập tức hiện ra màu vàng kim nhạt trận văn, hóa thành giản dị tinh trận, mặc dù uy lực còn yếu, cũng đã đơn giản hình thức ban đầu. Có này công pháp thần thông, lo gì con đường phía trước không phải. Vân Hạo kích động trong lòng. Càng kỳ diệu hơn chính là thiên diễn tiên công cùng chết dấu thổ nạp công kim dùng, nhường linh lực của hắn nội tình so cùng giai tu sĩ hùng hậu mấy lần, vận chuyển thần thông lúc linh lực liên tục không ngừng, không có chút nào vướng víu cảm giác. Chương 441, lại vào Thanh Phong Thành bị người hoàng gia phát hiện. Chương 441, lại vào Thanh Phong Thành bị người hoàng gia phát hiện. Lĩnh hội 3 năm, Vân Hạo đã đem thiên diễn tiên công nhập môn, trước hai thức thần thông cũng sơ bộ nắm giữ. Lúc này lại đi luyện hóa Lăng Huyền chiến giáp cùng Thái Thượng Thiên Diễn kiếm, lại so trong dự đoán thuận lợi gấp trăm lần. Hắn trước lấy Lăng Huyền chiến giáp. Chiến giáp ngân bạch lưu quang, huyền điểu giáp vai sinh động như thật. Vân Hạo vận chuyển thiên diễn thiên công, linh lực dựa theo tụ tinh tâm pháp lưu chuyển, vừa mới đụng vào chiến giáp, giáp thân linh văn liền trong nháy mắt sáng lên, cùng hắn thể nội linh lực tần suất hoàn mỹ cộng minh. Trước đó cần cưỡng ép rót vào linh lực quá trình, giờ phút này lại như nước chảy mây trôi, huyền điểu giáp vai rung động nhẹ nhẹ, tự động triển khai bảo vệ đầu vai. Long văn giáp ngực tinh thạch sáng lên, cùng hắn đan điền kim đan hô ứng lẫn nhau. Giáp phiến khe hở bên trong chạy xuôi linh văn, vừa lúc cùng thiên diễn thiên công linh lực quý tích trùng hợp. Thì ra là thế. Vân Hạo bừng tỉnh hiểu ra, Lang Huyền chiến giáp vốn là phối hợp thiên diễn thiên công chế tạo thần binh, khó trách có thiên diễn linh lực gia trì, luyện hóa như thế thông thuận. Thời gian uống cạn chung trà, chiến giáp liền đã nhận chủ, linh văn dung nhập linh lực của hắn mạch lạc, không chỉ có phòng ngự cường hãn, càng có thể tùy tâm ý biến hóa lớn nhỏ, thậm chí có thể co lại thành một đạo ngân mang dấu tại thể nội, cần dùng lúc trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Hắn đếm thử thôi động vạn tượng quy nhất thần thông, chỉ thấy giáp ngực tinh thạch quang mang đại thịnh, một đạo kim sắc đạo tiêu ngưng tụ trên đó, nhẹ nhàng điểm một cái liền tại trên vách đá lưu lại sâu 3 tấc ấn ký, chiến giáp cùng thần thông phối hợp không ngờ ăn ý như vậy. Sau đó là Thái Thượng Thiên Diễn kiếm. Có Thiên Diễn Thiên công đặt cơ sở, Vân Hạo cùng trong kiếm khí linh khai thông lại không chứng ngại. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, linh lực dựa theo công pháp vận chuyển, trên thân kiếm sao trời đường vân lập tức như sống tới đồng dạng, sáng lên sáng chói tinh quang. Khí linh không còn kháng cự, ngược lại chủ động đem trong kiếm ẩn chứa tinh thần chi lực rót vào thức hải của hắn, vô số kiếm chiêu tâm đắc như thể hồ quán đỉnh. Nguyên lai tinh hàn kiếm khí cần dẫn bắt đầu chi lực, lưu sa tinh quy muốn mượn tử vi tinh quang, mỗi một thức kiếm pháp đều cùng Thiên Diễn Thiên công linh lực vận chuyển chặt chẽ không thể tách rời. Luyện hóa trình bất quá một ngày một đêm, Thái Thượng Thiên Diễn kiếm liền đã hoàn toàn thần phục. Vân Hạo vung kiếm thi chiêu, chỉ thấy kiếm khí giữa ngang dọc, tinh đổ hư ảnh theo kiếm mà hiện, thứ thứ nhất chi chít khắp nơi có thể mượn kiếm thế bày trận, thứ thứ hai Thiên Diễn thần toàn có thể dự phán địch nhân né tránh quy tích, kiếm cùng thần thông, công pháp liền thành một khối, dường như trời sinh liền nên như thế. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, theo Thiên Diễn tiên công tu vi làm sâu thêm, chôi kiếm này uy lực còn có thể không ngừng tăng lên, tiềm lực vô tận. Lam Vân Hạo thân mang Lăng Huyền chiến giáp, tay cầm Thái Thượng Thiên Diễn kiếm đi ra mật thất lúc, liền thường thấy bảo vật huyền nữ cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Chiến giáp ngân mang lưu chuyển, cùng hắn quanh thân sao trời linh lực hòa lẫn. Trường kiếm thanh quang phun ra nuốt vào, tinh văn thời gian lập loè tự có nghiêm nghị chính khí. Hắn đứng tại động phủ cửa ra vào, nhìn qua hắc phong nguyên mênh mông biển mây, chỉ cảm thấy thể nội linh lực lao nhanh không thôi, Thiên Diễn Tiên công cùng chất tàng thổ nạp công hoàn mỹ giao hòa, sáu thức thần thông tại thức hải bên trong vận sức chờ phát động, thần binh nơi tay, lực lượng tăng gấp bội. Chủ nhân thực lực hôm nay, sợ là có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đánh một trận. Huyền nữ cảm khái nói, trong mắt tràn đầy kính sợ. Vân Hạo mỉm cười, đưa tay ở giữa Thái Thượng Thiên Diễn kiếm hóa thành một đạo thanh quang đưa về thể nội. Công pháp thần thông sơ thành, thần binh nơi tay, Thanh Phong Thành chi hành, có thể lên đường. Hắn nhìn về phía Thanh Phong Thành phương hướng, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Trận pháp đại sư muốn tìm, mà Lăng Huyền trưởng lão nguyện vọng cũng sẽ bắt đầu từ nơi này từng bước một thực hiện. xuất phát trước, Vân Hạo gọi lại ngay tại kiểm kê hành trang Huyền Nữ cùng Hắc Hùng, hỏi: "Các ngươi đối Trung Vực cùng Thiên Diễn Thánh Tông hiểu bao nhiêu?" Huyền Nữ nghe vậy động tác dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, khẽ khẽ lắc đầu: "Chủ nhân, thuộc hạ tuy là yêu tu, nhưng cũng từng nghe nói Trung Vực tên tuổi, biết kia là tu tiên giới hạch tâm chi địa, tông môn san sát, cường giả như mây. Có thể Hắc Phong Nguyên chỗ Đông Vực biên giới, thuộc hạ chưa hề bước ra qua phiến khu vực này, đối Trung Vực tình huống cụ thể hoàn toàn không biết gì cả." Hắc Hùng cũng ồm ồm phụ họa: "Thuộc hạ chớ nói chi là, từ xuất sinh ngay tại Cấm Không lĩnh ngợi, ngoại trừ Hắc Phong Nguyên yêu thú, liền nhân loại đều chưa thấy qua mấy cái. Trung Vực nghe liền cách thật xa, chỉ biết là bên kia tu sĩ giống như rất lợi hại." Nâng lên Thiên Diễn Thánh Tông, hai người trong mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ, nhưng như cũng khó nén mở miệng. Huyền Nữ giải thích nói: "Thiên Diễn Thánh Tông tên tuổi tại toàn bộ huyền linh thế giới đều như sấm bên tai, nghe nói bọn hắn tông môn tu sĩ am hiểu thôi diễn tiên cơ, bố trí trận pháp, thực lực sâu không lường được, là chính đạo khôi thủ một trong. Nhưng chúng ta yêu tu không có hóa hình trước là rất ít đặt chân nhân tộc thế giới, ngày bình thường chỉ có thể từ ngẫu nhiên xâm nhập Hắc Phong Nguyên tu sĩ trong miệng nghe được đôi câu vài lời, cụ thể ở đâu, có bao nhiêu cường giả, đều không rõ ràng." Hắc Hùng gãi đầu một cái nói bổ sung: "Thuộc hạ trước kia nghe lão Hùng nói qua, Thiên Diễn Thánh Tông người thần cơ diệu toán, liền yêu thú hành tung cũng có thể coi là đi ra, bất quá có phải thật vậy hay không cũng không biết." Vân Hạo hiểu rõ gật đầu. Yêu tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay phân biệt rõ ràng, Huyền Nữ cùng Hắc Hùng ở lâu Hắc Phong Nguyên, đối nhân tộc thế giới đỉnh tiêm thế lực không hiểu rõ cũng bình thường. Hắn nguyên bản còn muốn theo bọn nó trong miệng tìm hiểu chút tin tức, xem ra chỉ có thể thay con đường. "Không sao." Vân Hạo cười nói, "Thanh Phong Thành là tu sĩ nhân tộc nơi tụ tập, nơi đó hẳn là có không ít tin tức linh thông hạng người. Chờ chúng ta tới Thanh Phong Thành, lại tìm cơ hội nghe ngóng Trung Vực lộ tuyến cùng Thiên Diễn Thánh Tông tình huống cụ thể." Trong lòng của hắn đã có dự định, tới Thanh Phong Thành sau, ngoại trừ tìm kiếm trận pháp đại sư, còn muốn đi phường thị hoặc quán trà cái này nhiều người phức tạp địa phương, thật tốt tìm hiểu một phen. Thiên Diễn Thánh Tông ở xa Trung Vực, phải hoàn thành Lăng Huyền trưởng lão nguyện vọng, trước hết kế hoạch xong lộ tuyến, hiểu rõ tông môn tình hình gần đây, tùy tiện tiến về chỉ sẽ làm ít công to. Huyền Nữ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nàng còn lo lắng cho mình giúp không được gì sẽ để cho Vân Hạo thất vọng. "Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ có làm xuống thông linh tiểu yêu đi qua mấy lần Thanh Phong Thành, biết nơi nào có chuyên môn trao đổi tình báo địa phương, đến lúc đó thuộc hạ mang ngài đi." Xuất phát trước, Vân Hạo nhìn về phía Thử Vương lão Kim cùng Tiểu Ưng Long, trầm ngâm một lát nói rằng: "Lão Kim, Tiểu Ưng Long, hai người các ngươi liền lưu lại giữ nhà à?" Lão Kim nghe xong lập tức gấp kêu lên: "Chủ nhân, ta cũng nghĩ đi theo ngươi Thanh Phong Thành, ta cam đoan không phải dối." Tiểu Ưng Long cũng cọ sát Vân Hạo cổ tay, phát ra bất ức ngâm khẽ, hiển nhiên cũng nghĩ cùng theo đi. Vân Hạo vuốt vuốt đầu của bọn nó, kiên nhẫn giải thích nói: "Nơi này hiện tại là địa bàn của chúng ta, dù sao cũng phải có người lưu thủ. Cấm Không lĩnh truyền tống trận cùng âm dương linh mạch đều rất trọng yếu, các ngươi có tại ta khả năng yên tâm. Hơn nữa Lao Kim ngươi am hiểu dò xét cùng cảnh giới, Tiểu Ưng Long long tức cũng có thể uy hiếp đê giai yêu thú, các ngươi lưu lại không có gì thích hợp bằng." Hắn dừng một chút nói bổ sung: "Chờ ta từ Thanh Phong Thành trở về, mang các ngươi tới kiến thức càng lớn thế giới." Lao Kim cùng Tiểu Ưng Long liếc nhau, mặc dù lòng tràn đầy không bỏ, nhưng vẫn gật đầu. Lao Kim vỗ bộ ngực cam đoan: "Chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định nhìn kỹ nhà, tuyệt không nhường những yêu thú khác tới gần." Tiểu Ưng Long cũng ngẩng đầu đỡ ngực, phát ra một tiếng thanh thúy long âm, xem như làm ra hứa hẹn. An bài tốt lưu thủ công việc, Vân Hạo mang theo Huyền Nữ cùng Hắc Hùng bước lên tiến về Thanh Phong Thành đường. Đi ra Hắc Hùng động không xa, cảnh tượng trước mắt liền rộng mở trong sáng. Một đầu rộng lớn bằng phẳng con đường xuất hiện tại trong hạp gốc, hai bên đường bố trí giản dị cảnh giới trận văn, nguyên bản tứ ngược cương phong ở chỗ này ôn thuận rất nhiều, trong không khí hắc khí cũng tiêu tán không thấy, liền yêu thú tung tích cũng khó khăn kiếm bóng dáng. Đây là? Vân Hạo hơi kinh ngạc nhìn về phía Huyền Nữ. Huyền Nữ cười giải thích nói: "Chủ nhân trong lúc bế quan, ta cùng Hắc Hùng nhàn rỗi vô sự, liền liên thủ mở ra đầu này an toàn thông đạo. Chúng ta dọn dẹp dọc đường yêu thú, bố trí thông khí trận cùng đuổi thú trận, về sau ra vào Hắc Phong Nguyên cũng không cần lại chịu cương phong cùng yêu thú quấy nhiễu." Hắc Hùng mồm nói bổ sung: "Con đường này chỉ có chúng ta biết, người ngoài nếu là tùy tiện xâm nhập, vẫn là sẽ gặp phải cương phong cùng yêu thú công kích." Vân Hạo nhìn xem đầu này an toàn thông đạo, không nghĩ tới Huyền Nữ cùng Hắc Hùng lại dụng tâm như vậy, có cái thông đạo này, về sau đi tới đi lui Hắc Phong Nguyên cùng Thanh Phong Thành liền an toàn nhiều. "Làm tốt." Ba người dọc theo thông đạo một đường tiến lên, quả nhiên như Huyền Nữ nói tới, không có gặp phải bất kỳ cường phong xâm nhập cùng yêu thú quấy rối, thuận lợi đi ra Hắc Phong Nguyên biên giới hẻm núi. Ra Hắc Phong Nguyên, phi hành mấy ngàn dặm, Thanh Phong Thành hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Vân Hạo quan sát một chút bên cạnh Hắc Hùng, nó thân thể cao lớn tại bình nguyên bên trên phá lệ dễ thấy, một thân đen nhánh lông bẩm cùng hai mắt đỏ ngầu càng là tràn đầy lực uy hiếp. Hắc Hùng hình thể quá lớn, dạng này đi Thanh Phong Thành quá bắt mắt. Vân Hạo trầm ngâm nói: "Thanh Phong Thành là tu sĩ nhân tộc nơi tụ tập, mang theo yêu tu nên ngang đi vào không thích hợp, dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết." Hắc Hùng nghe vậy có chút đề bài, vậy làm sao bây giờ? Vân Hạo mỉm cười, thúc giục trong đan điền bảo bình: "Hắc Hùng chớ có phản kháng, ta đưa ngươi tiến vào một cái không gian tạm lánh, chờ gặp phải khó giải quyết địch nhân, ta lại thả ngươi đi ra làm kỵ binh." Liên quan tới bảo bình cũng chỉ có Thử Vương lão Kim kiến thức được đời, cho dù Hắc Hùng là chính mình yêu nô, Vân Hạo cũng sẽ không nhiều nói, chỉ là thu vào đi mà thôi. Tu tiên giới quá lớn, dạng gì bảo vật đều có, trên người mình có thể thu đi vào sinh linh bảo vật, cũng sẽ không kỳ quái, nhiều nhất tại Hắc Hùng cùng Huyền Nữ nơi này sẽ khiếp sợ có như thế bảo vật mà thôi. Hắc Hùng hai mắt tỏa sáng, liền đội vàng gật đầu: "Tốt, thuộc hạ nghe chủ nhân." Vân Hạo thôi động bảo bình, một vệt kim quang đem Hắc Hùng bao phủ, Hắc Hùng thân thể cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang không có vào bảo bình bên trong. Bảo bình trong không gian linh khí dư dả, còn có kim hà quả cây cùng linh điền, nước linh tuyển, Hắc Hùng ở bên trong không chỉ có sẽ không bị khuất, ngược lại có thể thừa cơ tu luyện. Xử lý tốt Hắc Hùng, Vân Hạo nhìn về phía Huyền Nữ. Nàng đã sớm đem cánh chim màu xanh nhận dấu đi, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, nhìn cùng nhân loại bình thường nữ tử không khác, chỉ là hai đầu lông mày khí khái hào hùng cùng ngẫu nhiên lóe lên thanh đồng tử màu vàng, bại lộ nàng yêu tu thân phận. Nhưng cũng không cần gấp, sẽ không bị người phát hiện, coi như phát hiện, Kim Đan hậu kỳ cấp bậc đại yêu, tu sĩ nhân tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đi thôi. Vân Hạo đối Huyền Nữ gật gật đầu, thả người bật lên, hướng phía Thanh Phong Thành bay đi. Huyền Nữ theo sát phía sau, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, rất nhanh liền tới Thanh Phong Thành ngoài cửa thành. Cửa thành dòng người như dệt, các tu sĩ top 5 top 3 trò chuyện với nhau, vào thành đội ngũ sắp xếp lên hàng dài, thủ thành tu sĩ đang cẩn thận kiểm tra mỗi người đều muốn giao nạp linh thạch vào thành. Vân Hạo cùng Huyền Nữ liếc nhau, dung nhập xếp hàng trong đám người, cho mình vòng long tượng trong nhẫn lấy ra một đỉnh rộng lượng nón lá vành trúc đội ở trên đầu, vành nón ép tới rất thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn đối Huyền Nữ thấp giọng nói, hoàng gia tại Thanh Phong Thành thế lực khổng lồ, có thể không chạm mặt liền tận lực tránh đi, trước tiên đem chuyện làm lại nói. Huyền Nữ gật gật đầu, đem khí tức hoàn toàn thu liễm, nhìn tựa như cái bình thường thị nữ. Vào thành không bao lâu, Vân Hạo cũng cảm giác mấy đạo ánh mắt bất thiện rơi vào trên người mình. Hắn trong lòng hơi động, suy đoán có lẽ là hoàng gia tu sĩ, có thể bị người hoàng gia phát hiện, Vân Hạo cũng không thấy đến kỳ quái. Hoàng Hóa Long trước khi chết xác thực dùng bí pháp đưa tin về gia tộc, tất nhiên nói rõ tao ngộ, còn lưu lại Vân Hạo hình dạng khí tức hoặc là một loại nào đó trong lúc vô hình chỉ có người hoàng gia mới có thể cảm giác được ân ký. Hoàng gia xem như Thanh Phong Thành tam đại tu hành gia tộc một trong, thế lực rắc rối khó gỡ, ở cửa thành Trô đã sớm bày ra nhãn tuyến, chuyên môn lưu ý khả nghi nhân viên, khả năng thông qua được đặc hữu ân ký phát hiện chính mình. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng phiền toái, vẫn là coi thường hoàng gia thế lực. Hắn mặt ngoài ung dung thản nhiên, tiếp tục hướng đám người đi, nhưng trong lòng đã có so đo. Hoàng gia mặc dù thế lớn, nhưng dựa theo lúc trước Hoàng Hóa Long lời giải thích, hoàng gia gia chủ cũng chỉ là Kim Đan đại viên mãn tu vi, chỉ cần không phải Nguyên Anh lão quái ra tay, hắn có lòng tin ứng đối, thực sự không được còn có Hắc Hùng cái này Kim Đan đại viên mãn yêu nô xem như át chủ bài. Thấy rõ hai tên tu sĩ bất động thanh sắc theo sau, con mắt chăm chú khóa chặt ở trên người hắn. "Chủ nhân, có người cùng lên đến." Huyền Nữ truyền âm nói, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Vân Hạo khẽ lắc đầu, truyền âm đáp lại, đừng xúc động, trước tìm khách sạn đặt chân, nhìn xem động tĩnh của bọn họ lại nói. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là tìm trận pháp đại sư, không muốn phức tạp. Hai người bất động thanh sắc đi tại đường đi trong đám người, tiếng người huyên náo, tu sĩ qua lại không dứt, một phái cảnh tượng phồn hoa. Nhưng Vân Hạo biết, tại cái này phồn hoa phía dưới, có lẽ đã có một chương nhằm vào hắn lưới lớn lặng yên mở ra. Chương 442, gia chủ Hoàng Thiên Hùng. Chương 442, gia chủ Hoàng Thiên Hùng. Vân Hạo cùng Huyền Nữ dọc theo Thanh Phong Thành đường lớn chậm rãi tiến lên, hai bên đường phố cửa hàng rực rỡ muôn màu, đang dược, pháp khí, phụ lục chờ tu tiên vật tư cái gì cần có đều có. Qua lại tu sĩ nối liền không dứt, tiếng giao hàng, tiếng trả giá liên tục không ngừng, một phái phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Vân Hạo nhìn như tùy ý đánh giá bốn phía, kỳ thực khỏe mắt quét nhìn một mực lưu ý lấy sau lưng. Kia hai tên hoàng gia tu sĩ như là giỏi trong xương, từ đầu đến cuối không xa không gần theo sát, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào địch ý chủ nhân, bọn hắn cùng rất chặt. Huyền Nữ thấp giọng truyền âm nói, trong tay lặng yên ngưng tụ lại một tia linh lực, tùy thời chuẩn bị động thủ. Vân Hạo khẽ lắc đầu, truyền âm đáp lại, chớ nóng đội, chúng ta trước tìm khách sạn ở lại, xem bọn hắn đến cùng muốn đuổi nghịch hoa dạng gì. Hai người ngoặt vào một đầu bên cạnh đường phố, tuyển một nhà nhìn coi như chỉnh tề khách sạn. Vừa đi vào khách sạn, Điếm Tiểu Nhị liền nhiệt tình tiến lên đón, hai vị khách quan mời vào bên trong, xin hỏi là muốn ở trọ vẫn là ăn cơm? Mở hai gian phòng trên. Vân Hạo thanh âm trầm thấp vang lên, đồng thời đem một khối hạ phẩm linh thạch ném cho Tiểu Nhị. Điếm Tiểu Nhị chỉ là người bình thường, được đến một khối linh thạch khen thưởng, tự nhiên cao hứng. Điếm Tiểu Nhị tiếp nhận linh thạch, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Được rồi, hai vị khách quan mời lên lầu, tiểu nhân cái này mang các ngươi đi gian phòng. Làm gian phòng thanh toán tiền phòng linh thạch, đi theo Điếm Tiểu Nhị lên lầu 2, Vân Hạo tuyển hai gian liền nhau gian phòng. Vào phòng sau, hắn lập tức bố trí một cái đơn giản cách âm trận, phòng ngừa bị người nghe lén. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Huyền Nữ hỏi. Đi đến bên cửa sổ, vẹt màn cửa sổ ra một góc, nhìn xem trên đường vẫn như cũ đổi hồi hoàng gia tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra bọn hắn là quyết tâm muốn đi theo chúng ta. Bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi chúng ta đi tìm bọn hắn, là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng khỏi, đã tránh không được hoàng gia, vậy thì mới đúng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi đi trước tìm hiểu một chút Thanh Phong Thành trận pháp đại sư tin tức, ta ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhớ kỹ, hành sự cẩn thận, không muốn bại lộ thân phận. Vâng, chủ nhân. Huyền Nữ gật gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Vân Hạo đóng cửa phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu vận chuyển Thiên Diễn Thiên Công. Hắn biết, tiếp xuống sẽ không bình tĩnh, nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Cùng lúc đó, Thanh Phong Thành hoàng gia phủ đệ chỗ sâu, một gian bố trí xa hoa trong thư phòng, hoàng gia gia chủ Hoàng Thiên Hùng đang ngồi ở trên ghế bành, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong thư phòng không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi, mấy tên hoàng gia hạch tâm tộc nhân đứng ở một bên, không dám thở mạnh một cái. Phế vật, đều là phế vật. Hoàng Thiên Hùng đột nhiên vỗ bàn một cái, chén trà trên bàn trong nháy mắt bị chấn động đến nát bấy, hóa rồng cùng hóa ruộng còn có phong vũ lôi điện tứ đại kim cương, vậy mà đều chết tại một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Ba năm còn không có tra được tin tức, chúng ta hoàng gia mặt đều bị ném lấy hết. Hoàng Thiên Hùng dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, mặc dù đã là Kim Đan đại viên mãn đỉnh phong tu vi, nhưng nhìn cũng chỉ có hơn 40 tuổi bộ dáng. Hắn là hoàng gia chủ cột, tại Thanh Phong Thành có địa vị vô cùng quan trọng. Gia chủ bất giận. Một tên lão giả tóc hoa dâm tiến lên một bước, cung kính nói rằng, ngay tại vừa rồi theo chỗ cửa thành nhãn tuyến báo cáo, sát hại Hóa Long gia cùng Hóa Điển gia hung thủ đã tiến vào Thanh Phong thành, hơn nữa bị chúng ta người để mắt tới. A. Hoàng Thiên Hùng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, tin tức có thể tin được không? Tin tức tuyệt đối đáng tin. Lão giả vội vàng trả lời, cái kia tên là Vân Hạo hung thủ cùng 3 năm trước đây Long gia trước khi chết đưa tin trở về tin tức nhất trí, đồng thời có Long gia lưu lại nguyền rủa ấn ký tuyệt đối sẽ không sai, tu vi tại Kim Đan trung kỳ tả hữu. Theo nhãn tuyến miêu tả, hắn mang theo một đỉnh rộng lượng nón lá bánh trúc, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, bên người còn đi theo một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, thoạt nhìn như là thị nữ của hắn. Kim Đan trung kỳ. Hoàng Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, một cái Kim Đan trung kỳ tu sĩ, vậy mà có thể giết Hóa Rồng cùng Hóa Ruộng còn có tứ đại kim cương. Cái này sao có thể? Lão giả nói, gia chủ 3 năm trước đây Long gia truyền về tin tức nói, tiểu tử kia chỉ là Kim Đan sơ kỳ, bây giờ lại là Kim Đan trung kỳ tu vi, có lẽ tiểu tử kia được đến cơ duyên gì? Hoàng Hóa Long cùng Hoàng Hóa Điền đều là hoàng gia đích hệ tử đệ, càng là Hoàng Thiên Hùng đệ đệ, Hoàng Hóa Long Kim Đan sơ kỳ tu vi, Phong Vũ Lôi Điện tứ đại hộ vệ cũng đều là trúc cơ cao thủ. Coi như gặp phải Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận, lại bị một cái Kim Đan trung kỳ tu sĩ toàn bộ chém giết. Gia chủ, chuyện này quả thật có chút kỳ quặc. Lão giả trầm ngâm nói, bất quá Long gia trước khi chết dùng bí pháp đưa tin trở về, rõ ràng nói hắn chết tại Vân Hạo trong tay, hơn nữa còn nâng lên Kim Hà quả rất có thể sẽ rơi vào Vân Hạo trên thân. Kim Hà quả? Hoàng Thiên Hùng trong mắt lóe lên một tia tham lam, khó trách tiểu tử kia có chỗ dựa, không lo ngại gì, còn dám tới Thanh Phong thành, thậm chí tu vi đạt đến Kim Đan trung kỳ, hóa ra là được đến Kim Hà quả bực này thiên tài địa bảo. Kim Hà quả là một loại cực kỳ hiếm thấy linh quả, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh bản nguyên cùng linh khí, đối tu sĩ tu vi tăng lên có trợ giúp thật lớn, liền xem như tại toàn bộ Đông vực cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Gia chủ, kia Vân Hạo bây giờ đang ở Thanh Phong thành, chúng ta muốn hay không lập tức động thủ, đem hắn cầm xuống? Một người trung niên tu sĩ hỏi, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hoàng Thiên Hùng nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, động thủ? Đương nhiên muốn động thủ. Không chỉ có muốn bắt lại hắn, còn muốn cho hắn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, là Hóa Rồng cùng Hóa Ruộng báo thù. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ hoàng gia phủ đệ đỉnh đài lầu cát, trầm giọng nói, Thanh Phong thành là chúng ta hoàng gia địa bàn, hắn Vân Hạo đã dám xông vào tiền đến, vậy cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Truyền mệnh lệnh của ta. Hoàng Thiên Hùng thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhường ngoài thành 20 tên trúc cơ tu sĩ lập tức vào thành, lại để cho gia tộc 3 tên kim đan đại tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng, đi đuổi bắt Vân Hạo. Vâng, gia chủ. Đám người cùng kêu lên đáp, quay người liền phải rời đi. Chờ chút. Hoàng Thiên Hùng gọi bọn hắn lại, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, nói cho bọn hắn, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem Vân Hạo còn sống mang về, ta muốn đích thân từ trong miệng hắn hỏi rõ ràng Kim Hà quả hạ lạc. Còn có. Hoàng Thiên Hùng nói bổ sung, làm cho tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần đến, không nên coi thường kia Vân Hạo. Có thể ở Hắc Phong Nguyên giết Hóa Rồng cùng Hóa Ruộng, hắn khẳng định có mấy phần bản sự, nếu như gặp phải phiền phức gì, lập tức đưa tin cho ta. Vâng, đám người lần nữa đáp, quay người vội vàng rời đi. Trong thư phòng chỉ còn lại có Hoàng Thiên Hùng một người, hắn đi đến bên tường, nhẹ nhàng nhấn một cái trên tường một khối nô lên, một đạo cửa ngầm lặng yên mở ra. Cửa ngầm sau là một đầu đường đi sâu thăm thẳm, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Hoàng Thiên Hùng không chút do dự đi vào, dọc theo thông đạo đi ước chừng thời gian một nén nhang, đi vào một gian rộng rãi thạch thất trước. Thạch thất đứng ở cửa hai tên lão giả khí tức cường đại, nhìn thấy Hoàng Thiên Hùng đi tới, vội vàng cùng kính hành lễ, gia chủ. Hoàng Thiên Hùng lại không có khinh thường, gật đầu bên trong cũng là ôm quyền đáp lễ, bởi vì hai người này đồng dạng là Kim Đan đại viên mãn tồn tại, càng là lao tổ tông người hầu. Hoàng Hỏa cùng Hoàng Băng, hai người này tu vi sâu không lường được, lâu dài canh giữ ở lão tổ tông bên người, cực ít hỏi đến gia tộc thực sự, là hoàng gia chân chính nhận dấu lực lượng. Đẩy cửa đi vào thạch thất. Trong thạch thất trên giường đá, nằm một tên lão giả râu tóc bạc trắng, hắn hai mắt nhắm nghiền, khí tức như có như không, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vũ hóa thành tiên đồng dạng. Lão tổ tông. Hoàng Thiên Hùng đi đến trước giường đá, cung kính hành lễ. Trên giường đá lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra tang thương và mang, "Thiên Hùng, chuyện gì quấy rầy ta thanh tu?" Lão giả thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, lại mang theo một cỗ không cho kháng cự uy áp, hiển nhiên là một vị tu vi cao thâm tu sĩ. "Về lão tổ tông, sát hại Hóa Rồng cùng Hóa Ruộng hung thủ đã xuất hiện, bây giờ đang ở Thanh Phong thành." Hoàng Thiên Hùng cung kính nói rằng. "A." Lão giả trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, chính là 3 năm trước đây đi theo Hóa Rồng bọn hắn đi ngắt lấy Kim Hà quả người. "Chính là." Hoàng Thiên Hùng gật gật đầu. Ta đã hạ lệnh nhường gia tộc tu sĩ đi đuổi bắt hắn, chỉ là kia Vân Hạo có thể ở Hắc Phong Nguyên giết Hóa Rồng cùng Hóa Ruộng bọn hắn. Bây giờ đã là Kim Đan trung kỳ tu vi, thực lực không thể khinh thường, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên chuyên tới để hướng lão tổ tông xin chỉ thị. Lão giả trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, chỉ là một cái Kim Đan trung kỳ tu sĩ, còn là không nổi cái gì sóng lớn. Ngươi như là đã sắp xếp xong xuôi, liền buông tay đi làm đi, ta sẽ để cho Hoàng Hỏa cùng Hoàng Băng nghe người phân công. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá phải nhớ kỹ, không phải bạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện bại lộ ta tồn tại. Vâng, lão tổ tông, Thiên Hùng minh bạch. Hoàng Thiên Hùng cung kính nói rằng. Rời đi thạch thất sau, Hoàng Thiên Hùng đứng ở trong đường hầm trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời không sử dụng Hoàng Hỏa cùng Hoàng Băng. Hắn biết rõ Thanh Phong thành tam đại gia tộc lẫn nhau chế hành vi diệu thế cục, Bạch gia cùng Liêu gia một mực nhìn chằm chằm, ước gì Hoàng gia lộ ra sơ hở. Hoàng Hỏa cùng Hoàng Băng là lão tổ tông người bên cạnh, một khi ra tay, tất nhiên sẽ gây nên mặt khác hai đại gia tộc cảnh giác, thậm chí khả năng bị bọn hắn mượn cơ hội tìm hiểu lão tổ tông tại thế bí mật. 20 tên trúc cơ tu sĩ tăng thêm 3 tên kim đan đại tu sĩ, đối phó một cái kim đan trung kỳ cũng đủ rồi. Hoàng Thiên Hùng lẩm bẩm, nếu là liền chút này nhân thủ đều bắt không được hắn, lại để cho Hoàng Hỏa cùng Hoàng Băng ra tay không mượn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối thông đạo ánh sáng, ánh mắt biến sắc bén, át chủ bài sở dĩ là át chủ bài, chính là muốn tại thời điểm mấu chốt nhất phát huy tác dụng. Tại Thanh Phong thành cái này đầm trong nước đục, quá sớm bại lộ thực lực, chỉ làm cho đối thủ thời cơ lợi dụng. Hạ quyết tâm sau, Hoàng Thiên Hùng tăng tốc bước chân đi ra thông đạo, ngang nhau đợi bên ngoài tộc nhân dặn dò nói, nhường ba vị kim đan trưởng lão lập tức xuất phát, cần phải đem Vân Hạo vây khốn trong khách sạn, nhớ lấy không thể nhường hắn đào thoát. Theo mệnh lệnh hạ đạt, hoàng gia tu sĩ giống như nước thủy triều tuân hướng Vân Hạo chỗ khách sạn. Thanh Phong thành bình tĩnh bị lặng yên đánh vỡ, một trận kịch liệt xung đột sắp bộc phát. Mà Hoàng Thiên Hùng đứng tại phủ đệ trên đài cao, nhìn qua khách sạn phương hướng, trong tay chăm chú nắm chặt một cái đưa tin ngọc phù, tùy thời chuẩn bị căn cứ chiến cuộc biến hóa, quyết định phải chăng vận dụng hoàng gia chân chính át chủ bài. Lúc này Vân Hạo vừa kết thúc tu luyện, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy trên đường đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức cường hãn tu sĩ, đang hướng phía khách sạn phương hướng tụ tập, trong lòng lập tức minh bạch, hoàng gia người đã tới. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, đem Thái Thượng Thiên Diễn kiếm nắm trong tay, trong mắt lóe ra chiến ý, nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Chương 443, chém giết Tam đại kim đan. Chương 443, chém giết Tam đại kim đan. Theo Hoàng Thiên Hùng mệnh lệnh được đưa ra, Hoàng Liệt, Hoàng Nguyên, Hoàng Đạo ba vị hoàng gia trưởng lão dẫn theo hoàng gia tu sĩ giống như nước thủy triều tuân hướng Vân Hạo chỗ khách sạn, đem toàn bộ khách sạn bao vây lại, la lớn, hoàng gia làm việc, người không có phận sự rời đi. Một câu, làm cho cả khách sạn tu sĩ đều nhao nhao thoát đi. Ngay sau đó Hoàng Đạo trầm giọng hô, họ Vân tiểu tử đi ra nhận lấy cái chết cơ hồ tại đồng thời, huyền nữ gấp trở về, đẩy cửa vào, màu trắng quần áo mang theo một hồi thanh phong, chủ nhân, hoàng gia làm thật, cầm đầu là ba vị kim đan trưởng lão, một người trong đó là hậu kỳ, hai người kim đan trung kỳ, còn có 20 tên trúc cơ tu sĩ đã đem khách sạn bao bọc vây quanh. Đến rất đúng lúc, Vân Hạo đứng người lên, nó lá vành trúc dưới ánh mắt sắc bén như kiếm, đã tránh không khỏi bậy liền chiến. Chủ nhân, nhường thuộc hạ đi trước gặp bọn họ một chút. Huyền nữ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, kim đan hậu kỳ yêu khí lặng yên phong thích, vừa vặn để bọn hắn kiến thức một chút, chủ nhân bên người thị nữ đến tột cùng có mấy phần năng lực. Vân Hạo khẽ gật đầu, cẩn thận chút, hoàng gia có thể ở Thanh Phong thành đặt chân ngàn năm, những trưởng lão này tất nhiên có chỗ hơn người. Thuộc hạ minh bạch. Huyền nữ thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo bóng xanh xông ra cửa phòng. Khách sạn dưới lầu, Hoàng Liệt cầm trong tay trường đao đứng tại trong hành lang, thân đao tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Hoàng Nguyên thì cầm một thanh quạt xếp, nhìn như hào hoa phong nhã, ánh mắt lại băng lãnh thấu xương. Hoàng Đào hai tay chắp sau lưng, quanh thân tổ linh lực màu vàng lưu chuyển, hiển nhiên am hiểu thổ hệ pháp thuật. 20 tên trúc cơ tu sĩ cầm trong tay pháp khí, đem khách sạn cửa sổ toàn bộ ngăn chặn, khí thế hùng hổ. Vân Hạo, lan ra đây nhận lấy cái chết. Hoàng Liệt trầm giọng quát, thanh âm chấn động đến khách sạn lương trụ ông tác hưởng, giết ta hoàng gia tử đệ, đoạt ta hoàng gia bảo vật, hôm nay nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Lời còn chưa dứt, một đạo bóng trắng từ lầu 2 bay vụt mà xuống, huyền nữ vững vàng rơi vào trong hành lang, cánh chim tại sau lưng lặng yên triển khai, kim đan hậu kỳ uy áp giống như nước thủy triều khuyết tán ra đến, chỉ bằng các ngươi cũng xứng nhường chủ nhân nhà ta tự mình ra tay. Hoàng Liệt sắc mặt ba người đồng thời biến đổi, bọn hắn không có nghĩ đến cái này nhìn như nhu nhược thị nữ, lại là kim đan hậu kỳ đại yêu. Yêu tu. Hoàng Nguyên thu hồi quạt xếp, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, khó trách dám lớn lối như vậy, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hoàng Đào hừ lạnh một tiếng, chỉ là yêu tu cũng dám ở Thanh Phong thành làm càn. Hôm nay liền để ngươi biết chúng ta hoàng gia lợi hại. Vừa dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, khách sạn mặt đất lập tức vỡ ra mấy đạo khe hở, vài gốc bén nhọn gai đất hướng phía huyền nữ lâm tới. Huyền nữ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, cánh chim màu xanh nhẹ nhàng vỗ, thân hình giống như quỷ mị tránh đi gai đất, đồng thời từng đạo phong nhận ngưng tụ thành hình, hướng phía Hoàng Đào vọt tới. Hoàng Liệt, Hoàng Nguyên, cùng tiến lên. Hoàng Đào thấy thế, vội vàng hô. Hoàng Liệt vung vẩy trường đao, đao khí tung hành, hướng phía huyền nữ bổ tới. Hoàng Nguyên thì tế ra quạt xếp, nan quạt triển khai, bắn ra mấy đạo kim sắc lưu quang. Ba người phối hợp ăn ý, trong nháy mắt liền đem huyền nữ vây khốn ở trung ương. 20 tên trúc cơ tu sĩ cũng thừa cơ phát động công kích, các loại pháp khí, phù lục đều xuất hiện, trong lúc nhất thời trong khách sạn linh lực tung hành, tiếng oanh minh không ngừng. Huyền nữ lại không sợ hãi chút nào, cánh chim màu xanh vua ở giữa, phong nhận mạn thiên phi vũ, đem ba người công kích từng cái ngăn lại. Nàng khi thì hóa thành một đạo bóng xanh xuyên thẳng qua giữa lúc công kích, khi thì ngưng tụ phong tường phòng ngự, kim đan hậu kỳ thực lực triển lộ không bỏ sót. Cái này yêu nữ hảo hảo lợi hại. Hoàng Liệt bị phong nhận làm cho liên tiếp lui về phía sau, trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn vốn cho rằng bằng vào ba người chi lực, cầm xuống một cái thị nữ dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng thực lực của đối phương lại như thế cường hãn. Trên lầu trong gian phòng, Vân Hạo xuyên thấu qua cửa sổ đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Hắn không có lập tức ra tay, mà là tại quan sát Hoàng Liệt ba người chiêu thức cùng nhược điểm, đồng thời vận chuyển tiên diễn thần toán, thôi diễn chiến cuộc biến hóa. Hoàng Liệt tam hiểu cường công, đao pháp cương mãnh lại không đủ linh hoạt, Hoàng Nguyên công pháp quỷ dị, quạt xếp bên trong dường như có dấu huyền cơ, Hoàng Đào thổ hệ phòng ngự pháp thuật cường hãn, nhưng tốc độ công kích chậm chạp. Vân Hạo trong lòng nhanh chóng phân tích huyền nữ lấy một địch ba, mặc dù không rơi vào thế hạ phòng, nhưng mong muốn tốc thắng cũng không dễ dàng, đến tìm cơ hội giúp nàng một tay. Đúng lúc này, Hoàng Nguyên quạt xếp đột nhiên khép lại, đối với huyền nữ nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo quỷ dị màu xám xương mù từ phiến nhọn phun ra, hướng phía huyền nữ bao phủ tới. Cẩn thận. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, kia trong xương mù ẩn chứa âm độc yêu khí, hiển nhiên không phải chính đạo tu sĩ nên có thủ đoạn. Huyền nữ cũng đã nhận ra xương mù quỷ dị, không dám kinh thường, vội vàng ngưng tụ phong tường đem xương mù ngăn khuất bên ngoài. nhưng sương mù lại giống như là có sinh mệnh, theo cơn gió tường khe hở chảy vào, nhiễm tới huyền nữ cánh chim bên trên. Xoẹt. Cánh chim tiếp xúc đến sương mù địa phương, lập tức toát ra trận trận khói xanh, huyền nữ phát ra một tiếng kêu đau, thân hình hơi chậm lại. Ngay tại lúc này, Hoàng Liệt cùng Hoàng Đào nắm lấy cơ hội, đồng thời phát động công kích mạnh nhất, trường đao cùng gai đất đồng thời hướng phía huyền nữ công tới. Huyền nữ cánh chim nhiễm màu xám sương mù trong nháy mắt, đau thấu xương cảm giác theo kinh mạch lan tràn ra, kia sương mù lại mang theo thực cốt tính ăn mòn, liền nàng kim đan hậu kỳ yêu lực đều khó mà hoàn toàn áp chế. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cánh chim màu xanh đột nhiên chấn động, cuồng phong được khởi, ý đồ đem sương mù thổi tan, đã thấy kia sương mù sau khi hạ xuống cũng không tiêu tán, ngược lại như là như giỏi trong xương giống như bốc hơi lên màu xám mây mù, đem chúng quanh hơn một trượng phạm vi đều bao phủ trong đó. Ha ha ha, cái này mục nát xương trướng chính là ta dùng trăm loại độc yêu nội đan luyện chế kỳ độc, liền xem như kim đan hậu kỳ yêu tu nhiễm phải, cũng phải lột ra. Hoàng Nguyên quạt xếp nhẹ lay động, trên mặt lộ ra hung ác nham hiểm nụ cười, hôm nay liền để ngươi cái này yêu nữ nếm thử muốn sống không được muốn chết không xong tư vị. Lời còn chưa dứt, Hoàng Liệt rộng cong đại đao đã mang theo hừng hực đao khí bổ đến phụ cận. Đao phong gào thét, đem chung quanh mây mù đều vỡ ra đến, cương mãnh sức mạnh nhường huyền nữ tránh cũng không thể tránh. Cùng lúc đó, Hoàng Đào hai tay kết ấn, mặt đất bỗng nhiên hở ra mấy đạo dày đặc tường đất, đem huyền nữ đường lui hoàn toàn phong kín, đầu tường càng có bén nhọn gai đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, phối hợp Hoàng Liệt đao thế hình thành vây kín chi thế. Hèn hạ. Huyền nữ trong mắt lóe lên lửa giận, cố nén cánh chim kịch liệt đau nhức, song trưởng ngưng tụ lại đồng đậm màu xanh yêu lực. Phong hệ linh lực tại nàng lòng bàn tay hóa thành hai thanh xoay tròn bánh xe gió, đón đao khí cùng gai đất ngang nhiên đánh tới. Bành! Bánh xe gió cùng đao khí va chạm mấy mắt, cùng bạo năng lượng sóng xung kích bốn phía quyết tán, khách sạn tàn phá sàn gắt trong nháy mắt vỡ nát. Huyền nữ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một vệt máu, cánh chim bên trên khói xanh càng tăng lên, hiển nhiên thương thế nặng thêm mấy phần. Hoàng Liệt đại đao tuy bị chấn khai, lại mượn lực phản chấn xoay người lại bổ, đao thế càng thêm sắc bén. Nên ta xuất thủ. Vân Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, thiên diễn thần toán trong nháy mắt thôi diễn mà ra, đem ba người công kích quý tích cùng sơ hở nắm giữ toàn bộ. Hắn không có tùy tiện phóng tới sương mù bao phủ khu vực, mà là tế ra Thái Thượng Thiên Diễn kiếm, linh lực quán chú ở giữa, trên thân kiếm sao trời đường vân sáng lên sáng chói thanh quang. Chi chít khắp nơi, khốn. Vân Hạo quát khẽ một tiếng, trường kiếm chỉ hướng Hoàng Đảo. Vô số kim sắc tinh văn từ mặt đất tuôn ra, trong nháy mắt tạo thành một trường to lớn tinh võng, đem Hoàng Đảo tính cả hắn vừa ngưng tụ tường đất cùng nhau bao lại. Tinh võng nắm chặt, tinh thần chi lực hóa thành xiềng xích quấn quanh mà lên, lại mạnh mẽ ngăn chặn gai đất sinh trưởng. Hoàng Đào biến sắc, không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thổ hệ phòng ngự lại bị tùy tiện bây khốn, vội vàng thôi động linh lực muốn tránh thoát, lại phát hiện tinh vong tính bền dẻo cực mạnh, càng dễ rủa thu được càng chặt. Hoàng Đào, Hoàng Liệt thấy thế phân tâm la lên, đao thế xuất hiện nháy mắt ngưng trệ. Chính là cái này thoáng qua liền mất sơ hở. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, thân hình như điện xả ra, Thái Thượng Thiên Diễn kiếm lôi cuốn lấy tinh hàn kiếm khí đâm thẳng Hoàng Liệt bên cạnh eo. Kiếm khí rất lạnh, những nơi đi qua không khí đều ngưng kết ra băng tinh. Tinh chuẩn quá chặt Hoàng Liệt đao pháp cương mãnh lại quay người không linh hoạt được điểm. Không tốt. Hoàng Liệt phát giác phía sau hàn ý thấu xương, trong lúc đội vã vung đao đón đỡ. Ken một tiếng vang dọn, lưỡi kiếm cùng thân đao va chạm, tinh hàn kiếm khí theo thân đao lan tràn mà lên, quăng đến Hoàng Liệt cánh tay run lên, đại đao suýt nữa tuột tay. Hắn lúc này mới giật mình, cái này nhìn như kim đan trung kỳ tu sĩ, lực công kích lại không chút nào kém hơn kim đan hậu kỳ. Thậm chí càng thêm cường đại một chút, hoàn toàn không phải bình thường kim đan hậu kỳ thực lực tu vi, coi là thật kinh khủng. Thừa dịp Hoàng Liệt lực cũ đã hết lực mới chưa sinh lúc, Vân Hạo tay trái bắt ấn, Thiên Diễn Thần Thông thức thứ hai vạn tượng quy nhất lặng yên phát động. Một đạo cô động đến cực hạn kim sắc đạo tiêu tại đầu ngón tay ngưng tụ, nhìn như không đáng chú ý, lại ẩn chứa phá phòng chí lý, đối với Hoàng Liệt ngực chiến giáp chỗ bạc nhược nhẹ nhàng điểm một cái. Phúc. Đạo tiêu không có vào chiến giáp trong nháy mắt, Hoàng Liệt chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bị dị xuyên thấu phòng ngự, trực tiếp đánh vào hắn kim đan bên trên. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường sau trượt xuống trên mặt đất, kim đan vỡ vụn kịch liệt đau nhức nhường hắn co quắp một lát liền khí tuyệt bỏ mình. Giải quyết Hoàng Liệt trống rỗng, Hoàng Nguyên đã lần nữa thôi động quạt xếp, càng nhiều mục nát xương trướng hướng phía huyền nữ dâng trào mà đi. Huyền nữ mặc dù đã lui đến xương mù biên giới, nhưng cánh chim bên trên ăn mòn còn tại tăng lên, màu xanh lông vũ không ngừng chốc ra, yêu lực vận chuyển càng thêm vương hữu. Nàng thấy Vân Hạo đã thủ, trong mắt lóe lên quyết tuyệt, đột nhiên há mồm phun ra một khỏa màu xanh yêu đan. Yêu đan lơ lửng không trung, tản mát ra sáng chói thanh quang, đem chung quanh mục nát xương trướng cưỡng ép bước lui. Bằng vào ta yêu nguyên, hóa thành phong long. Huyền nữ khẽ kêu một tiếng, yêu đan trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng linh lực, hóa thành một đầu màu xanh phong long gầm thét phóng tới Hoàng Nguyên. Phong long những nơi đi qua, màu xám xương mù bị cuồng phong quét tán, liền không gian đều nổi lên gợn sóng. Hoàng Nguyên sắc mặt kỳ biến, không nghĩ tới cái này yêu nữ lại không tiếp thiêu đốt yêu nguyên liều mạng. Hắn liền tranh thủ quạt xếp triển khai đến cực hạn, mặt quạt hiện ra lít nha lít nhít phù văn, ý đồ ngăn cản phong long xung kích. Nhưng phong long chính là huyền nữ kim đan hậu kỳ bản mệnh thần thông, uy lực như thế nào cường hãn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, quạt xếp bên trên phù văn vỡ vụn thành từng mảnh, phong long dư thế không giảm đâm vào Hoàng Nguyên ngực. Hoa. Hoàng Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, xương ngực sụp đổ, cả người bị phong long vòng quanh bay ra ngoài cửa sổ. Trung điệp cẳng trên đường phố không một tiếng động. Lúc này bị vây ở tinh võng bên trong Hoàng Đảo đã là mặt không còn chút máu, nhìn xem hai vị đồng bạn chết thảm, nơi nào còn có nửa phần chiến ý, hắn phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, run rộng cầu xin tha thứ, tha mạng. Tiền bối tha mạng a, ta nguyện quy thuận tiền bối, là ngài làm trâu làm ngựa. Vân Hạo ánh mắt băng lãnh, đối loại này mượn gió bẻ mang tu sĩ không có chút nào thương hại. Cũng chỉ một chút, Tinh võng bên trong tinh thần chi lực đống nhiên bộc phát, vô số tinh nhận thể phát, trong nháy mắt đem Hoàng Đảo rào sát ở trong trận. Ngoài khách sạn 20 tên trúc cơ tu sĩ thấy Tam đại kim đan trưởng lão đều bị giết, sớm đã dọa phải hồn phi phách tán. Trong đó mấy người ý đồ quay người chạy trốn, lại bị Vân Hạo tiện tay vung ra mấy chương lôi văn phù nổ phấn thân phách cốt. Còn lại tu sĩ hai chân như nhũn ra, nhao nhao quỳ rạp xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, liền chạy trốn khí lực cũng bị mất. Cút. Vân Hạo lạnh giọng quát tháo, quanh thân tán phát sát ý khiến cái này trúc cơ tu sĩ như được đại xá, lộn nhào tứ tán chạy trốn, trong chớp mắt liền biến mất ở góc đường. Giải quyết đi tất cả địch nhân, Vân Hạo bước nhanh đi vào huyền nữ bên người, gặp nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cánh chim cháy đen tổn hại, vội vàng lấy ra một cái thượng phẩm chữa thương đan đưa tới, nhanh ăn vào. Cái này mục nát xương độc chứng tính bá đạo, chúng ta nhất định phải nhanh tìm địa phương giải độc chữa thương. Huyền nữ tiếp nhận đan dược nuốt vào, mặt tái nhợt bên trên khôi phục một tia huyết sắc, nhưng như cũ suy yếu, độc này có thể ăn mòn yêu lực, ta cánh chim tạm thời không cách nào hoàn toàn khôi phục. Vân Hạo vận chuyển thiên diễn tiên công, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi tinh khiết tinh thần chi lực, nhẹ nhàng điểm tại huyền nữ cánh chim miệng vết thương. Sao trời linh khí ôn nhuận bình thản, tiếp xúc đến màu xám xương mù lúc lại phát ra tư tư tiếng vang, đem lưu lại độc tố chậm rãi bước ra. Nhìn thoáng qua thi thể đầy đất cùng bừa bộn khách sạn, biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Hoàng gia tại Thanh Phong thành thế lực khổng lồ, mùi máu tươi chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới càng nhiều truy binh. Ngay lúc này không do dự nữa, nâng đỡ lấy huyền nữ rời đi, mượn rắc rối phức tạp đường tắt tiềm hộ, hướng phía trong thành phương hướng lao đi. Mà giờ khắc này hoàng gia phụ đệ, Hoàng Thiên Hùng đang thông qua thủy kính thuật mắt thấy cả trận chiến đấu toàn bộ quá trình. Khi thấy Hoàng Liệt, Hoàng Nguyên, Hoàng Đào liên tiếp chết thảm lúc, hắn đột nhiên một trường vô nát trước người bàn trà, trong mắt sát ý sôi trào, quanh thân linh lực cuồng bạo đến cơ hồ muốn xé rách không gian. Vân Hạo, yêu nữ, ta hoàng gia cùng các ngươi không chết không thôi. Hoàng Thiên Hùng tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ phủ đệ, dọa đến trung quanh tộc nhân run lẩy bẩy. Gia chủ, muốn hay không lập tức nhường hoàng hỏa, hoàng băng hai vị đại nhân ra tay truy sát. Bên cạnh lão giả run giọng hỏi. Hoàng Thiên Hùng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, truy, nhưng không cần vận dụng hoàng hỏa hoàng băng. Truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa Thanh Phong thành tất cả xuất khẩu, tuyên bố treo cao nhất thưởng, phẳng có thể cung cấp Vân Hạo tung tích người thưởng linh thạch trung phẩm ngàn khối, có thể chém giết kẻ này người thưởng địa giai pháp khí một cái. Ta muốn để bọn hắn mọc cánh khó thoát. Hắn biết Vân Hạo bên người kia yêu nữ đã thụ thương, chính là truy sát thời cơ tốt nhất. Nhưng vận dụng hoàng hỏa hoàng băng cái này hai tấm át chủ bài, liền mang ý nghĩa phải hướng mặt khác hai đại gia tộc bại lộ thực lực, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không đi một bước này. Theo Hoàng Thiên Hùng mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Thanh Phong thành trong nháy mắt lâm vào trạng thái giới nghiêm. Hoàng gia tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, bốn phía kiểm tra lùng bắt, lệnh treo thưởng càng là dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Một trận quét sạch toàn thành lùng bắt hành động, như vậy mở màn. Mà lúc này Vân Hạo đang nâng đỡ lấy huyền nữ tới trong thành, tìm một cái khách sạn và ở đi bảo, hắn cũng là không có việc gì, nhưng huyền nữ thụ thương, muốn cho huyền nữ chữa thương. Chương 444, Bạch Liêu hai nhà muốn kiếm tiện nghi. Chương 444, Bạch Liêu hai nhà muốn kiếm tiện nghi. Thanh Tâm khách sạn ở vào Thanh Phong thành giải đất trung tâm, mặc dù không bằng đỉnh cấp khách sạn xa hoa, lại bởi vì chỗ yên lặng, linh lực bình thản, thành không ít tu sĩ tạm thời đặt chân lựa chọn hàng đầu. Vân Hạo tuyển nơi này tầng cao nhất phòng, bố trí xuống 3 tầng cách âm kết giới sau, liền toàn tâm chăm sóc huyền nữ chữa thương. Trong phòng, huyền nữ khoanh chân ngồi tại trên giường, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu xanh yêu lực, chỉ là yêu lực bên trong xen lẫn mấy sợi xương mù xám, chính là mục nát xương chướng dư động. Vân Hạo ngồi tại đối diện nàng, đầu ngón tay không ngừng ngưng ra sao trời linh lực, như là dòng nhỏ giống như rót vào nàng cánh chim vết thương. Tinh thần chi lực những nơi đi qua, xương mù xám tư tư tiêu tán, cháy đen cánh chim bên trên dần dần sinh ra non màu xanh tân vũ. Cái này sao trời linh lực hảo hảo huyền diệu, có thể khắc chế mục nát xương chướng độc tính. Huyền nữ giãn nhẹ một hơi, mặt tái nhợt bên trên nhiều hơn mấy phần hồng nhuận, lại có nửa ngày, dư độc liền có thể hoàn toàn thanh trừ. Vân Hạo thu tay lại, thái dương chảy ra mồ hôi dịp, lại không để ý chút nào cười cười, không sao, ngươi an tâm chữa thương. Có Thái Thượng Thiên Diễn Kiếm cùng Lăng Huyền Chiến giáp tại, coi như hoàng gia người tới, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Trong lòng của hắn sát thực lực lượng mười phần. Khách sạn một trận chiến, Thiên Diễn Kiếm tinh hàn kiếm khí chém giết kim đan hậu kỳ như cắt cỏ giới, Thiên Diễn Thần Thông bạn tượng quy nhất phá phòng càng là mọi việc đều thuận lợi, tăng thêm Lăng Huyền Chiến giáp phòng ngự, hắn có tự tin đối mặt bất kỳ kim đan cảnh tu sĩ. Huống chi Hoàng Hóa Điển từng nói qua, Thanh Phong Thành cũng không nguyên anh tu sĩ, cái này khiến hắn càng thêm phong dòng, coi như hoàng gia gia chủ Hoàng Thiên Hùng là kim đan đại viên mãn, hắn cũng có sức đánh một trận. Cái này nửa ngày bên trong, Vân Hạo cũng không nhàn rỗi, thừa cơ lĩnh hội Thiên Diễn Bảo Giám. Thiên Diễn Tiên Công cùng Chiết Tàng Thổ Nạp Công càng thêm dung hợp, linh lực vận chuyển hiệu suất nhắc lại một thành. Trọng điểm là Thiên Diễn Tiên Công không chỉ có thể hấp thu linh khí, còn có thể hấp thu tinh thần chi lực, cuối cùng đem linh khí chuyển hóa thành sao trời chân khí. Thiên Diễn Kiếm tại trong thức hải của hắn chìm nổi, tinh thần kiếm ý cùng hắn long tượng khí huyết dần dần cộng minh, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Hắn thậm chí nếm thử diễn luyện tinh hà cuốn ngược thần thông, dù chưa hoàn toàn nắm giữ, cũng đã có thể dẫn động chút ít tinh thần chi lực, uy lực viễn siêu bình thường kim đan thần thông. Có công pháp này thần minh, thì sợ gì đạo trích? Vân Hạo vuốt ve bên hông vỏ kiếm, trong mắt lóe lên rồi mang. Nhưng mà hắn không biết là Thanh Tâm khách sạn chúng quanh sớm đã cuộn cuộn sóng ngầm. Hoàng gia lệnh treo thưởng như là mọc ra cánh truyền khắp Thanh Phong thành mỗi một cái góc. Từ lúc đầu ngàn khối linh thạch trung phẩm cùng địa giai pháp khí, ngắn ngủi nửa ngày liền thêm vào tới 5000 khối linh thạch trung phẩm, hai kiện địa giai pháp khí, treo thưởng nội dung càng là ngay thẳng, lấy Vân Hạo, yêu nữ thủ cấp người, tiền thưởng gấp bội. Như thế phong phú treo thưởng, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Tam đại gia tộc bên trong Liễu gia phủ đệ, gia chủ Liễu Thừa Phong đang luốt luốt một cái ngọc bội, nghe thủ hạ báo cáo. Gia chủ, kia Vân Hạo quả thật có chút thủ đoạn, hoàng gia tam đại kim đan trưởng lão đều chết tại hắn cùng kia yêu nữ trong tay, nghe nói hắn dùng kiếm pháp vô song, cực kỳ quỷ dị. Liêu Thừa Phong khép cười một tiếng, hoàng gia cũng là nuôi đám rất rưởi, Kim Hà quả tin tức có thể tin được không? Đáng tin, Hoàng Hóa Long trước khi chết đưa tin bên trong rõ ràng nâng lên Kim Hà quả, nghĩ đến ngay tại kia Vân Hạo trên thân. Có ý tứ. Liêu Thừa Phong trong mắt lóe lên tham lam, nhường người phía dưới tiếp tục nhìn chằm chằm, đừng nhúng tay, nhìn xem hoàng gia kết thúc như thế nào. Nếu là kia Vân Hạo có thể may mắn chạy ra hoàng gia truy sát, chúng ta lại ra tay không muộn. Thành Tây Bạch gia cũng giống như thế. Gia chủ Bạch Khải Minh đứng tại lầu các bên cửa sổ, nhìn qua hoàng gia phương hướng cười lạnh, Hoàng Thiên Hùng lão hồ ly này, muốn dùng treo thưởng mượn đao giết người. Nói cho tộc nhân, ai cũng không cho chạm vào vũng nước đục này, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại đi kiếm tiền nghi. Hai đại gia tộc ngầm hiểu ý lựa chọn quan sát, đều muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Mà Thanh Phong thành bá chủ thực sự Thanh Phong kiếm phái, càng là liền sơn môn đều không có ra, trưởng môn Thanh Phong đạo nhân chỉ đối đệ tử nhàn nhạt phân phó một câu yên lặng theo dõi kỳ biến liền tiếp theo bế quan tu luyện, trong mắt bọn hắn, hoàng gia cùng một cái ngoại lai tu sĩ tranh đấu, còn chưa xứng nhường kiếm phái ra tay. Chỉ có tán tu liên minh thật sự quyết tâm. Tán tu liên minh là Thanh Phong thành tán tu tự phát tạo thành thế lực, ngày bình thường dựa vào xác nhận nhiệm vụ, hộ tống thương đội duy sinh, thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. 5000 linh thạch trung phẩm cùng 2 kiện địa giai pháp khí treo thưởng, đối bọn hắn mà nói không khác giá trên trời dụ hoặc. Liên minh thủ lĩnh huyết đao lệ thiên tiếp vào tin tức sau, lúc này triệu tập trong liên minh tất cả kim đan tu sĩ, mang theo mấy trăm tên trúc cơ tán tu, khí thế hung hăng hướng phía Thanh Tâm khách sạn đánh tới. Bọn hắn không biết là, tại phía sau bọn họ không xa, hoàng gia tu sĩ đang xa xa đi theo, cầm đầu chính là Hoàng Thiên Hùng Tâm Phúc Hoàng Thành. Hoàng Thành trong mắt lóe ra âm tàn, nói khẽ với người bên cạnh nói, nhường tán tu đi trước hao tổn khí lực của bọn hắn, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay. Thanh Tâm trong khách sạn, Vân Hạo đang giúp huyền nữ thanh trừ cuối cùng một tia dư độc, đống nhiên nhướng mày. Chủ nhân thế nào? Huyền nữ phát giác được sự khác thường của hắn. Có người đến, hơn nữa không ít. Vân Hạo đứng người lên, đi đến bên cửa sổ vén màn cửa lên một góc, con người có chút co vào. Huyền nữ nghe vậy nói, chủ nhân chờ một chút, ta triệu hoán linh điểu hỏi thăm tin tức tình huống. Nói xong nhắm mắt về sau, dùng bí pháp triệu hoán. Rất nhanh ngoài cửa sổ liền bay một cái linh điểu rơi vào huyền nữ trước người liễu dĩu kêu lên. Tiếp lấy bay đi, lại sẽ có cái thứ hai cái thứ ba. Linh điểu bay tới, đối huyền nữ giảng thuật tin tức. Huyền nữ đem linh điểu dò xét tới tin tức từng cái cáo chi cho Vân Hạo. Ngoài khách sạn trên đường phố, lít nha lít nhít tu sĩ đang xuống lại tới, cầm đầu là cái cầm trong tay huyết sắc trường đao trắng hán, quanh thân tản ra kim đan hậu kỳ khí tức, đi theo phía sau ba tên kim đan tu sĩ cùng mấy trăm tên trúc cơ tán tu, từng cái ánh mắt cùng nhiệt, hiển nhiên là hướng bọn hắn tới. Là tán tu liên minh người. Huyền nữ cũng thấy rõ người tới, sắc mặt biến hóa, bọn hắn làm sao lại đến như vậy nhanh? Hai người đã từ linh điệu trong miệng đạt được có quan hệ tin tức. Vân Hạo rất nhanh kịp phản ứng, cười lạnh nói, xem ra hoàng gia ban bố treo thưởng, những người này là vì tiền tuần tới. Trong mắt của hắn không có bối rối chút nào, ngược lại hiện lên một tia chiến ý. Vừa vận thử một chút tiên diễn kiếm uy lực chân chính, hắn lấy ra thái thượng tiên diễn kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, thanh quang bùng lên, sao trời đường vân sáng lên, một cỗ mênh mông kiếm ý phóng lên tận trời. Lang huyền chiến giáp tự động bao trùm toàn thân, ngân bạch giáp thân tỏa ra ánh sáng lung linh, huyền điểu giáp vai triển khai cánh chim hư ảnh, long văn tinh thạch tản ra hộ thể linh quang. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Vân Hạo đối huyền nữ nói rằng, chủ nhân ta cùng ngươi cùng đi. Huyền nữ đứng dậy liền phải đuổi theo, lại bị Vân Hạo để lại bà bay. Thương thế của ngươi vừa vặn, không thích hợp lại cử động. Những tán tu này giao cho ta đầy đủ. Vân Hạo ngữ khí không thể nghi ngờ, quay người đẩy cửa phòng ra, xài bước đi ra ngoài. Vừa tới khách sạn đại đường, huyết đao lệ thiên liền dẫn người ngăn chặn cửa ra vào. Nhìn thấy Vân Hạo trên người chiến giáp cùng trường kiếm trong tay, lệ thiên trong mắt lóe lên tham lam. Vân Hạo, thức thời liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, giao ra trên người kim hạ quả, bản tọa còn có thể cho người thông khoái. Trung quanh tán tu cũng nhao nhao la ầm lên, chớ cùng hắn nói nhảm, giết hắn lĩnh thưởng kim. Kia yêu nữ cũng ở bên trong, vừa vặn cùng một chỗ bắt. 5000 linh thạch trung phẩm là ta. Vân Hạo đảo mắt một vòng, nhìn xem những này bị lợi ích choáng váng đầu óc tán tu, trong lòng hiểu rõ, đây chính là tu sĩ thế giới, mạnh được yếu thua, lợi ích trên hết. Hắn không có dư thừa nói nhảm, thái thượng tiên diễn kiếm nhẹ nhàng dương lên, tinh hàn kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, mong muốn tiền thưởng. Vậy thì bằng bản sự tới bắt. Dứt lời, hắn đã hóa thành một đạo thanh quang liền xông ra ngoài. Trường kiếm múa ở giữa, thiên diễn thần toán trong tim phi tốc thôi diễn, dưới chân sao trời bước ra huyền diệu quy tích, thân hình giống như quỷ mị xuyên thẳng qua trong đám người. Chi chít khắp nơi. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, linh lực rót vào trường kiếm. Trên thân kiếm sao trời đường vân bỗng nhiên sáng lên, mặt đất trong nháy mắt hiện ra to lớn tinh trận đồ án, kim sắc trận văn như cùng sống tới gián động, cấp tốc lan tràn ra, đem hàng phía trước sông đến hung nhất hơn 20 người trúc cơ tán tu một mực bao lại. A, đây là thứ quỷ gì? Bị vây đam tán tu thất kinh, cơ pháp khí mong muốn chặt đứt tinh văn, lại phát hiện những này kim sắc đường vân cứng cỏi vô cùng, càng dễ dụa thu được càng chặt. Vân Hạo cổ tay xoay chuyển, thái thượng tiên diễn kiếm xẹt qua một đạo thanh lãnh đường vòng cung, phá. Tinh trận bên trong nháy mắt bộc phát ra dày đặc sao trời phi nhận, những này phi nhận từ thuần túy tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, vô cùng sắc bén, như là như mưa rơi bắn về phía bị nhốt tán tu. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, bất quá thời gian mấy hơi thở, bị vây ở trong trận tán tu liền toàn bộ vỡ lạc, máu tươi nhuộm đỏ khách sạn trước cửa bàn đá xanh. Muốn chết. Lệ Thiên thấy thủ hạ bị giết, gầm thét một tiếng, huyết sát trường đao mang theo nồng đậm mùi máu tươi bổ về phía Vân Hạo. Trên thân đao huyết khí lờ, mơ hồ có oan hồn gào thét, hiển nhiên là dùng vô số tu sĩ tinh huyết nuôi nấng mà thành tà khí. Đến hay lắm. Vân Hạo trong mắt chiến ý bốc lên, không lùi mà tiến tới. Lăng Huyền chiến giáp bên trên Long Văn tinh thạch quang mang đại thịnh, hình thành một đạo vòng bảo hộ màu vàng nhạt. Hai tay của hắn cầm kiếm, đem Thiên Diễn Thiên Công vận chuyển tới cực hạn, trên thân kiếm ngưng tụ lại sáng chói thanh quang, tinh hàn kiếm khí nhường không khí xung quanh đều ngưng kết ra tinh mịn băng tinh. Keng. Trường đao cùng trường kiếm kịch liệt va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích bốn phía quyết tán, đem chúng quanh trúc cơ tán tu chấn động đến ngã trái ngã phải. Lệ Thiên chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực từ thân đao truyền đến, chấn động đến hai cánh tay hắn run lên, hổ khẩu đứt ra, liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình. Hắn kinh hãi phát hiện, chính mình dựa vào thành danh huyết đao, lại bị đối phương một kiếm bức lui, trên thân đao thậm chí xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Đây không có khả năng. Lệ Thiên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vân Hạo không có cho hắn khiếp sợ thời gian, mượn lực phản chấn thân hình bật lên, như là hùng ưng vồ thỏ giống như đáp xuống. Thái thượng tiên diễn kiếm trực chỉ Lệ Thiên lực, kiếm chưa tới, sắc bén tinh hàn kiếm khí đã đâm rách không khí, tại trước ngực hắn lưu lại một đạo vết máu. Vạn tượng vị nhất. Vân Hạo tay trái bắt ấn, một đạo cô động đến cực hạn kim sắc đạo tiêu theo lưỡi kiếm bắn ra, tinh chuẩn rơi vào Lệ Thiên trước ngực phòng ngự pháp khí bên trên. Kia là một mặt có thể ngăn cản kim đan hậu kỳ công kích hộ tâm kính, giờ phút này lại như là giấy đồng dạng, bị kim sắc đạo tiêu tùy tiện xuyên thủng. Phúc. Đạo tiêu chui vào thể nội, Lệ Thiên lập tức cảm giác đan điền đau đớn một hồi, kim đan suýt nữa bị chấn nát. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào khách sạn trên khung cửa, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đúng lúc này, mặt khác ba tên kim đan trung kỳ tán tu nắm lấy cơ hội, từ ba phương hướng đồng thời công tới. Một người cơ cự phủ, thế lại lực trầm. Một người thao túng mấy đạo băng truy, hàn khí bức người. Còn có một người thì tế ra một lá cờ cờ, cờ phướn bên trên hắc khí lở lở, mơ hồ có âm hồn xông ra. Điều trùng tiểu kỹ. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, dưới chân bộ pháp biến ảo, thân hình vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, hiểm lại càng hiểm tránh đi ba người hợp kích. Đồng thời hắn cổ tay khẽ đảo, Thái thượng thiên diễn kiếm quét ngang mà ra, một đạo hình cung tinh hàn kiếm khí như là trăng non giống như bay ra, trong nháy mắt đem kia mấy đạo băng truy chém vỡ. Ngay sau đó, hắn linh lực nhất chuyển, chi chít khắp nơi trận văn lần nữa phát động, đem điều khiển cờ phướn tán tu giam ở trong đó. Không chờ đối phương kịp phản ứng, Vân Hạo đã tựa như tia chớp xuất hiện ở trước mặt hắn, trường kiếm đâm thẳng mi tâm. Tán tu kia hoảng sợ trừng lớn hai mắt, mong muốn tế ra phòng ngự pháp khí, lại bị tinh hàn kiếm khí trong nháy mắt đông cứng thân thể, cuối cùng bị một kiếm xuyên thủng đầu lâu, chết oan chết uổng. Giải quyết đi một người, Vân Hạo không ngừng nghỉ chút nào, quay người nên tiếp vùng vẫy cự phủ tán tu. Hắn không còn liều mạng, mà là lợi dụng sao trời bước huyền diệu thân pháp cẩn thận bỏ sức. Tán tu kia phủ pháp cương mãnh có thừa, linh hoạt không đủ, bị Vân Hạo trêu đùa đến xoay quanh, tức giận đến oa oa kêu to. Chết cho ta. Tán tu kia nổi giận gầm lên một tiếng, đem linh lực thôi động đến cực hạn, cự phủ mang theo khai sơn phá thạch chi thế bổ về phía Vân Hạo. Vân Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, chờ đợi chính là cái này cơ hội. Hắn đột nhiên thấp người, tránh đi lời búa, đồng thời trường kiếm trong tay như là rắn độc xuất động giống như lâm ra, tinh chuẩn địa thứ nhập đối phương dưới xương sườn. Tinh hàn kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, đông lạnh nát đối phương nội tạng. Tán tu kia thân thể cứng đờ, cự phủ bịch rơi xuống đất, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống. Ngắn ngủi trong chốc lát, ba tên kim đan tán tu liền đã vẫn lạc hai người. Còn lại cái kia điều khiển băng truy tán tu dọa phải hồn phi phách tán, nơi nào còn dám tái chiến, quay người liền muốn chạy trốn. Lưu lại đi. Vân Hạo sao lại cho hắn cơ hội, mũi chân điểm mặt đất, thân hình như là như mũi tên rời cùng đuổi theo. Thái thượng tiên diễn kiếm rời tay bay ra, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, trong nháy mắt đuổi kịp cái kia tán tu, từ phía sau lưng xuyên thủng trái tim của hắn. Giải quyết đi tất cả kim đan tán tu, Vân Hạo quay người nhìn về phía những cái kia sợ vỡ mật trúc cơ tán tu. Bọn hắn giờ phút này sớm đã không có trước đó phép lối, từng cái trên mặt sợ hãi, hai chân như nhũn ra, không ít người thậm chí đã quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Giết. Vân Hạo không có chút nào thương hại, những người này vì tiền thưởng ngang nhiên ra tay, liền nên có thân tử đạo tiêu giác ngộ. Hai tay của hắn kết ấn, toàn lực thôi động tinh hà cuốn ngược thần thông. Trong chốc lát, bầu trời dường như xuất hiện óng ánh khắp nơi tinh hà, vô số ngôi sao chi lực hội tụ thành một đạo to lớn hồng lưu, hướng phía chạy tứ phía tán tu quét sạch mà đi. Tinh hà những nơi đi qua, tiếng kêu rên liên hồi, những cái kia trúc cơ tán tu căn bản là không có cách ngăn cản tinh thần chi lực xung kích, trong nháy mắt bị rào sắt thành một miệng. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, mấy trăm tên tán tu liền thương vong hầu như không còn. Thanh tâm ngoài khách sạn máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Vân Hạo cầm trong tay Thái Thượng Thiên Diễn Kiếm, đứng ở núi thây biển máu bên trong, ngân bạch lăng huyền chiến giáp bên trên lây dính điểm điểm vết máu, tăng thêm mấy phần nghiêm nghị sát khí. Trường kiếm vù vù rung động, phảng phất tại là thắng lợi gieo họ. Nơi xa ngắm nhìn hoàng thành bọn người sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, nơi nào còn dám có nửa phần xuất thủ ý niệm, lộn nhào xoay người chạy. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tán tu liên minh dốc toàn bộ lực lượng, lại bị Vân Hạo một người giết đến không chừa mảnh giáp. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn về phía hoàng gia phương hướng, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn dùng ống tay áo lau đi vết máu trên mặt, thanh âm băng lãnh mà kiên định, "Hoàng Thiên Hùng, kế tiếp chính là ngươi." Trải qua trận này, Vân Hạo chi danh vang vọng thành phong thành. Tất cả thế lực đều hiểu, cái này gọi Vân Hạo ngoại lai tu sĩ, tuyệt không phải mặc người nắm quả hờ mềm, mà là một đầu chân chính mãnh hổ. Thanh phong thành thế cục, bởi vì trận này huyết chiến biến càng thêm khó bề phân biệt. Chương 445, trận pháp đại sư Tần Uyên chương 445, trận pháp đại sư Tần Uyên thanh tâm khách sạn bên ngoài mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, cùng thanh phong thành phồn hoa khí tức không hợp nhau. Vân Hạo chống kiếm mà đứng, ngân bạch chiến giáp bên trên vết máu theo giáp phiến khe hở nhỏ xuống, tại mặt đất choáng mở từng đóa đỏ sẫm hoa. Thái thượng tiên diễn kiếm thân kiếm thanh quang lưu chuyển, tự động gột rửa lấy nhiễm vết máu, sao trời đường vân bên trong phảng phất có lưu quang đang chậm rãi du động. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển tiên diễn thiên công điều tức. Vừa rồi thi triển tinh hà cuốn ngược tiêu hao không ít linh lực, trong đan điền kim đan có chút rung động, sao trời linh lực cùng chất tàng linh lực xen lẫn vận chuyển, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lang Huyền chiến giáp tản mát ra nhàn nhạt linh quang, đem chúng quanh mùi máu tanh ngăn cách bên ngoài, nhường hắn có thể bảo trì thanh minh suy nghĩ. "Chủ nhân." Huyền nữ thanh âm từ khách sạn lầu 2 truyền đến, mang theo một tia lo lắng. Nàng đẩy ra cửa sổ, nhìn thấy dưới lầu thây ngang khắp đồng cảnh tượng, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, lại càng nhiều hơn chính là đối Vân Hạo lo lắng. "Ngài không có sao chứ?" "Không sao." Vân Hạo ngẩng đầu cười một tiếng, vung kiếm chặt đứt mấy cây đâm về phía mình lưu lại linh lực, điểm này tiểu chàng diện còn ứng phó được đến. Quay người nhìn về phía đầy đất tán tu thi thể, nhíu mày. Những tán tu này tuy là lợi mà đến, nhưng sau khi chết phơi thây đầu đường cuối cùng không ổn. Vân Hạo cũng chỉ một chút, linh lực hóa thành hỏa diễm, đem thi thể toàn bộ đốt cháy. Liệt diễm bên trong, hắn cảm giác được một cách rõ ràng có mấy đạo theo dõi ánh mắt từ trùng quanh nóc nhà, cửa ngõ thu hồi, hiển nhiên là Liễu gia cùng Bạch gia thám tử. Nhìn đủ liền trở về báo tin a. Vân Hạo lạnh giọng nói rằng, thanh âm cũng lớn, lại mang theo sao trời linh lực lực xuyên đấu, rõ ràng truyền đến trùng quanh người ẩn nút trong hai, nói cho các ngươi gia chủ, ta Vân Hạo chuyến này chỉ vì làm việc, không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng người nào như chặn đường, hoàng gia tán tu chính là tấm gương. Nóc nhà trong bóng tối, mấy thân ảnh cứng đờ, lập tức lặng yên không một tiếng động tối lui. Bọn hắn vốn định nhìn xem Vân Hạo hư thực, lại bị một câu nói kia dọa phải hồn phi phách tán, có thể tinh chuẩn khóa chặt bọn hắn chỗ ẩn thân, phần này cảm giác lực đủ để chứng minh thực lực đối phương sâu không lường được. Vân Hạo không có đuổi theo. Hắn biết những thám tử này trở về báo tin sau, Liễu gia cùng Bạch gia ít ra sẽ tạm thời thu liễm, cái này vì hắn tranh thủ tới thời gian quý giá. Thu lấy mấy trăm cái túi trữ vật, lúc này mới thả người nhảy lên trở lại khách sạn lầu 2, mới vừa vào cửa nhìn thấy Huyền nữ bưng một chén linh trà chờ tại bên cạnh bàn. Vừa qua thanh tâm trà, có thể an thần tĩnh khí. Huyền nữ đem chén trà đưa qua, trong mắt mang theo tán thưởng, chủ nhân vừa rồi chiêu kia tinh hà cuốn ngược thật sự là lợi hại, ngay cả ta đều cảm nhận được giữa thiên địa sao trời rung động. Vân Hạo tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch, ôn nhuận linh lực theo huyết hầu chảy xuống, nhường căng cứng thần kinh bùng lòng không ít. Thiên diễn thần thông uy lực mặc dù lớn, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Nếu không phải có âm dương linh mạch căn cơ được đặt nền móng, vừa rồi trận chiến kia sợ là không có nhẹ nhàng như vậy. Đặt chén trà xuống, thần sắc hắn biến nghiêm trọng, tán tu chỉ là món ăn khai vị, hoàng gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta nhất định phải tại bọn hắn phái ra người mạnh hơn trước đó tìm tới trận pháp đại sư. Huyền nữ gật gật đầu, ta trước đó tìm hiểu, Thanh Phong thành nổi danh nhất trận pháp đại sư họ Tần, ở tại thành Tây Tinh Tâm Hạng. Nghe nói hắn tính tình cổ quái, chưa từng tùy tiện ra tay, nhưng chỉ cần có đầy đủ thù lao, cũng không phải là không thể mời được. Thù lao không là vấn đề. Vân Hạo từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong chứa từ hoàng gia ba tên trưởng lao trên người tịch thu được 10.000 linh thạch trung phẩm cùng một cái tam vân đan dược, những này hẳn là đủ, chúng ta bây giờ liền đi. Hai người vừa mới chuẩn bị khởi hành, ngoài cửa sổ đông nhiên truyền đến một hồi rồn dập âm thanh xé gió. Vân Hạo ánh mắt run lên, lôi kéo Huyền nữ lách mình tới bên cửa sổ, chỉ thấy mấy đạo màu vàng phụ lục như ánh sáng bắn về phía khách sạn, trên không trung nổ tung thành một trường to lớn màu vàng mạng che đậy, đem toàn bộ khách sạn bao phủ trong đó. Mạng khoác lên phủ văn lấp lóe, tản mát ra giam cầm linh lực chấn động. Là hoàng gia khốn long mạng. Huyền nữ biến sắc, đây là hoàng gia thành danh cấm chế, chuyên môn dùng để vây khốn tu sĩ cấp cao. Vân Hạo vận chuyển thiên diễn thần toán, trong nháy mắt thấy rõ mạng che đậy nhược điểm, điều chỉnh tiểu kỹ, cái lưới này che đậy nhìn như lợi hại. Kỳ thực trận nhãn tại phía đông bắc kia mặt vàng trên lá cờ. Hắn tế ra Thái thượng tiên diễn kiếm, linh lực quan chú ở giữa, trên thân kiếm ngưng tụ lại một đạo cô động tinh hàn kiếm khí, "Huyền nữ, giúp ta ngăn trở trùng quanh nhìn trộn." "Hiểu rõ." Huyền nữ triển khai cánh chim màu xanh, yêu lực hóa thành cuồng phong quét sạch bốn phía, đem ý đồ đến gần hoàng gia tu sĩ bất lui. Vân Hạo nhắm ngay phía đông bắc hoàng kỳ, trường kiếm vung lên, tinh hàn kiếm khí như là như lưu tình bắn ra, tinh chuẩn chạm tại hoàng kỳ phía trên. Răng rắc một tiếng vang dọn, hoàng kỳ ứng thanh mà đứt, khốn long mạng khoác lên phủ văn trong nháy mắt tảng đạm. Toàn bộ mạng che đậy như là mất đi chèo chống giống mạng nhện sụp đổ tiêu tán. Đi. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, lôi kéo Huyền nữ từ cửa sổ nhảy ra, dưới chân tinh quang lóe lên, thi triển ra Thiên Diễn Bộ, thân hình giống như quỷ mị hướng phía thành Tây lao đi. Thiên Diễn Bộ phối hợp tinh thần chi lực, nhường tốc độ của hắn so bình thường nhanh hơn mấy lần, trong nháy mắt liền biến mất tại cuối con đường. Hoàng gia tu sĩ lúc chạy đến, chỉ thấy đầy đất thiêu đốt cho tàn cùng vỡ vụn mạng che đậy, nơi nào còn có Vân Hạo thân ảnh. Cầm đầu hoàng thành tức đến xanh mét cả mặt mày, mạnh mẽ dậm chân một cái, phế vật. Liên ngươi đều ngăn không được. Truyền lệnh xuống. Toàn thành lùng bắt, coi như đào sâu ba thước cũng phải đem Vân Hạo tìm ra. Lúc này Vân Hạo cùng Huyền Nữ đã đi tới thành Tây Tĩnh Tâm Hạng. Nơi này rời xa đường lớn, hai bên đường phố trồng đầy thanh trúc, không khí trong lành, cùng vừa rồi máu tanh chiến trường như là lưỡng địa. Ngõ nhỏ chỗ sâu, một tòa cổ phát trạch viện lặng lặng đứng sừng sững, trước cửa treo một khối viết Tần phủ bảng hiệu. Chính là chỗ này. Huyền Nữ nhẹ nói. Vân Hạo tiến lên gõ gõ cánh cửa vòng. Một lát sau, trong cửa truyền đến một tiếng nói giàn mua. Ai vậy? Vạn bối Vân Hạo, chuyên tới để bái phòng Tần đại sư. Cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra, một cái lao giả râu tóc bạc trắng xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn từ trên xuống dưới Vân Hạo cùng Huyền Nữ, trong mắt mang theo cảnh giác cùng kinh ngạc. Ta không biết các ngươi đi thôi. Hiển nhiên nhận ra Vân Hạo là hoàng gia người truy sát. Đại sư chờ một chút. Vân Hạo lấy ra hộp ngọc đưa tới, vạn bối có một chuyện muốn nhờ. Sau khi chuyện thành công, những này chỉ là tiền đặt cọc, có khác thâm tạng. Linh thạch trung phẩm chân quý, hắn chỉ lấy ra 1.000 quả. Lão giả nhìn thấy trong hộp ngọc 1000 khỏa linh thạch trung phẩm cùng tam vân đang dược, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thái độ hòa hoãn một chút, "Vào đi, nhưng trước tiên nói rõ, nếu là vi phạm đạo nghĩa sự tình, lão phu tuyệt không nhúng tay." Xem ở linh thạch trung phẩm cùng tam vân đan dược phân thượng, cuối cùng để cho hai người vào cửa. Hai người đi theo lão giả đi vào trạch viện, trong viện trồng đầy các loại linh thảo, trung ương trên bàn đá còn trưng bày một bộ trận pháp mô hình, hiển nhiên là vị chân chính si mê trận pháp đại sư. Lão giả ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, chính mình thì nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói đi, chuyện gì? Văn bối muốn mời đại sư chữa trị một tòa thượng cổ truyền tống trận. Vân Hạo đi thẳng vào vấn đề. Lão giả nghe vậy nhướng mày, thượng cổ truyền tống trận, đó cũng không phải là trò đùa. Lão phu mặc dù đối với trận pháp hơi có nghiên cứu, nhưng thượng cổ trận bản tối nghĩa khó hiểu, nếu là chữa trị không tốt, rất dễ dàng chết người. Đại sư yên tâm, văn bối nơi này có truyền tống trận bộ phận tàn đồ, có lẽ có thể rút một tay. Vân Hạo lấy ra từ Hắc Hùng động thác ấn truyền tống trận tàn đồ, hơn nữa văn bối bằng lòng ra gấp 10 thù lao. Lão giả tiếp nhận tàn đồ, đeo lên kính lao cẩn thận nghiên cứu, càng xem càng kinh ngạc, cái này, đây là thượng cổ tinh văn cỡ lớn truyền tống trận tàn đồ. Ngươi từ nơi nào được đến? Văn bối ngẫu nhiên đoạt được. Vân Hạo không có nói tỉ mỉ, không biết đại sư có thể hay không chữa trị. Lão giả trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, tinh văn truyền tống trận chính là thượng cổ kỳ trận, lão phu nghiên cứu trận pháp cả đời, cũng là cực kỳ hiếm thấy tới, việc này ta tiếp. Bất quá có thể hay không chữa trị lão phu không dám hứa chắc ngươi cái gì. Tân Uyên cả đời đều tại nghiên cứu trận pháp chi đạo, nhất là đối thượng cổ truyền tống trận cảm thấy hứng thú, Vân Hạo cho hắn nhìn cấm không lĩnh hắc hùng động không chọn vẹn cổ trận văn, liếc mắt liền nhìn ra là một loại nào đó tinh văn truyền tống trận, lập tức liền thấy hứng thú. Vân Hạo trong lòng vui mừng, mặc kệ có thể hay không chữa trị, đều đạt tại đại sư. Hắn cũng không nghĩ đến sẽ thuận lợi như vậy, vị này tần đại sư thế mà đáp ứng. Đúng lúc này, lão giả bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa, không tốt, có sát khí. Vân Hạo cùng huyền nữ đồng thời đứng dậy, chỉ thấy cửa chính của sân bị một cỗ cự lực đụng ra, hoàng thành mang theo mười mấy tên hoàng gia tu sĩ vào, cầm đầu còn có hai tên khí tức cường hãn lão giả, chính là hoàng gia ẩn dấu át chủ bài, hoàng hỏa cùng hoàng băng. Vân Hạo tiểu nhi, nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào? Hoàng thành cười gần nói, ta hoàng gia hai vị đại cung phụng đã đến, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hoàng Hỏa cùng Hoàng Băng đứng tại hoàng thành sau lưng, quanh thân tản ra kim đan đại viên mãn khí tức khủng bố, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Vân Hạo, như cùng ở tại nhìn một con dê đợi làm thịt. Vân Hạo đem huyền nữ bảo hộ ở sau lưng, Thái Thượng Thiên Diễn kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chiến ý, xem ra hôm nay bộ này là không trốn mất. Trong viện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, đại chiến hết sức căng thẳng. Bất quá Tần Uyên lại chậm rãi mở miệng nói, các ngươi muốn đánh nhau ra ngoài đánh, lão phu trong viện không phải cho phép các ngươi đánh nhau chém giết. Không đội không chậm sau khi nói xong, tiến lên một bước, nhìn về phía hoàng gia hai vị đại cung phụ nói, hoàng gia thật đúng là uy phong à, đánh nát lão phu đại môn là làm lão phu không tồn tại sao? Lúc này hoàng gia cầm đầu hai đại hoàng phong cùng gia chủ Tâm Phúc Hoàng Thành mới nhìn đến Vân Hạo đứng phía sau đi ra lão giả, lập tức sắc mặt biến hóa. Vừa rồi chỉ lo tìm kiếm truy tung Vân Hạo tung tích, cũng không có lưu ý là địa phương nào, nhìn thấy lão giả này mới phản ứng được. Nơi này là trận pháp đại sư Tần Uyên nhà, đập bể Tần Uyên đại môn. Tần Uyên vừa dứt lời, trong viện không khí dường như bị đông cứng. Hắn mặc dù thân hình còn xuống, giờ phút này lại như kình tùng giống như thẳng lưng, đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia sắc bén tinh quang, đảo qua hoàng hỏa, Hoàng Băng cùng một đám hoàng gia tu sĩ, cuối cùng rơi vào kia phiến bị đâm đến nát bấy cửa gỗ bên trên, lông mày vận thành u cục. Hoàng Hỏa vốn là bởi vì đối bắt Vân Hạo nhiều lần gặp khó mà nổi lửa trong lòng, thấy lão giả này dám trước mặt mọi người chất vấn, vừa muốn phát tác, lại bị bên cạnh Hoàng Thành gắt gao giữ chặt. Hoàng Thành sắc mặt trắng bệch, xích lại gần Hoàng Hỏa bên tai gấp rút nói nhỏ, đại nhân chớ xúc động. Đây là Tân Nguyên đại sư, Thanh Phong Thành trận pháp quyền uy. Tam đại gia tộc đều muốn cho mấy phần chút tình mọn, nghe đồn hắn cùng Thanh Phong kiếm phái trưởng môn giao tình không ít, chúng ta không thể ở chỗ này động thủ. Hoàng Hỏa cùng Hoàng Băng liếc nhau, trong mắt đều hiện lên kinh ngạc. Bọn hắn lâu dài nương theo hoàng gia lão tổ tông bế quan, đối Thanh Phong Thành tục sự cũng không quen thuộc, nhưng Thanh Phong kiếm phái bốn chữ lại như sấm bên tai, kia là có thể ổn ép tam đại gia tộc chân chính bá chủ. Hoàng Hỏa thu liễm ngoại phóng khí tức, nhìn từ trên xuống dưới Tần Uyên, chỉ thấy lão giả này nhìn như bình thường, quanh thân lại quanh quẩn lấy như có như không trận pháp chấn động, để cho người ta nhìn không thấu sâu cạn, mơ hồ lại có kim đan đại viên mãn đỉnh phong cảm giác áp bách. Tần đại sư, Hoàng Hỏa ôm quyền động tác hơi có vẻ cứng ngắc, ngữ khí cũng hòa hoãn mấy phần, vừa rồi nóng lòng truy hung, vô ý hư hao đại sư cửa sân, là chúng ta lô mãng, cái này 100 khối hạ phẩm linh thạch, tạm thời coi là tu sửa chi tư. Dứt lời liền muốn nhường Hoàng Thành đưa lên linh thạch. Hừ. Tân Nguyên cười lạnh một tiếng, quải trượng tại bàn đá xanh bên trên một đòn nặng nề, 100 khối. Người hoàng gia làm ta cái này tĩnh tâm hạng cánh cửa là chợ bán thức ăn phiến đá sao? Cánh cửa này là dùng 100 năm thiết mộc chế tạo, phía trên còn khắc lấy tụ linh trận văn, ngươi nói nghệ liền đập, 100 khối linh thạch liền muốn đuổi lão phu. Hoàng Băng kìm nén không được lửa giận, tiến lên một bước trầm giọng nói, đạo hữu chẳng lẽ mượn cơ hội dọa dẫm? Bất quá một cái cửa gỗ, liền xem như thiết mộc chế, nhiều lắm là giá trị 10 khối linh thạch, ngươi cái này công phu sư tử ngoạm cũng quá đáng. Quá mức. Tân Uyên ngửa đầu cười to, trong tiếng cười mang theo bàng bạc linh lực, chấn động đến góc sân cảnh trúc gì rào rung động, lão phu nghiên cứu trận pháp cả đời, Thanh Phong Thành ai chẳng biết ta Tân Uyên quý củ. Tự tiện xông vào trạch viện người, gấp 10 bồi thường. Hủy ta đồ vật người, gấp 100 lần thường tội. Hôm nay ta chỉ cần 3000 linh thạch, đã là xem ở hoàng gia trên mặt mũi. Lời còn chưa dứt, Tân Uyên bỗng nhiên đưa tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, sân nhỏ mặt đất bàn đá xanh hạ sáng lên lít nha lít nhít kim sắc trận văn, như mạng nhện lan tràn ra, đem tất cả hoàng gia tu sĩ bao phủ trong đó. Trận văn lưu chuyển ở giữa, vô số gai đất từ mặt đất nổi lên, một đằng tự góc tường sinh trưởng tốt, trong không khí thậm chí ngưng tụ ra sắc bén phong nhận, dù chưa phát động, cũng đã nhường hoàng hỏa, hoàng băng cảm nhận được thấu xương uy hiếp. Trận pháp. Hoàng băng sắc mặt kỳ biến, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trận pháp này không chỉ có thể khống địch, càng ẩn chứa sát chiêu, nếu là toàn lực phát động, coi như bọn hắn là kim đan đại viên mãn, cũng muốn lộ ra. Hoàng Thanh dọa phải hồn phi phách tán, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái căng phồng cái túi ném cho Tần Uyên, luôn miệng nói, Tần đại sư bất giận. Là chúng ta có mắt không trọng, 5000. Chúng ta bồi 5000 hạ phẩm linh thạch. Một chút lòng thành không thành tính ý, còn mời đại sư không muốn cùng chúng ta so đo. Hắn sợ Tần Uyên thật động sát tâm, hoàng gia cái này đội tinh nhuệ sợ là muốn gây ở chỗ này. Tần Uyên tiếp được túi chữ vật ước lượng một chút, cảm ứng được bên trong sung túc linh lực ba động, sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Phất tay triệt hồi trận pháp, mặt đất trận văn trong nháy mắt biến mất, dường như chưa hề xuất hiện qua. Sớm dạng này chẳng phải bất việc. Hắn đem túi chữ vật cất vào trong ngực, nhìn cũng chưa từng nhìn người hoàng gia, quay đầu đối Vân Hạo nói, ngươi tiểu tử này gây phiền toái tự mình giải quyết, đừng ở lao phu trong viện vướng bận. Truyền tống trận sự tình, chờ ngươi còn sống thoát thân sau lại dùng truyền tấn phù liên hệ ta. Dứt lời liền ném cho Vân Hạo một cái khắc lấy trận văn ngọc phù. Vân Hạo tiếp nhận truyền tấn phù, trong lòng hiểu rõ. Tân Uyên nhìn như con buồn, kỳ thực là mượn bồi thường sự tình cho song phương bậc thang, đã không có đắc tội hoàng gia, cũng bán hắn một cái nhân tình. Vị này trận pháp đại sư quả nhiên am hiểu sâu Thanh Phong Thành sinh tồn chi đạo, khó trách có thể ở Tam Đại gia tộc cùng Thanh Phong kiếm phái ở giữa thành thạo điêu luyện. Vừa rồi trận pháp chi uy nhường hắn đều thất kinh, thầm nghĩ đại sư chi danh, tuyệt đối không phải hư danh. Ôm quyền hành lễ, đa tạ Tần đại sư, vãn bối cáo tử. Huyền nữ theo sát phía sau, trải qua người hoàng gia bên người lúc, lạnh lùng quét hoàng hỏa một cái, cánh chim màu xanh tại sau lưng như ẩn như hiện, mang theo kim đan hậu kỳ yêu tu uy hiếp. Chương 446, chém giết hoàng hỏa hoàng băng. Chương 446, chém giết hoàng hỏa hoàng băng. Hoàng hỏa cùng hoàng băng trơ mắt nhìn xem hai người đi ra cửa viện, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, lại trở ngại Tần Uyên ở đây không dám phát tác. Thẳng đến Vân Hạo thân ảnh biến mất tại cửa ngõ, hoàng hỏa mới cắn răng nói, truy, ta nhìn hắn lần này có thể chạy tới cái nào. Tinh tâm hạng bên ngoài trên đường phố, Vân Hạo vừa bước ra cửa ngõ, liền bị sớm đã chờ hoàng gia tu sĩ bao bọc vây quanh. Lần này hoàng thành đã có kinh nghiệm, không có tùy tiện động thủ, chỉ là chỉ huy tu sĩ kết thành trận hình phòng ngự, đem tất cả đường lui phong kín. Hoàng hỏa cùng hoàng băng bước nhanh đuổi theo ra, kim đan đại viên mãn uy áp như mây đen áp đỉnh giống như bao phủ xuống, nhường chung quanh người qua đường nhao nhao chạy từ phía. Tiểu tử nhìn ngươi chạy chỗ nào? Hoàng hỏa cầm trong tay một thanh màu đỏ trường thương, thân thương thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, thức thời liền giao ra kim hà quả cùng trên người bảo vật, lại tự phế tu vi, có lẽ còn có thể lưu lại ngươi một cái toàn thây. Vân Hạo đem Thái Thượng Thiên Diễn kiếm chỉ xéo mặt đất, trên thân kiếm sao trời đường vân sáng lên, cùng thể nội Thiên Diễn Thiên Công cộng minh. Trong lòng tin tưởng, Thanh Phong Thành là hoàng gia địa bàn, đối phương người đông thế mạnh, đánh lâu thất bại, nhất định phải dẫn tới ngoài thành giải quyết. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh cứ đánh. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát. Hoàng hỏa màu đỏ trường thương mang theo đốt núi nấu biển chi thế đâm tới, mũi thương liệt diễm bốc lên. Hoàng băng thì phóng thích băng truy phong tỏa né tránh không gian. Hai người phối hợp ăn ý, tương nhu cùng tồn tại, trong nháy mắt đem Vân Hạo bước đến hiểm cảnh. Vân Hạo ánh mắt run lên, Lăng Huyền chiến giáp bộc phát ra ngân quang, đón đỡ hoàng hỏa một thương, đồng thời cổ tay xoay chuyển, Thiên Diễn kiếm vạch ra thanh lãnh đường vòng cùng, tinh hàn kiếm khí đánh nát băng truy. Huyền nữ, cánh trái. Hắn vừa chiến đấu, một bên lặng lẽ quan sát bốn phía, tìm kiếm cơ hội phá vòng vây. Huyền nữ hiểu ý, màu xanh yêu lực hóa thành phong long cuốn lấy hoàng băng. Vân Hạo bắt lấy khoảng cách, Thiên Diễn thần toán dự phán ra hoàng hỏa thương đường sơ hở, trường kiếm đâm thẳng cán thương chỗ bạc được. Ken tiếng vang bên trong, hoàng hỏa hổ khẩu run lên, kinh hai phát hiện cái này kim đan trung kỳ tu sĩ lực lượng lại không chút nào kém hơn chính mình. Hoàng hỏa giống giận thi triển ra hỏa long đốt thành màu đỏ trường thương hóa thành hỏa long gào thét mà đến. Vân Hạo không dám thất lễ, Thiên Diễn kiếm giơ lên đỉnh đầu, tinh hà cuốn ngược. Sáng chói tinh hà cùng hỏa long chạm vào nhau, cùng bạo sóng xung kích đem chung quanh tu sĩ tung bay. Vân Hạo bị chấn động đến lui lại, khóe miệng tràn ra tơ máu, Lăng Huyền chiến giáp linh quang ảm đạm. Hoàng hỏa cũng khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt tái nhợt. Ngay tại hoàng băng cuốn sau phóng thích băng kia cuốn lên Vân Hạo lúc, Vân Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, cơ hội tới. Hắn cố ý lộ ra dãy rủa thái độ, âm thầm lại vận chuyển linh lực tụ lực. Thiên Diễn biến. Sao trời linh lực cùng chất tàng linh lực trong nháy mắt dung hợp, băng phong ứng thanh vỡ vụn. Đi. Vân Hạo đối Huyền Nữ nói một tiếng, thừa dịp hoàng hỏa vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt, hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía ngoài thành lao đi. Hắn cố ý lựa chọn ngoài thành rừng cây phương hướng, nơi đó địa hình phức tạp, vừa vẫn thích hợp thả ra hắc hùng. Truy. Tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Hoàng hỏa che lấy máu chảy bả vai gầm thét, hoàng gia tu sĩ giống như thủy triều đuổi theo. Ngoài thành trên cánh đồng hoang, Vân Hạo cùng Huyền Nữ toàn lực chạy trốn. Chủ nhân, tốc độ bọn họ thật nhanh. Huyền Nữ lo lắng nói. Chớ nóng đội, tới rừng cây phía trước liền dễ làm. Vân Hạo trong mắt lóe lên tính toán, Thanh Phong Thành là địa bàn của bọn hắn, chỉ có tới ngoài thành, chúng ta khả năng buông tay đánh cược một lần. Hai người ra tốc phóng tới rừng rậm, hoàng hỏa cười lạnh, muốn vào rừng rậm ẩn nút. Ngây thơ. Hắn đối hoàng băng nháy mắt, hai người ra tốc đuổi theo. Tiến vào rừng rậm sau, cây cối rậm rạp ánh mắt bị ngăn trở. Vân Hạo lợi dụng tiên diễn bộ xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng quay đầu bắn kiếm khí chỉ hoan truy mình. Hắn cố ý hướng phía rừng rậm chỗ sâu chạy tới, nơi đó càng thích hợp bố trí mai phục. Chính là chỗ này. Vân Hạo đột nhiên dừng ở một mảnh khoáng đạt đất trống, đối Huyền Nữ nói, ngươi đi bên trái cảnh giới, phòng ngừa bọn hắn quân sau. Vừa dứt lời, hoàng hỏa cùng hoàng băng đã truy đến đất trống biên giới. Tiểu tử, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Hoàng hỏa cầm thương đâm tới. Vân Hạo không lùi mà tiến tới, Thiên Diễn kiếm kéo ra kiếm hoang lên tiếp. Trong lúc kịch chiến hắn âm thầm tế ra bà bình, khẽ quát một tiếng, "Hắc Hùng, đi ra." Kim quang hiện lên, Hắc Hùng thân thể cao lớn ầm vang rơi xuống đất, Kim Đan đại viên mãn yêu khí trong nháy mắt bộc phát. "Chủ nhân ta đến vậy." Hắc Hùng vung lên Lang Nha Bổng liền hướng phía Hoàng Băng đập tới. Hoàng Băng vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lang Nha Bổng nện đến liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi nói, "Kim Đan đại viên mãn cấp bậc đại yêu." Hoàng Hỏa càng là trong lòng kịch chấn, giờ mới hiểu được Vân Hạo chạy vào rừng rậm mục đích thực sự. Hắn hai mặt thủ địch, đã muốn ứng đối Vân Hạo sắc bén kiếm pháp, lại muốn đề phòng Hắc Hùng man lực công kích, lập tức luống cuống tay chân. Vân Hạo cùng Hắc Hùng một trái một phải phối hợp ăn ý, Thiên Diễn kiếm tinh hàn kiếm khí cùng Lang Nha Bổng cương mãnh lực đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Huyền nữ ở bên phóng thích phong nhận quá nhiều, Hoàng Hỏa cùng Hoàng Băng rất nhanh rơi vào hạ phong. "Các ngươi dám giết ta hoàng gia cung phụng, lão tổ tông sẽ không bỏ qua các ngươi." Hoàng Hỏa tuyệt vọng gào thét. Vân Hạo ánh mắt băng lãnh, "Dám cho ta, các ngươi liền nên nghĩ đến có hôm nay." Thiên Diễn kiếm đâm xuyên Hoàng Hỏa cổ họng, tinh thần kiếm khí trong nháy mắt xoắn nát hắn kim đan. Một bên khác, Hắc Hùng một gậy đạp nát Hoàng Băng hộ thể linh quang, đem nó mạnh mẽ giẫm tại dưới chân. "Đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt." Giải quyết đi hoàng gia hai đại cung phụng, Vân Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dương dậm một chỗ khác, Thanh Phong kiếm phái chấp pháp trưởng lão nhìn xem hỗn loạn lắng lại linh lực ba động, khóe miệng lộ ra thâm ý nụ cười, tiểu tử này cũng là có chút thủ đoạn. Xung quanh chỗ đất trống, hoàng gia còn sót lại tu sĩ cùng hoàng thành thấy hai đại cung phụng chết thảm, sớm đã dọa phải hồn phi phách tán, nơi nào còn dám tiến lên, nhao nhao chạy từ phía. Vân Hạo không có đội theo, vẫy tay một cái liền đem Hoàng Hỏa cùng Hoàng Băng túi chứa vật thu lại, hắn có thể sẽ không bỏ qua bực này sở thi cơ hội. Chạy trốn những cái kia trúc cơ tu sĩ đối với hắn không cấu thành uy hiếp, việc cấp bách là xử lý hiện trường vết tích, mau rời khỏi vùng đất thị phi này. Hắc Hùng, thu liễm khí tức. Vân Hạo dặn dò nói, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, kia Hoàng Hỏa trước khi chết nói có cái gì hoàng gia lão tổ tông có lẽ là càng cường đại hơn tu sĩ, nếu là biết được tin tức, sợ rằng sẽ tự mình ra tay. Hắc Hùng đội vàng thu liễm yêu khí, gãi đầu một cái nói, chủ nhân, vừa rồi đánh thắng được nghiện. Những nhân loại này tu sĩ không trải qua đánh. Huyền nữ đi lên trước, kiểm tra một chút Vân Hạo thương thế, chủ nhân, ngươi vừa rồi đón đỡ Hoàng Hỏa một thương, không bị trọng thương à? Vân Hạo lắc đầu, vận chuyển tiên diễn tiên công điều tức, không sao, Lang Huyền chiến giáp chặn lại đa số lực đạo, chỉ là có chút khí huyết cuồn cuộn. Cũng là ngươi, yêu lực tiêu hao không nhỏ, cần mau chóng khôi phục. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra mấy quả chữa thương đan dược, phân cho Huyền Nữ cùng Hắc Hùng. Ba người làm sơ chỉnh đốn, liền hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Vân Hạo cố ý lựa chọn vắng vẻ lộ tuyến, tránh đi khả năng tồn tại nhãn tuyến. Chém giết hoàng gia hai đại kim đan đại viên mãn cung phụng, không khác chọc tổ ong vò vẽ, hoàng gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh Phong thành hoàng gia trong phủ đệ, Hoàng Thiên Hùng thu đến Hoàng Hỏa cùng Hoàng Băng chết thảm tin tức, lập tức giận tím mặt, quanh thân linh lực cuồng bạo đến cơ hồ muốn xé rách không gian. Phế vật, đều là phế vật. Hoàng Thiên Hùng đem trong tay đưa tin ngọc phù bóp nát ấy, tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ phủ đệ, liền một cái kim đan trung kỳ tiểu tử đều bắt không được, còn bồi lên hỏa bằng hai vị cung phụng. Bên trong đại sảnh hoàng gia tộc người dọa đến run lẩy bẩy, ai cũng không dám lên tiếng. Đã sớm thấy tình thế không ổn trốn về đến hoàng thành quỷ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, gia chủ tha mạng. Kia Vân Hạo có yêu nô tương trợ, còn có quỷ dị kiếm pháp, hỏa băng hai vị cùng phụng đội vàng không kịp chuẩn bị mới yêu nô. Hoàng Thiên Hùng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, xem ra tiểu tử này không chỉ có kim hạ quả, còn có khống yêu bản sự. Tốt, rất tốt. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên quyết tuyệt, phải đi mời lão tổ tông xuất quan. Gia chủ, ngài muốn mời lão tổ tông xuất quan? Hoàng Thành kinh ngạc ngẩng đầu, lão tổ tông đã bế quan nhiều năm, trừ phi gia tộc tao ngộ tai họa ngập đầu, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng xuất quan. Hừ, Vân Hạo giết ta hoàng gia nhiều con em như vậy, còn giết hỏa băng hai vị cung phụng, đây đã là tai họa ngập đầu. Hoàng Thiên Hùng âm thanh lạnh lùng nói, nếu không giết tiểu tử này, ta hoàng gia mặt mũi ở đâu? Về sau như thế nào tại Thanh Phong thành đặt chân? Hoàng Thành không còn dám nhiều lời, liền vội vàng đứng lên tiến đến mời lão tổ tông xuất quan. Hoàng gia mời lão tổ tông xuất quan tin tức rất nhanh truyền khắp Thanh Phong thành, Liễu gia cùng Bạch gia đều ngồi không yên. Liễu gia trong phòng nghị sự, Liễu Thừa Phong sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới cái này Vân Hạo lại lợi hại như thế, liền hoàng gia hai đại cung phụng đều giết. Hoàng gia lần này là thật gấp, vậy mà mời lão tổ tông xuất quan. Gia chủ, vậy chúng ta muốn không nên nhúng tay? Thủ hạ hỏi. Liễu Thừa Phong lắc đầu, không đội. Hoàng gia lão tổ tông là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thực lực sâu không lường được, để bọn hắn trước đấu một trận lại nói. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là Vân Hạo có thể may mắn đào thoát, chúng ta lại ra tay không mượn. Thành Tây Bạch gia, Bạch Khải Minh cũng tại cùng các trưởng lão thương nghị. Hoàng gia lão tổ tông xuất quan, Thanh Phong thành thế cục sợ là muốn thay đổi, cái này Vân Hạo cũng là cái biến số, nếu là có thể làm việc cho ta, có lẽ có thể kiểm chế hoàng gia. Gia chủ có ý tứ là? Một vị trưởng lão hỏi. Bạch Khải Minh nét miệng lên một vệt cười lạnh, phái người đi cho Vân Hạo chuyển cái tin tức, liền nói chúng ta Bạch gia bằng lòng giúp hắn đối phó hoàng gia, điều kiện là sau khi chuyện thành công, Kim Hà Quả muốn điểm chúng ta một nửa. Vân Hạo ba người đang trong rừng rậm ghé qua. Đột nhiên, một cái bổ câu đưa tin bay đến Vân Hạo trước mặt, trên chân cột một cái tờ giấy nhỏ. Vân Hạo gỡ xuống tờ giấy xem xét, sắc mặt cổ quái. "Thế nào, chủ nhân?" Huyền nữ hỏi. Vân Hạo đem tờ giấy đưa cho huyền nữ, "Bạch gia muốn cùng chúng ta liên thủ đối phó hoàng gia, điều kiện là điểm bọn hắn một nửa Kim Hà Quả." "Ha ha, bọn hắn nhưng lại không biết, Kim Hà Quả đã sớm không có." Huyền nữ xem hết tờ giấy, thư lạnh một tiếng. Bạch gia đây là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Hắc Hùng cũng ồ ồ nói, chủ nhân xem bọn hắn không có ý tốt. Vân Hạo lắc đầu, Bạch gia mặc dù không có ý tốt, nhưng bây giờ hoàng gia là chúng ta cùng chung địch nhân, tạm thời không cần đi để ý tới, không cần thiết trêu chọc Bạch gia. Tiếp xuống cục diện sẽ càng thêm phức tạp. Đúng lúc này, Vân Hạo đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức ngay tại nhanh chóng tới gần, cỗ khí tức này viễn siêu kim đan đại viên mãn, mang theo làm người sợ hãi uy áp. Không tốt, là nguyên anh tu sĩ. Vân Hạo sắc mặt kỳ biến, hẳn là cái gọi là hoàng gia lão tổ tông đổi tới. Chương 447, bị nguyên anh lão quái trọng thương sau bế quan đột phá, 1, chương 447, bị nguyên anh lão quái trọng thương sau bế quan đột phá, 1, hai thân ảnh đã xuất hiện ở phía trước giữa không trung, cầm đầu là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, quanh thân tản ra nguyên anh sơ kỳ kinh khủng uy áp, chính là hoàng gia lão tổ tông Hoàng Huyền. Đi theo phía sau thì là hoàng gia gia chủ Hoàng Thiên Hùng, kim đan đại viên mãn khí tức đồng dạng không thể khinh thường. Tiểu xuất sinh, giết ta hoàng gia nhiều con em như vậy, ngươi đáng chết. Hoàng Huyền ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt Vân Hạo, thanh âm bên trong mang theo hơi lạnh thấu xương, hôm nay nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, là ta hoàng gia tử đệ báo thù. Hoàng Thiên Hùng cũng nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Hạo, thúc thủ chịu trói đi, có lẽ còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Vân Hạo trong lòng biết liều mạng tuyệt không phần thắng, quyết định thật nhanh nói, đi, về Hắc Phong Nguyên. Đối Huyền Nữ cùng Hắc Hùng gia hiệu, quay người hướng phía Hắc Phong Nguyên phương hướng bay đi. Nơi đó là địa bàn của hắn, có lẽ có thể mượn nhờ Hắc Phong Nguyên địa hình cùng yêu thú lực lượng của nhau. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hoàng Huyền cười lạnh một tiếng, mang theo Hoàng Thiên Hùng đuổi theo. Nguyên Anh tu sĩ tốc độ nhanh chóng biết bao, trong nháy mắt liền đến gần khoảng cách. Vân Hạo ba người đem hết toàn lực, rốt cục tại Hoàng Huyền đuổi kịp trước đó vọt vào Hắc Phong Nguyên phạm vi. Vừa mới đi vào Hắc Phong Nguyên, Vân Hạo liền đối với Huyền Nữ gấp giọng nói, nhanh đưa tin cho đầu sư tử ông nữ vương, nhường nàng đến đây trợ giúp. Huyền Nữ không dám thất lễ, lập tức lấy ra một cái đặc thù truyền tấn phù, rót vào yêu lực sau ném không trung. Truyền tấn phù hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Hắc Phong Nguyên chỗ sâu. Thử, muốn mời giúp đỡ, bất quá là chút đê giai yêu thú mà thôi, cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Hoàng Huyền khinh thường hừ lạnh, lật bàn tay một cái, một thanh cổ pháp quải trượng xuất hiện tại trong tay, quải trượng bên trên linh lực lưu chuyển, hiển nhiên là một cái địa giai cực phẩm pháp khí. Chịu chết đi. Hoàng Huyền rẽ ngang trượng bung ra, bàng bạc linh lực hóa thành một đạo khí lãng khổng lồ, hướng phía Vân Hạo ba người quét sạch mà đi. Vân Hạo hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trên mặt đất trong nháy mắt sáng lên 90 tụ linh minh văn, tạo thành một cái to lớn hôn nguyên trận văn, đem ba người bảo hộ ở trong đó. Ông một tiếng, trận văn bộc phát ra hào quang sáng chói, miễn cưỡng chặn lại khí lãng xung kích, nhưng trận văn cũng kịch liệt đung đưa, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Thiên địa cấm phong truy. Vân Hạo lấy ra thiên địa cấm phong truy, quan chú linh lực sau ném hướng Hoàng Huyền. Truy tử hóa thành từng đạo lưu quang, mang theo giam cầm không gian lực lượng đâm về Hoàng Huyền. Hoàng Huyền không tránh không né, tiện tay vung lên quả trượng, liền đem thiên địa cấm phong truy đánh bay. Điều trùng tiểu kỹ. Đúng lúc này, Hoàng Thiên Hùng thừa cơ phát động công kích, một thanh trường kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn đâm về Vân Hạo. Hắc Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên lang nha đồng nên đón tiếp lấy, lại bị kiếm khí chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắc Hùng. Vân Hạo kinh hô một tiếng, vội vàng thôi động thiên diễn kiếm, thi triển tinh hà cuốn ngược thần thông, bước lui Hoàng Thiên Hùng. Hoàng Huyền thấy thế, xuất thủ lần nữa, quải trượng bên trên bộc phát ra càng khủng bố hơn linh lực, mạnh mẽ đện ở hôn nguyên trận văn bên trên. Răng rắc một tiếng, trận văn đứng thanh vỡ vụn, Vân Hạo, Huyền Nữ cùng Hắc Hùng đều bị chấn động đến bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Vân Hạo cố nén thương thế ra ngự hồn trung. Tiếng trung vang vọng Hắc Phong Nguyên, mang theo thần hồn công kích lực lượng phóng tới Hoàng Huyền. Đồng thời, hắn đem Thiên Diễn Thiên Công vận chuyển tới cực hạn, Thái Thượng Thiên Diễn kiếm bên trên sáng lên vạn trượng thanh quang, tinh hàn kiếm khí ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm ảnh, chém về phía Hoàng Huyền. Lăng Huyền chiến giáp cũng bộc phát ra toàn bộ linh quang, đại đạo trật tự dây chuyển tại quanh thân vần quanh, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự. Có chút ý tứ, đáng tiếc vẫn là không đủ. Hoàng Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hừ lạnh một tiếng, quải trượng quét ngang, tùy tiện đánh nát ngự hồn trung thần hồn công kích, sau đó đón nhận Thiên Diễn kiếm ảnh. Keng! Tiếng sắt thép va chạm đinh tai nhức óc, kiếm ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, Vân Hạo bị chấn động đến lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp quằn xuống đất. Lăng Huyền chiến giáp bên trên linh quang ảm đạm tới cực điểm, đại đạo trật tự dây chuyển cũng xuất hiện vết rách. Vân Hạo nội tâm cười khổ, Nguyên Anh lão quái thực lực thực sự quá mạnh, quả thực vô cùng kinh khủng. Chủ nhân, Huyền Nữ cùng Hắc Hùng liền đội vàng tiến lên đỡ lấy Vân Hạo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hoàng Thiên Hùng thừa cơ công tới, trường kiếm đâm thẳng Vân Hạo tim. Tại Nguyên Anh tu sĩ uy áp phía dưới, Huyền Nữ nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai cánh chim màu xanh ngăn khuất Vân Hạo trước người, mạnh mẽ tiếp Hoàng Thiên Hùng một kiếm, cánh chim bên trên lập tức máu me đồng địa. Huyền Nữ, Vân Hạo muốn rách cả mí mắt, dáng chống đỡ đứng người lên, Thái Thượng Thiên Diễn kiếm lần nữa vung ra, đem hết toàn lực chém về phía Hoàng Thiên Hùng. Một kiếm này ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng, tinh hàn kiếm khí thậm chí xé rách không khí. Hoàng Thiên Hùng không nghĩ tới Vân Hạo bị trọng thương còn có thể phát ra cường đại như thế công kích, nhất thời vô ý, bị kiếm khí chém trúng đầu vai, kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài. Vân Hạo thừa cơ tiến lên, một kiếm đâm xuyên qua Hoàng Thiên Hùng trái tim, kết thúc tính mạng của hắn. Thiên Hùng. Hoàng Huyền thấy Hoàng Thiên Hùng bị giết, giận không kìm được, quải trượng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tới hướng Vân Hạo. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi xa truyền đến một hồi tiếng ông ông, chỉ thấy phô thiên cái địa đầu sư tử ong từ Hắc Phong Nguyên chỗ sâu bay tới, cầm đầu là một vị thân mang váy vàng nữ tử, chính là đầu sư tử ong nữ vương. Ai dám làm tổn thương ta bằng hữu? Đầu sư tử ong nữ vương vung tay lên, vô số đầu sư tử ong hướng phía Hoàng Huyền đánh tới, đồng thời nàng lấy ra một cây độc châm, rót vào yêu lực sau bắn về phía Hoàng Huyền. Hoàng Huyền vội vàng vung vẩy quải trượng ngăn cản, nhưng đầu sư tử ong số lượng quá nhiều, trong lúc nhất thời lại khó mà thoát khỏi. Hắn vô ý bị độc châm bắn trúng cánh tay, lập tức cảm thấy một cỗ tê dại lực lượng theo cánh tay lan tràn ra, linh lực vận chuyển đều biến vướng nhíu lên. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, chịu đựng kịch liệt đau nhức xông lên trước, Thái Thượng Thiên Diễn kiếm mang theo tinh hàn kiếm khí, mạnh mẽ chạm tại Hoàng Huyền trên cánh tay. Phốc phốc một tiếng, Hoàng Huyền một cánh tay bị sinh sinh chém xuống, máu tươi phun ra ngoài. A! Hoàng Huyền hét thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Đúng lúc này, Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai nhức óc khẽ dài, trong tiếng gào mang theo kinh khủng uy áp, liền Hoàng Huyền đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hoàng Huyền sắc mặt biến, hắn biết đây là Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu cường đại yêu thú phát ra tiếng gào, nếu ngươi không đi, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hắn đoán độc nhìn Vân Hạo một cái, tiểu xuất sinh, mối thù hôm nay, lão phu nhớ kỹ, ngày khác nhất định phải ngươi cùng ngươi đồng đảng trả giá đắt. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo lưu quang, chật vật thoát đi Hắc Phong Nguyên. Nhìn xem Hoàng Huyền bóng lưng rời đi, Vân Hạo cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân, Huyền nữ vội vàng ôm lấy Vân Hạo, trong mắt tràn đầy nước mắt. Đầu sư tử ong nữ vương đi lên trước, kiểm tra một chút Vân Hạo thương thế, trầm giọng nói, hắn thương đến rất nặng, cần lập tức chữa thương, chúng ta về trước động phủ lại nói. Hắc Hùng nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Vân Hạo, đi theo Huyền nữ cùng đầu sư tử ong nữ vương hướng phía Hắc Phong Nguyên chỗ sâu động phủ đi đến. Một trận chiến này, bọn hắn mặc dù đánh lui hoàng gia lão tổ tông, chém giết hoàng thiên hùng, nhưng cũng trả giá nặng nề, Vân Hạo càng là bản thân bị trọng thương. Mà Vân Hạo cùng hoàng gia ở giữa cừu hận, cũng hoàn toàn kết chết. Hắc Hùng cẩn thận từng ly từng tí ôm ngất Vân Hạo, bước chân trầm ổn đi xuyên qua Hắc Phong Nguyên trong sân đạo. Huyền nữ theo sát phía sau, cánh chim màu xanh ngẫu nhiên triển khai bảo vệ hai bên, cảnh giác quét mắt bốn phía. Đầu sư tử ong nữ vương thì mang theo một tiểu đội tinh nhuệ đầu sư tử ong lót đằng sau, độc châm lóe ra u quang, phòng bị khả năng xuất hiện truy minh. Hắc Phong Nguyên cương phong ở bên người gào thét mà qua, lại bị ba người ăn ý ngăn khuất cạnh ngoài. Chương 447, bị Nguyên Anh lão quái trọng thương sau bế quan đột phá, 2, chương 447, bị Nguyên Anh lão quái trọng thương sau bế quan đột phá, 2. Huyền nữ thỉnh thoảng đưa tay mò về Vân Hạo mặt đậm, cảm thụ được hắn yếu ớt lại chưa ngừng tuyệt linh lực ba động, trong mắt tràn đầy cháy bỏng, chủ nhân linh lực loạn lợi hại, Lăng Huyền chiến giáp linh văn đều ảm đạm. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể làm bị thương chủ nhân. Hắc Hùng mồm mồm mà bảo chứng, bước chân lại nhanh thêm mấy phần. Đầu sư tử ong nữ vương thì từ trong túi chứa vật lấy ra một cái óng ánh mật sáp, nói khẽ, đây là ngàn năm tử kim mật mật tinh chi hoa, trở về động phủ liền lấy mật cho hắn ăn vào, có thể ổn định thương thế. Sau nửa canh giờ, một đoàn người rốt cục đến Hắc Hùng động. Ngoài động phủ, Thử Vương lão kim cùng Tiểu Ứng Long sớm đã nghe được động tĩnh, hưng phấn tiến lên đón, lại tại nhìn thấy hôn mê Vân Hạo lúc thu liêm khí tức, hiểu chuyện canh giữ ở cửa hang. Tiến vào động phủ chỗ sâu thạch thất, Hắc Hùng nhẹ nhàng đem Vân Hạo đặt ở phủ lên mềm nhung trên giường đá. Đầu sư tử ong nữ vương lập tức lấy ra viên kia mật tình, đầu ngón tay ngưng tụ yêu lực nhẹ nhàng vẩy một cái, lộ ra bên trong chạy xuôi tử kim quang trạch đậm đặc chất mật, một cỗ trong veo hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra, liền trong thạch thất linh khí đều biến ôn nhuận lên. Cái này ngàn năm tử kim mật, là chúng ta đầu sư tử ong nhất tộc trấn tộc chi bảo, ẩn chứa ngàn năm linh mật tinh hoa, nhất định có thể tỉnh lại. Nữ vương cẩn thận lấy ra một môi tử kim mật, kệ mở Vân Hạo hàm răng chậm rãi uy nhập, nhanh vận chuyển yêu lực giúp hắn hấp thu. Huyền nữ lập tức xếp bằng ở Vân Hạo bên thân, màu xanh yêu lực hóa thành dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể hắn, dẫn dắt đến tử kim mật dòng năng lượng hướng Vân Hạo kinh mạch bị tổn thương. Hắc Hùng cũng bảo vệ ở một bên, khẩn trương nhìn xem Vân Hạo sắc mặt. Tử kim mật nhập thể trong nháy mắt, Vân Hạo nguyên bản sắc mặt tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng, quanh thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, hỗn loạn linh lực dần dần bình ổn xuống tới. Sau nửa canh giờ, hắn biết hầu giật giật, chậm rãi mở mắt. Chủ nhân. Huyền nữ ngạc nhiên hô. Vân Hạo nhìn xem vây ở bên cạnh ba người, suy yếu cười cười, ta không chết. Nói nhăng gì đấy? Đầu sư tử ong nữ vương giận trách, có ta ở đây, ngươi làm sao có thể chết, cảm giác thế nào? Tốt hơn nhiều, linh lực thuận không ít. Vân Hạo thử nghiệm hoạt động ngón tay, nhìn về phía nữ vương ánh mắt tràn đầy cảm kích, lần này đa tạ nữ vương xuất thủ tương trợ, phần ân tình này, ta Vân Hạo nhớ kỹ. Người ta đã kết minh chính là bằng hữu, nói những này liền khách khí. Nữ vương khoát khoát tay, cũng là ngươi, về sau nhưng phải cẩn thận chút, hoàng gia lão tổ là nguyên anh tu sĩ, không phải dễ đối phó như vậy. Vân Hạo gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, lại bị Huyền nữ đè lại, chủ nhân ngươi thương thế còn nặng hơn, nằm trước nghỉ ngơi. Không sao. Vân Hạo từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hình thoi tinh thể tản ra hào quang dị sắc, tinh thể bên trong chạy xuôi lấy hào quang màu xanh biếc, chính là bảo bình không gian linh tuyển chi nhãn đản sinh sinh mệnh bản nguyên chi tinh, ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Đây là. Đầu sư tử ong nữ vương trong mắt lóe lên kinh ngạc, nàng có thể cảm giác được tinh thể bên trong ẩn chứa bảng bạc sinh cơ. Vật này chính là chữa thương chí bảo, là ta ngẫu nhiên được biết, một giọt này liền cho nữ vương giữ lại dùng phòng thân a. Trong khi nói chuyện trong nháy mắt bay về phía đầu sư tử ong nữ vương. Như thế bảo vật, ta còn thực sự không cách nào cự tuyệt, nếu như thế liền đa tạ Vân đạo hữu. Đầu sư tử ong nữ vương vốn muốn cự tuyệt, có thể lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời, bởi vì sinh cơ quá cường đại, tuyệt đối có thể ở thời khắc mấu chốt cứu mạng, dứt khoát liền nhận. Hẳn là, lần này cần không phải nữ vương đến đây trợ giúp, ta còn không biết sẽ là tình huống như thế nào. Nữ vương nói, ta cũng làm mưu lợi phía dưới, dùng bản mệnh độc châm mới đả thương kia hoàng gia lão tổ, nói đến chân chính nhường kia nguyên anh lão quái kiêng kỵ rút đi, hẳn là Vạn Yêu Sơn mạch bên trong một vị nào đó chân chính yêu vương, quay đầu chờ ta đi làm tin tưởng, đến lúc đó cũng cảm tạ một phen mới là. Vân Hạo trong lòng hơi động, Nhớ tới kia một tiếng làm cho người kinh hãi run sợ, ngay cả nguyên thần đều run rẩy thét dài, nghe nữ vương kiểu nói này, mới biết được là Vạn Yêu Sơn mạch một vị nào đó đại yêu. Liền nói rằng, tự nhiên như thế, việc này còn mời nữ vương hao tâm tổn trí, bất kể nói thế nào, vậy ta đại yêu vương đều xem như đã cứu ta một mạng, nếu là có thể nhất định phải tiến về được thăng chức tạm. Không nói trước cái này, ngươi trước khôi phục mới là chuyện thần yếu, chuyện khác ta sẽ đi ngay móng. Lập tức Vân Hạo nhìn về phía Huyền Nữ cùng Hắc Hùng, vung tay lên hai đạo năng lượng màu xanh biếc kia từ đó bay ra, phân biệt bay về phía Huyền Nữ cùng Hắc Hùng. Lại là hai giọt sinh mệnh bản nguyên chi tinh. Các ngươi cũng bị thương, nhanh vận chuyển linh lực hấp thu thương thế là có thể khôi phục nhanh chóng. Huyền Nữ cùng Hắc Hùng nói lời cảm tạ an bảo. Chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận dòng năng lượng khắp toàn thân, trước đó chiến đấu lưu lại thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, Huyền Nữ cháy đen cánh chim sinh ra mới thanh vũ, Hắc Hùng chấn thương kinh mạch truyền đến tê dại ngứa ý bất quá một lát, thương thế của hai người liền đã khỏi, linh lực thậm chí so trước đó càng thêm tràn đầy. Chủ nhân bảo vật này quá thần kỳ, ta không chỉ có thương thế khôi phục còn lại có huyết mạch đột phá dấu hiệu. Hắc Hùng sợ hãi thán nói, hoạt động gân cốt phát ra lốt bốt tiếng vang. Vân Hạo cười cười, đem sinh mệnh bản nguyên cũng nuốt vào xuống dưới. Sinh cơ năng lượng tràn vào thể nội, như là mưa xuân tới nhuần khô cạn thổ địa, bị hao tổn kim đan phát ra bù bù, đứt gãy kinh mạch chậm rãi chữa trị, liền tiêu hao quá độ nguyên thần đều nổi lên thanh lương chi ý, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mặc dù thương thế chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng sinh cơ đã như liệu nguyên chi hỏa giống như lan tràn ra. Có cái này sinh mệnh bản nguyên, thương thế của ta không bao lâu liền có thể tốt. Vân Hạo thu hồi tinh hạch, vẻ mặt lại nghiêm túc lên, nhưng lần này cùng hoàng gia lão tổ một trận chiến, để cho ta hoàn toàn minh bạch, kim đan cùng nguyên anh ở giữa, là chân chính cảnh giới lệch trời. Hồi tưởng lại hoàng huyền kia hủy thiên diệt địa một kích, lòng còn sợ hãi. Nếu không phải có Lăng Huyền chiến giáp, hôn nguyên trận văn những bảo vật này, không có nữ vương tương trợ, không có dãy núi chỗ sâu kia ầm thanh thét dài dọa lùi hắn, ta sớm đã là hắn trượng hạ vong hồn. Chủ nhân thực lực đã rất mạnh, có thể ở nguyên anh thủ hạ bảo mệnh liền rất lợi hại. Huyền nữ an ủi. Không đủ. Vân Hạo lắc đầu, trong mắt lóe lên kiên định, hoàng gia lão tổ bị thương, tạm thời sẽ không đến, nhưng hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần ta một ngày không có đạt tới có thể cùng nguyên anh một trận chiến thực lực, Hắc Phong Nguyên liền sẽ không thái bình. Hắn nhìn về phía thạch thất chỗ sâu phòng bế quan, ta muốn bế quan tu luyện, tại đột phá tới kim đan hậu kỳ trước đó, tuyệt không xuất quan. Đầu sư tử ong nữ vương lý giải gật đầu, cũng tốt, ngươi an tâm bế quan, Hắc Phong Nguyên cảnh giới còn có tộc ta nhị lang, giao cho chúng ta chính là kia hoàng gia lão tổ kiên kỵ vạn yêu sơn mạch đại yêu vương, nghĩ đến là không dám tùy tiện đặt chân. Những ngày tiếp theo, Vân Hạo đang bế quan thất bên trong bắt đầu khổ tu. Hắn vận chuyển thiên diễn thiên công, phối hợp sinh mệnh bản nguyên chi tinh chữa trị thương thế, đồng thời lĩnh hội thiên diễn bảo giám. Thiên diễn thiên công cùng chiết tàng thổ nạp công dung hợp càng thêm hoàn mỹ, linh lực ở trong kinh mạch tốc độ lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Thiên diễn thần thông tinh hà cuốn ngược đã có thể dẫn động càng nhiều tinh thần chi lực, chu thiên luân hồi cũng mò tới cánh cửa. Sinh mệnh bản nguyên chi tinh năng lượng không ngừng tư dưỡng hắn kim đan, nguyên bản kim đan trung kỳ hàng rào tại nửa năm sau lặng yên vỡ vụn, linh lực tinh thuần trình độ tăng vọt mấy lần. Nhưng Vân Hạo không có dừng lại, hắn muốn không phải đơn giản kim đan hậu kỳ, mà là có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên anh thực lực. Thời gian tại tu luyện khô khan trung trôi đi, một năm, hai năm. Phòng bế quan bên trong, Vân Hạo quanh thân còn cuốn sáng chói sao trời linh lực, Thái Thượng Thiên Diễn kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu, trên thân kiếm tinh vào nhúng trong thức hải của hắn tinh đồ hoàn mỹ của mình. Khí tức của hắn càng ngày càng dày trọng, khi thì như ngôi sao mênh mông, khi thì như đại địa giống như trầm ổn, kim đan trong đan điền xoay chậm chậm, ngưng tụ ra màu vàng kim nhàn nhạt vân sáng. Năm năm sau, phòng bế quan cửa đá ầm vang mở ra, một cỗ viễn siêu lúc trước khí tức quét sạch mà ra, làm cho cả Hắc Hùng động cũng hơi rung động. Vân Hạo chậm rãi đi ra, thân hình so 10 năm trước càng thêm thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, nguyên thân linh lực cô đọng đến cơ hồ hóa thành thực chất. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, kim đan hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn chỉ có cách xa một bước. Thiên Diễn Tiên Công đã tu luyện đến đệ ngũ trọng thông huyền thiên diễn thần thông bốn thức đầu vận dụng tự nhiên, thậm chí có thể miễn cưỡng thi triển thức thứ 5 chu thiên luân hồi. 5 năm. Vân Hạo nói khẽ, đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, chạm tại thạch thất trên vách đá. Kiếm khí im hơi lặng tiếng chui vào trong đó, một lát sau, là mặt vách đá ầm vang vỡ vụn. Đá vụn bên trên lại lưu lại nhàn nhạt sao trời thiêu đốt vết tích. Chủ nhân, Huyền nữ cùng Hắc Hùng tiến lên đón, thời gian 5 năm, Huyền nữ yêu lực càng thêm thuần hậu, có lẽ là phục dụng bản nguyên chi tinh nguyên nhân, tăng thêm tu luyện 5 năm, nàng là cũng đạt tới kim đan đại viên mãn. Hắc Hùng cũng dài đến cao 3 trượng, khí thế càng thêm bằng bạc, tu vi mặc dù không có đột phá tăng lên, nhưng huyết mạch có tiến hóa, nói là nhiều một chút huyết mạch thần thông, thực lực cao hơn một tầng. Hoàng gia bên kia có động tĩnh sao? Vân Hạo hỏi. 5 năm này hoàng gia rất yên tĩnh, nghe nói hoàng gia lão tổ một mực tại bế quan chữa thương. Bên trong đầu sư tử ong nữ vương bản mệnh kim châm độc, mong muốn thanh trừ cũng không phải dễ dàng như vậy, thanh phong thành bên kia là hoàng thành tại chủ sự. Huyền nữ hồi đáp. Vân Hạo trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, tiến tĩnh, không có nghĩa là quên. Hắn đưa tay gọi đến Thái Thượng Tiên Diễn kiếm, trường kiếm bù bù rung động, hiện tại ta có lẽ còn giết không được Nguyên Anh, nhưng ít ra có cùng hắn chính diện một trận chiến lực lượng. Nhìn về phía thanh phong thành phương hướng, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, hoàng gia lão tổ, ngươi nợ, sớm muộn có thể coi là. 5 năm bế quan, không chỉ có là tu vi đột phá, càng là tâm cảnh thay biến. Vân Hạo cả người càng thêm nội liễm trầm ổn. Hắn hôm nay sớm đã không phải cái kia cần dựa vào địa hình cùng bảo vật khả năng miễn cưỡng bảo mệnh kim đan trung kỳ tu sĩ, hắn chính thức có được tại huyền linh thế giới đặt chân thực lực. Hắc Hùng kích động nói, chủ nhân chúng ta phải trang giết tiến thanh phong thành đi, băm kia cầu thí hoàng gia lão tổ. Vân Hạo lắc đầu cười khổ, không có phát hiện cái này Hắc Hùng trong xương vẫn là cái phần tử hiếu chiến. Mở miệng nói, đi, là nhất định phải đi, nhưng ở trước khi đi, ta còn muốn bế quan một đoạn thời gian, lần này thời gian sẽ không quá dài. Chương 448, Bạch Mãng Nương Nương cùng Tiểu Ứng Long duyên phận, 1, chương 448, Bạch Mãng Nương Nương cùng Tiểu Ứng Long duyên phận, 1, chủ nhân còn muốn tiếp tục bế quan. Huyền nữ khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nhìn xem vừa mới kết thúc 5 năm bế quan, khí tức còn có chút mênh mông Vân Hạo, thực sự không hiểu vì sao vừa xuất quan liền phải lần nữa bế quan. Vân Hạo quanh thân kim đan hậu kỳ linh lực chưa hoàn toàn thu liễm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm, "Ừm, mặc dù tu vi đột phá đến kim đan hậu kỳ, nhưng nếu là đối đầu hoàng gia lão tổ cái kia nguyên anh lão quái, ta vẫn không có nắm chắc chém giết, còn thiếu một chút độ vận." Cái này kém một chút trong lòng hắn chính là đủ để thay đổi chiến cuộc đón sát thủ, luyện hóa bảo bình bên trên 36000 tụ linh minh văn. Bây giờ hắn mặc dù đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng chân chính có thể thuần thục vận dụng tụ linh minh văn bất quá 90 số lượng. Từ đại ngu thời kỳ cho tới bây giờ, mười mấy năm qua lại chưa từng lại dốc lòng tích lũy luyện hóa, cái này khiến hắn càng phát ra cảm thấy Hỗn Nguyên tụ linh trận văn tiềm lực xa chưa khai phát. Hỗn Nguyên tụ linh trận văn cùng đại đạo trật tự dây chuyền hiện tại cũng chỉ là hạ phẩm, nếu có thể đem minh văn luyện hóa tới 900 số lượng, liền có thể tấn thăng trung phẩm cấp bậc. Vân Hạo đầu ngón tay quanh quẩn lấy màu vàng kim nhàn nhạt minh văn, trong mắt lóe ra chờ mong, đến lúc đó, trận văn uy lực chắc chắn lại đến bậc thang lớn, cho dù đối mặt Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, ta cũng có lòng tin tới xoay cổ tay, thậm chí chém giết. Huyền nữ không hỏi nhiều lập tức không người đáp, thuộc hạ định vì chủ nhân bảo vệ tốt động phủ, không phải rầy ngài bế quan. Vân Hạo đảo mắt động phủ bốn phía, không có gặp quen thuộc hai cái tiểu gia hỏa, thuận miệng hỏi, lão kim cùng tiểu ứng long đâu? Trong mấy năm này, lão kim cùng tiểu ứng long đều tại Hắc Phong Nguyên hoạt động. Huyền nữ cười giải thích, thuộc hạ cùng Hắc Hùng quan sát qua, cũng là không có nguy hiểm gì, cũng liền không có quá nhiều con thuốc. Thử Vương lão kim năm thì 10 họa liền sẽ trở về, nói là giúp chủ nhân tìm kiếm thiên tài địa bảo, những năm này thật đúng là tìm không ít đồ tốt, nhất là linh dược, đều quản lý ra một khối linh dược ruộng, nó để bụng đây. Nàng dừng một chút nói bổ sung, bất quá tiểu ứng long mỗi lần đi ra thời gian rất dài, có đôi khi mấy tháng mới một lần trở về, lần này ra ngoài đã 3 tháng, nghĩ đến là không có chuyện gì. Vân Hạo nghe vậy gật đầu, vậy cũng không cần quản chúng nó, chỉ cần không ra đại sự, tùy theo bọn hắn giày vò. Hắn quá rõ ràng hai người này tính tình, Thử Vương lão kim có tầm bảo thử huyết mạch, tại huyền linh thế giới cái này chân chính tu tiên giới, nhất là Hắc Phong Nguyên như vậy bạn yêu sơn mạch chi nhánh, tất nhiên kìm nén không được tầm bảo thiên tính. Mà tiểu ứng long thân phụ ứng long huyết mạch, mong muốn tiến hóa cần hải lượng thiên tài địa bảo, để nó chính mình đi tìm kiếm đồ ăn ngược lại bất việc. Hắc Hùng lúc này ồm ồm mở miệng, chủ nhân, tiểu ứng long phạm vi hoạt động rất rộng, kỳ thật đã ra Hắc Phong Nguyên, vượt qua đầu sư tử ong nhất tộc yêu miễn rừng rậm, tới bạn yêu sơn mạch, muốn hay không ước thúc một chút. Bạn yêu sơn mạch nhưng có rất nhiều chân chính đại yêu tồn tại. Vân Hạo lông mày cau lại, trầm ngâm nói, ừm, chờ tiểu ứng long trở về, nói cho nó biết đường xâm nhập bạn yêu sơn mạch. Hắn nhớ tới 5 năm trước bạn yêu sơn mạch chỗ sâu kia âm thanh chấn nhiếp hoàng gia lão tổ thét dài, lại nhớ lại đầu sư tử ong nữ vương từng nói qua, Hắc Phong Nguyên cùng yêu miễn rừng rậm bên ngoài có một tôn đại yêu vương tồn tại, trong lòng không khỏi sinh ra bái phòng chi ý, dứt khoát hôm nay không đội ở bế quan. Vân Hạo trong mắt lóe lên một vẻ thanh minh, bế quan 5 năm cũng nên đi ra hít thở không khí. Vừa vặn đi yêu miễn rừng rậm bái phòng đầu sư tử ong nữ vương, năm đó nếu không phải nàng trượng nghĩa tương trợ, ta chưa hẳn có thể chống đến bạn yêu sơn mạch thét dài chấn nhiếp được gan. Hoàng gia lão tổ như vậy nguyên anh lão quái lâm nguy lúc, đầu sư tử ong nữ vương dám xuất tộc gấp rút tiếp viện, phần tình nghĩa này đủ để chứng minh đáng tin. Hắc Phong Nguyên cùng yêu miễn rừng rậm vốn là hàng xóm, bây giờ càng là đồng minh, nên tăng cường qua lại hỗ trợ. Càng quan trọng hơn là, hắn một mực hiếu kỳ năm đó kia âm thanh kinh sợ thối lui nguyên anh tu sĩ thét dài đến tột cùng xuất từ vị kia yêu vương. Huyền nữ, ta đi yêu miễn rừng rậm một chuyến, như tiểu ứng long trở về, để nó tại động phủ chờ. Vân Hạo giao phó xong, thân hình hóa thành một đạo màu xanh nhạt tàn ảnh, lôi cuốn lấy sao trời linh lực phóng lên tận trời, hướng phía Hắc Phong Nguyên biên giới yêu miễn rừng rậm lao đi. 5 năm bế quan nhường hắn tiên diễn bộ càng thêm tinh diệu, dưới chân ánh sao lấp lánh, bất quá nửa canh giờ liền đến yêu miễn ven rừng rậm. Cùng Hắc Phong Nguyên mênh mông túc sát khác biệt, yêu miễn rừng rậm quanh năm tràn ngập màu tím nhạt trường khí, cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, dây leo ở giữa thỉnh thoảng có kim sắc bầy ong xuyên thẳng qua, chính là đầu sư tử ong nhất tộc tuần tra vệ đội. Người đến dừng bước, mấy cái hình thể to lớn đầu sư tử ong ngăn lại đường đi, ngòi ong lóe ra u lam quang trạch, đây là đầu sư tử ong nhất tộc lãnh địa, người không có phận sự không được tự tiện xông vào. Vân Hạo thu liễm khí tức, lấy ra một cái có khắc ong văn ngọc phù, đây là năm đó nữ vương tặng cho tín vật, thỉnh cầu thông báo nữ vương bệ hạ, cố nhân Vân Hạo đến đây bái phỏng. Đầu sư tử ong thấy ngọc phù nhãn tình sáng lên, vội vàng cung kính hành lễ, hóa ra là Vân Hạo đại nhân. Xin mời đi theo ta, nữ vương bệ hạ ngay tại tổ ong đại điện nghị sự. Đi theo đầu sư tử ong xuyên qua tầng tầng chướng khí bình chướng, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh to lớn màu hổ phách tổ ong lơ lửng tại ngàn năm cổ mục ở giữa, vô số đầu sư tử ong có thứ tự ra vào bận rộn, trong không khí tràn ngập nồng đậm mật hoa hương khí. Tổ ong trong đại điện, thân mang váy vàng đầu sư tử ong nữ vương đang cùng mấy vị ong tộc trưởng lao thương nghị sự vụ, nhìn thấy Vân Hạo đến, lúc này đứng dậy cười nói, "Vân đệ đệ, khách quý ít gặp a." Nhìn thấy Vân Hạo nụ cười hiện hiện, thân thiết hô Vân đệ đệ. Cái này khiến Vân Hạo có chút không quen. Há không biết, 5 năm trước hắn tặng cho một khỏa bản nguyên chi tinh cho nữ vương, nhường nữ vương có một lần huyết mạch tiến hóa, cái này không còn thấy Vân Hạo liền càng thêm thân thiết hô đệ đệ. Nữ vương bệ hạ. Vân Hạo ôm quyền hành lễ, tiếng gọi này tự nhiên lại thân thiết, ánh mắt đảo qua trong điện, lần này đến đây, một là cảm tạ năm đó viện thủ tri ân, hai là cố ý đến đây bái phòng nữ vương bệ hạ. Trải qua cùng chung hoạn nạn cùng sóng vai giết địch, tăng thêm lân cận quan hệ, như vậy xưng hô cũng là lộ ra tự nhiên. Vân đệ đệ khách khí, ngươi cũng đừng nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ gọi ta, ta có danh tự gọi Tử Kim, nếu là không chê, gọi ta một tiếng Tử Kim tỷ tỷ liền tốt. Nữ vương Tử Kim khoát tay mời hắn vào chỗ, tự mình đưa qua một chén kim sắc mật rượu. Hát Phong Nguyên cùng yêu miễn rừng rậm gắn bó như môi với răng, hoàng gia lão tổ như vậy bá đạo hành vi, ta lại há có thể ngồi yên không để ý đến. Cũng là đệ đệ 5 năm bế quan, bây giờ khí tức sâu không lường được, nghĩ đến tu vi rất có tinh tiến. Vân Hạo tiếp nhận mật rượu uống một hơi cạn sạch, ôn nhuận linh lực trong nháy mắt quyết tán toàn thân, may mắn đột phá tới kim đan hậu kỳ, chỉ là đối mặt nguyên anh lão quái có lẽ vẫn cảm giác phí sức. Lần này đến đây còn có một chuyện tình giáo, năm đó vạn yêu sơn mạch chỗ sâu kia âm thanh thất giải, không biết là vị nào yêu vương gây nên. Nói, Tử Kim trong mắt lóe lên kính sợ, kia là vạn yêu sơn mạch tiếp cận Hắc Phong Nguyên cùng yêu miễn rừng dập bạch mãng sơn bên trong yêu vương bạch mãng vương, tại vạn yêu sơn mạch bảy yêu đều tôn sưng nàng bạch mãng nương nương. Giọng nói của nàng ngưng trọng lên, bạch mãng nương nương chính là nguyên anh cấp bậc tồn tại. Tại vạn yêu sơn mạch, nguyên anh cấp bậc đại yêu đều có yêu vương tôn sưng, danh sưng có 36 đường yêu vương, bạch mãng vương cũng coi là chúng ta hàng xóm. Nàng là thượng cổ huyết mạch mãng xà, không thay đổi giao long, chỉ đi chính mình bạch mãng đại đạo, cực ít rời núi. Ta trước đó còn muốn đi bái phỏng, có thể bạch mãng nương nương không thấy, nghe đồn nàng rất quái gở, một mình thanh tu, không thích bị người quấy rầy, thật cũng không triệt. Chương 448, bạch mãng nương nương cùng tiểu ứng long duyên phận 2. Chương 448, bạch mãng nương nương cùng tiểu ứng long duyên phận 2. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, nguyên anh cấp bậc đại yêu, khó trách có thể khiến cho hoàng gia lão tổ như vậy kiêng kỵ. Hắn đang muốn hỏi lại liên quan tới bạch mãng vương sự tình, ngoài điện đông nhiên truyền đến một hồi rồn rập phong minh, một cái kim phong bối rối bẩm báo, nữ vương bệ hạ, vạn yêu sơn mạch bạch mãng sơn phương hướng có long ngâm mãng gọi thanh âm truyền đến, động tĩnh cực lớn. Long ngâm mãng gọi. Vân Hạo đột nhiên đứng dậy, trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến nhà mình tiểu ứng long chính là ứng long huyết mạch, tiếng long ngâm đặc biệt, chẳng lẽ là nó tại bạch mãng sơn bên kia xảy ra chuyện? Trong mắt lóe lên lo lắng, Tử Kim tỷ tỷ, chúng ta mau đi xem một chút. Tử Kim cũng ý thức được chuyện không tầm thường, Bạch Mãng Vương cực ít rời núi, Bạch Mãng Sơn càng là hiếm khi xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, liền vội vàng gật đầu, "Đi." Hai người thân hình hóa thành lưu quang sông ra tổ ong, hướng phía Vạn Yêu Sơn mạch Bạch Mãng Sơn phương hướng đội bắt đi. Trên đường đi, có thể cảm nhận được phía trước truyền đến linh lực ba động càng ngày càng mãnh liệt, mơ hồ có thể nghe được long ngâm cùng mãng rít gào đan vào một chỗ, trong đó còn kèm theo một loại nào đó kịch liệt tiếng va chạm, nhường Vân Hạo tâm không khỏi níu chặt lên, càng phát ra lo lắng tiểu ứng long an nguy. Lưu quang bắn nhanh, Vân Hạo cùng Tử Kim trong nháy mắt liền đến Bạch Mãng Sơn bên ngoài. Xa xa nhìn lại, trong núi mây mù bốc lên, một cỗ bảng bạc yêu khí cùng long uy sen lẫn va chạm, chấn động đến trung quanh cây cối rì rào rung động. Chỉ thấy sơn cốc trung ương đất trống, một đầu gần dài 10 trượng ngân sắc giao long đang cùng một đầu hơn 30 trượng màu trắng cự mãng chiến đấu không ngớt, ứng long lân giáp tung bay, long chảo sắc bén, chính là đã lâu không gặp tiểu ứng long. Mà màu trắng cự mãng thân thể như bạch ngọc điêu khắc, mãng vảy lóe ra u quang, mỗi một lần vây đuôi đều mang băng sơn liệt thạch khí thế. Tiểu ứng long. Vân Hạo nhìn thấy tiểu ứng long trên thân vài chỗ lân giáp vỡ vụn, máu me đầm đìa, lập tức muốn rách cả mí mắt. Hắn tưởng rằng tiểu ứng long xâm nhập bạch mãng lãnh địa gặp công kích, thể nội sao trời linh lực trong nháy mắt tăng gọn, thái thượng tiên diễn kiếm vụ vụ rung động liền phải xông đi lên, dám tổn thương tiểu ứng long. Vân đệ đệ dừng tay. Tử Kim liền vội vàng kéo hắn, sắc mặt trắng bệch chỉ hướng màu trắng cự mãng, kia là bạch mãng nương nương. Đúng lúc này, chiến đấu bên trong tiểu ứng long thoáng nhìn Vân Hạo thân ảnh, đột nhiên phát ra từng tiếng sáng reo hò, thanh âm lại mang theo vài phần non nớt nữ đồng âm, đại ca đừng động thủ. Là bạch mãng nương nương đang dạy ta chiến đấu chi pháp, chỉ điểm ta đây. Vân Hạo đột nhiên dừng chân lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thanh âm này thanh thúy êm tai, rõ ràng là nhân loại thiếu nữ tiếng nói, hơn nữa gọi hắn đại ca. Hắn quan sát tỉ mỉ tiểu ứng long, lúc này mới phát hiện ngắn ngủi 5 năm không thấy, tiểu gia hỏa thân thể lại dài đến gần 10 trượng, lớp vảy màu bạc càng lộ vẻ cứng cỏi, cái chán còn nhiều thêm một đạo kim sắc đường vân, mấu chốt nhất là nó có thể miệng nói tiếng người. Hiển nhiên là luyện hóa xương cổ, tu vi lại có tinh tiến, vẫn là cái nữ tính. Cho tới nay Vân Hạo đều không có đi kiểm tra qua tiểu ứng long là thư là hùng, coi như là giống được. Không chờ Vân Hạo kịp phản ứng, màu trắng cự mãng đã dừng lại thế công. Hơn 30 trượng thân hình khổng lồ tại trong mây mù xoay quanh một tuần, trên lân phiến hàn quang dần dần thu liễm, trong nháy mắt lại hóa thành một tên nữ tử áo trắng. Nàng xem ra chừng 20 tuổi tác, một bộ trắng thuần váy dài kéo trên đất, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, dung mạo thanh lệ tuyệt luân viễn siêu phàm tục, chỉ là hai đầu lông mày mang theo một tia thiên nhiên lạnh lùng, quanh thân tản ra nguyên anh đại yêu bàng bạc quý áp, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đại ca, tiểu ứng long vui sướng kêu một tiếng, thân thể cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một cánh tay dáng dấp màu xanh tiểu xà, linh hoạt lẹn đến Vân Hạo bên người, quấn quanh ở trên cánh tay hắn. Dùng đầu thân mật cọ lấy cổ tay của hắn. Vân Hạo cái này mới lấy lại tinh thần, cảm thụ được trên cánh tay hơi lạnh xúc cảm, nhìn xem tiểu ứng long linh động trong mắt màu vàng nóng, trong lòng nghi hoặc xen lẫn, tiểu gia hỏa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao biết cùng bạch mãng nương nương đánh nhau? Còn thụ nhiều như vậy tổn thương? Tiểu ứng long phun ra lưỡi, dùng nữ đồng âm giải thích nói, đại ca, chúng ta đi vào Hắc Phong Nguyên sau, ta trong lúc vô tình xâm nhập bạch tỷ tỷ lãnh địa, cùng nàng quen biết. Nàng nói ta huyết mạch không sai, chính là kỹ xảo chiến đấu quá thô ráp, liền chủ động dạy ta đâu. Những này tổn thương đều là luận bàn lúc không cẩn thận làm, không đau. Nó lung lay đầu, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy hưng phấn. Bạch tỷ tỷ dạy ta thật nhiều lợi hại chiêu thức, còn giúp ta luyện hóa xương cổ. Hiện tại ta có thể nói chuyện rồi. Vân Hạo mới chợt hiểu ra, hóa ra là chính mình hiểu lầm. Hắn nhìn xem nữ tử áo trắng lạnh lùng khuôn mặt, nhớ tới vừa rồi kém chút đối Nguyên Anh đại yêu ra tay, không khỏi một trận hoảng sợ, vội vàng chắp tay hành lễ, vạn bối Vân Hạo, đa tạ Bạch Mãng nương nương chỉ điểm tiểu Ưng Long, mới là vãn bối Lô Mãng. Nữ tử áo trắng, cũng chính là Bạch Mãng Vương, ánh mắt rơi vào Vân Hạo trên thân, lông mày cau lại. Nàng có thể cảm nhận được người trước mắt này loại tu sĩ thể nội ẩn chứa sao trời linh lực có chút kỳ lạ, nhất là thanh trường kiếm kia tán phát khí tức nhường nàng có chút để ý, nhưng nghe đến Vân Hạo xin lỗi, trên mặt nàng lạnh lùng hơi chậm, nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu gia hỏa can đảm lắm, lại dám động thủ với bản tọa, xem ra tiểu Ưng Long tại trong lòng ngươi phân lượng không nhẹ, bản tọa liền không tính toán với ngươi. Nàng dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng quấn quanh ở Vân Hạo trên cánh tay tiểu Ưng Long, ngữ khí nhu hòa một chút, bản tọa cùng tiểu Ưng Long có chút hợp ý, làm nàng là cái tiểu muội tử đối đãi. 5 năm trước bản tọa cũng là xem ở tiểu Ưng Long trên mặt mũi, mới đúng kia hoàng gia lão tổ phát ra thét dài cảnh cáo. 5 năm trước thét dài, là ngài. Vân Hạo trong lòng rung mạnh, khó có thể tin nhìn về phía tiểu Ưng Long, tiểu gia hỏa, ngươi 5 năm trước liền nhận biết Bạch Mãng nương nương. Tiểu Ưng Long gật đầu một cái, ừm. Lần kia đại ca ngươi cùng hoàng gia lão quái đánh nhau, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, liền cầu Bạch tỷ tỷ hỗ trợ. Bạch tỷ tỷ nói ta tư chất tốt, để cho ta về sau thường tới chơi, cho nên ta mấy năm này đều cùng Bạch tỷ tỷ cùng một chỗ đâu. Vân Hạo lúc này mới hoàn toàn minh bạch, nguyên lai 5 năm trước trong lúc nguy cấp kia âm thanh thét dài, đúng là tiểu Ưng Long trong lúc vô tình mời Bạch Mãng Vương viện thủ. Tiểu gia hỏa này lại khi đó liền cùng Nguyên Anh đại yêu kết xuống duyên phận, quả thật là trong cõi u minh cơ duyên. Hắn lần nữa đối Bạch Mãng Vương chắp tay, đa tạ nương nương năm đó xuất thủ tương trợ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vân Hạo ghi nhớ trong lòng, tiểu Ưng Long tuổi nhỏ cho nương nương thêm phiền toái. Bạch Mãng Vương khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua một bên Tử Kim, cuối cùng vẫn là rơi vào Vân Hạo trên thân, ngươi cái này nhân loại tu sĩ cũng không tệ, có thể khiến cho tiểu Ưng Long như vậy tin cậy. Nó huyết mạch bất phàm, chỉ là tính tình nhạy thoát, còn cần thật tốt dẫn đạo. Nàng đưa tay vung lên, một cái trắng muốt lân phiến bay tới Vân Hạo trước mặt, đây là bản tọa lân phiến, như gặp nguy nan có thể thôi động một lần, có lẽ có thể vì ngươi ngăn cản tai họa một hai, xem ở tiểu Ưng Long phân thượng, xem như cho ngươi cái lễ gặp mặt ta. Vân Hạo nội tâm đại hỉ, đây chính là nguyên anh cấp đại yêu lân phiến, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có lẽ thật có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Vội vàng tiếp nhận lân phiến, chỉ cảm thấy vào tay hơi lạnh, trên lân phiến còn lưu lại nhàn nhạt yêu khí, đa tạ nương nương quà tặng. Tử Kim một mặt hâm mộ nhìn về phía Vân Hạo, nhưng cũng tiến lên chào, tiểu yêu Tử Kim gặp qua Bạch Mãng nương nương. Nàng không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Bạch Mãng Vương, còn có thể thấy được nàng hóa hình, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bạch Mãng Vương đối Tử Kim khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Nàng nhìn về phía tiểu Ưng Long, hôm nay liền đến nơi này đi, ngươi tiểu gia hỏa này vừa học được nói chuyện, vẫn là trước cùng ngươi đại ca trở về làm quen một chút, lần sau lại đến, tỷ tỷ dạy ngươi lợi hại hơn thân pháp. Vân Hạo nhìn ra được, Bạch Mãng nương nương đối tiểu Ưng Long là thật tốt, đều tự hạ thân phận, tỷ muội tương xứng. Đối chính mình cái này tiểu Ưng Long đại ca, hoặc là nói chủ nhân chân chính, Bạch Mãng nương nương đều là tự xưng bản tọa. Tốt a. Tiểu Ưng Long hưng phấn lung lay cái đuôi, đà tạ tỷ tỷ. Vậy ta trước cùng đại ca trở về trò chuyện, chờ về đầu lại đến tìm Bạch tỷ tỷ chơi. Bạch Mãng Vương gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa, áo trắng tung bay ở giữa, thân ảnh đã hóa thành một đạo lưu quang không có vào Bạch Mãng Sơn chỗ sâu, chỉ để lại nhàn nhạt xương trắng trong sơn cốc quanh quẩn. Kia Cố Nguyên Anh đại yêu uy áp tiêu tán theo, trong sơn cốc không khí đều biến tươi mát lên. Vân Hạo nhìn xem trong tay vảy màu trắng, lại nhìn một chút trên cánh tay hưng phấn không thôi tiểu Ưng Long, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lần này Bạch Mãng Sơn chi hành lại có như thế kỳ ngộ, không chỉ có giải khai 5 năm trước nghi hoặc, còn phải biết tiểu Ưng Long được đến Nguyên Anh đại yêu chỉ điểm, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đại ca, ta lợi hại a. Hiện tại ta không chỉ có thể nói chuyện, còn học xong thần long bái vi cùng lôi đỉnh tổ tức đâu. Tiểu Ưng Long tại Vân Hạo trên cánh tay cọ qua cọ lại, hiến vật quý dường như lộ ra được chính mình mới bản sự. Vân Hạo cười vuốt vuốt đầu của nó, lợi hại lợi hại, nhà chúng ta tiểu gia hỏa tuyệt nhất, bất quá về sau luận bàn phải chú ý an toàn, đừng để chính mình chịu nhiều như vậy đả thương. Biết rồi. Tiểu Ưng Long kéo léo ở mới. Tử Kim đi lên trước, nhìn xem một người một rắn hố động ấm áp cảnh tượng, không khỏi cười nói, xem ra lần này thật sự là chuyến đi này không tệ, tiểu Ưng Long có thể được Bạch Mãng nương nương chỉ điểm, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng đâu. Vân Hạo gật đầu đồng ý, đúng là cơ duyên, chúng ta đi về trước đi, huyền nữ cùng Hắc Hùng còn tại động phủ chờ lấy đâu, cũng làm cho lão Kim nhìn xem tiểu gia hỏa bộ dáng bây giờ. Hắn đem Bạch Mãng lân phiến cẩn thận cất kỹ, mang theo tiểu Ưng Long cùng Tử Kim cùng nhau quay người rời đi Bạch Mãng Sơn. Dương quang xuyên thấu qua lá cây vẩy vào ba người trên thân, tiểu Ưng Long hưng phấn giảng thuật những năm này học được bản sự, cùng Bạch Mãng nương nương cùng một chỗ sự tình. Thanh thúy nữ đồng âm giữa khu rừng quanh quẩn, vì lần này ngoại ý muốn bái phỏng vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Mà Vân Hạo trong lòng cũng âm thầm quyết định, nhất định phải nhường tiểu Ưng Long đi theo Bạch Mãng Vương thật tốt tu hành, về sau cũng phải cảm tạ Bạch Mãng Vương chỉ điểm tri ân. Bực này cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trên đường bàn giao tiểu Ưng Long rất nhiều chuyện, cũng cho tiểu Ưng Long lên một cái tên, Ngân Nguyệt. Đã tiểu Ưng Long đã có thể miệng nói tiếng người, lại để tiểu Ưng Long cũng là không thích hợp. Lấy nó toàn thân ngân bạch, như Hạo Nguyệt chi quang, đặt tên Ngân Nguyệt cũng là thỏa đáng. Chương 449, luyện hóa 900 tụ linh minh văn. Chương 449, luyện hóa 900 tụ linh minh văn. Cùng Tử Kim tại Bạch Mãng Sơn bên ngoài cáo biệt lúc, trời chiều đang đem yêu huyễn rừng rậm trướng khí nhuộm thành kim tự sắc. Vân Hạo ôm hóa thành tiểu xà bộ dáng tiểu Ưng Long, chào từ biệt đầu sư tử ong nữ vương Tử Kim trở về lãnh địa, quay người cùng tiểu Ưng Long về Hắc Phong Nguyên phi nhanh. Tiểu Ưng Long hoặc là nói bây giờ gọi Ngân Nguyệt tại hắn lòng bàn tay cọ sát, dùng non nớt nữ đồng âm liễu díu giảng thuật Bạch Mãng nương nương giáo chiêu thức mới, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng cười, nhường đi đường thời gian đều trở nên nhẹ nhàng. Trở lại Hắc Hùng động lúc, huyền nữ cùng Hắc Hùng sớm đã chờ tại cửa hang. Nhìn thấy Vân Hạo trên cánh tay quấn quanh tiểu Ưng Long, huyền nữ trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, tiểu Ưng Long trở về, còn có thể miệng nói tiếng người.
hẳn là luyện hóa xương cổ. Hi hi, Huyền nữ tỷ tỷ, ta hiện tại có danh tự, gọi Ngân Nguyệt à, đại ca cho ta đặt tên đâu? Ngân Nguyệt tên rất hay a. Ngân Nguyệt tiểu thư khí huyết yêu lực lại tăng nhiều, thật đáng mừng. Huyền nữ cùng Hắc Hùng cũng là lên tiếng tán dương. Hắc Hùng cũng ồm lại gần, bàn tay khổng lồ cẩn thận từng ly từng tí mong muốn đụng vào, lại sợ làm bị thương tiểu gia hỏa. Trong động phủ ấm áp hòa thuận vui vẻ, Vân Hạo nhường tiểu ứng long hóa thành cao cỡ nửa người, cẩn thận kiểm tra nó thương thế trên người. Xác nhận chỉ là luận bàn lưu lại bị thương ngoài ra đã không còn đáng ngại, mới thở phào nhẹ nhõm dặn dò, Bạch Mãng nương nương bằng lòng chỉ điểm ngươi là cơ duyên to lớn, về sau đi Bạch Mãng Sơn muốn cung kính nghe lời, nhất định không thể lại lô mãng gặp rắc rối. Tu luyện sau khi cũng muốn chú ý an toàn, như gặp nguy hiểm lập tức dùng truyền tấn phù liên hệ ta. Biết rồi đại ca. Tiểu ứng long lắc lắc màu xanh cái đuôi, thân mật dùng đầu cọ lấy Vân Hạo cánh tay, Bạch Mãng tỷ tỷ nói ta tiếp qua tu luyện mấy chục năm liền có thể hóa hình, đến lúc đó cũng có thể giống đại ca như thế lợi hại. Vân Hạo cười vuốt vuốt nó long đầu, trong lòng ấm áp chảy xuôi. Thu xếp tốt tiểu ứng long cùng động phủ sự vụ, hắn liền lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Lần này hắn tâm vô bằng bụ, tất cả tinh lực đều tập trung ở luyện hóa bảo bình bên trên tụ linh minh văn bên trên. Trong thức hải, kim sắc minh văn như là sao trời giống như xoay chậm chậm, hắn lấy thiên diễn thiên công làm dẫn, đem minh văn chi lực một chút xíu dung nhập thần hồn ấn ký, mỗi luyện hóa một cái đều muốn hao phí mấy ngày công phu, quá trình buồn tẻ lại tràn ngập lực lượng tăng trưởng vui sướng. Thời gian tại bế quan tu luyện bên trong lặng yên trôi qua, hạ qua đông đến, 2 năm thời gian thoáng qua liền mất. Sáng sớm hôm đó, Hắc Hùng động chỗ sâu đống nhiên bộc phát ra sáng chói kim sắc hào quang, vô số tụ linh minh văn trong động phủ bay múa xoay quanh, cuối cùng hóa thành hai đạo lưu quang không có vào Vân Hạo thể nội. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân 900 đạo tụ linh minh văn như ẩn như hiện, hình thành một cái hoàn mỹ hôn nguyên trận văn, đại đạo trật tự dây chuyển tại trận văn bên trong lưu chuyển, tản mát ra trung phẩm linh văn đặc hữu uy áp. Rốt cuộc thành. Vân Hạo nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng. Tâm niệm vừa động, 900 đạo tụ linh minh văn trong nháy mắt trải rộng toàn thân, hình thành một tầng kiên cố kim sắc vòng phòng hộ, lực phòng ngự so trước đó đâu chỉ tăng lên gấp 10. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, linh khí trong thiên địa đang thông qua minh văn liên tục không ngừng tràn vào thể nội, vận chuyển tốc độ so sánh lúc trước nhanh hơn mấy lần. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, theo minh văn luyện hóa viên mãn, thần thức chi lực cũng tăng vọt tới phương viên trăm dặm xa, hắc phong nguyên bên trong một ngọn cây quặng cỏ đều rõ ràng hiện ra tại trong thức hải. Khống yêu văn, tụ lôi văn cùng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành minh văn huyền bí cũng rộng mở trong sáng. Hắn thử đưa tay kết ấn, đầu ngón tay lại ngưng tụ ra một sợi tinh thuần lôi đỉnh chi lực, tiện tay vung lên liền đem vách động đánh ra một cái hố sâu. Bây giờ coi như đối đầu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ta cũng có sức đánh một trận. Vân Hạo trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin. Mặc dù tu vi vẫn dừng lại tại kim đan hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu lại có bay vọt về chất, hỗn nguyên tụ linh trận văn đủ để vây khốn nguyên anh tu sĩ, lại phối hợp thiên diễn kiếm cùng lăng huyền chiến giáp, trọng thương thậm chí chém giết hoàng huyền cũng không phải không có khả năng. Sau khi xuất quan, Vân Hạo đứng tại cửa hang nhìn qua hắc phong nguyên sương sớm, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác cấp bách. Từ đại ngu đi vào huyền linh thế giới đã gần đến 10 năm, năm đó lúc rời đi tiểu niệm bọn người ngay tại xung kích trúc cơ đại viên mãn, nếu là các nàng gom góp linh thạch khởi động đơn hướng truyền tống trận, giờ phút này nói không chừng đã tại đến huyền linh thế giới trên đường. Nhất định phải nhanh chữa trị truyền tống trận. Vân Hạo cao mày. Hắc Phong Nguyên truyền tống trận là liên tiếp đại ngu mấu chốt, nếu là tiểu niệm các nàng truyền tống tới xảy ra sai sót, hậu quả khó mà lường được. Mà chữa trị truyền tống trận, nhất định phải mời được Thanh Phong Thành trận pháp đại sư Tần Uyên. Năm đó cùng Tần Uyên ước định, giải quyết hoàng gia phiền toái sau lại mời hắn ra tay. Bây giờ hoàng gia gia chủ Hoàng Thiên Hùng đã chết, chỉ còn lại có Nguyên Anh sơ kỳ Hoàng Huyền, lấy thực lực của hắn bây giờ đủ để ứng đối, chính là mời Tần Uyên rời núi thời cơ tốt nhất. Huyền nữ, Hắc Hùng chúng ta đi một chuyến Thanh Phong Thành mời Tần Uyên đại sư. Vân Hạo ánh mắt kiên định nói. Vâng. Huyền nữ không người đáp. Hắc Hùng kích động. 7 năm, rốt cục lần nữa đi ra Hắc Phong Nguyên. Lần này ta nhất định phải để ngươi cái lao bất tử để mắt. Vân Hạo trầm thấp tự nói. Thân hình hóa thành một đạo thanh hồng, xông phá Hắc Phong Nguyên sương sớm, hướng phía Thanh Phong Thành phương hướng nội vã đi. Quanh người hắn tụ linh minh văn lưu chuyển, tốc độ phi hành so sánh lúc trước nhanh hơn mấy lần, vừa mới nửa ngày liền đến Thanh Phong Thành bên ngoài. Mà lúc này Thanh Phong Thành hoàng gia phủ đệ chỗ sâu, một gian đũ ám trong mặt thất, Hoàng Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt sát ý bốc lên. Hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc đang hướng phía Thanh Phong Thành mà đến, chính là nhường hắn hận thấu xương Vân Hạo. Tiểu xuất sinh, 7 năm, ngươi cuối cùng vẫn là từ Hắc Phong Nguyên đi ra. Vân Hạo trốn ở Hắc Phong Nguyên, hắn kiêng kỵ vạn yêu sơn mạch bên trong đại yêu vương, không dám tùy tiện đặt chân, nhưng chỉ cần Vân Hạo đi ra, tất cả liền dễ làm. Hoàng Huyền nhếch miệng lên một vẻ tâm tàn độc các nụ cười, quanh thân nguyên anh uy áp lặng yên một phát, năm đó để ngươi may mắn đào thoát, lần này bản tọa nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn, là thiên hùng cùng hoàng gia tử đệ báo thù rửa hận. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo hoàng mang, lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong mặt đất, hướng phía ngoài thành bay đi, một trận áp vũ đã lâu đại chiến sắp bộc phát. Vân Hạo đã đến Thanh Phong Thành bên ngoài trên quan đạo, đang ngự không phi hành, đột nhiên nhướng mày, thần thức bắt được một cỗ quen thuộc nguyên anh uy áp chạy nhanh đến. Kia uy áp mang theo sát ý thấu xương, như là giòi trong xương giống như khóa chặt khí tức của hắn. Rốt cuộc đã đến. Vân Hạo trong mắt hàn quang lóe lên, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại dừng thân hình lơ lửng giữa không trung, Thái Thượng Thiên Diễn kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, màu xanh kiếm quang dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hoàng Huyền lao tặc, 7 năm không thấy, sắc khí qua ngươi cũng là càng ngày càng nặng. Vân Hạo liền biết là lão già này, chính mình bay ra Hắc Phong Nguyên, khả năng liền bị lão gia hòa biết. Điểm này đối với Nguyên Anh lão quái tới nói, rất đơn giản. Mang theo sát ý thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, chính là hoàng gia lão tổ Hoàng Huyền. Nhìn xem Vân Hạo quanh thân khí tức, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức bị càng sâu sát ý thay thế, thời gian 7 năm, ngươi có thể từ Kim Đan trung kỳ tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ, ngược lại để bản tọa có chút ngoài ý muốn, chỉ tiếc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, 900 đạo tụ linh minh văn trong nháy mắt tại quanh thân triển khai, hình thành to lớn hôn nguyên trận văn, đại đạo trật tự dây chuyển như là kim sắc xiển xích giống như tại trận văn bên trong du tẩu, tản mát ra bảng bạc phòng ngự khí tức. Hoàng Huyền, năm đó các ngươi hoàng gia lấn ta quá đáng, hôm nay ta liền đòi lại. Hôn vọng. Hoàng Huyền gầm thét một tiếng, tay phải giương lên, một thanh cổ pháp quải trượng xuất hiện tại trong tay, quải trượng đỉnh tinh thạch bộc phát ra chói mắt hoàng quang, coi như ngươi là Kim Đan hậu kỳ lại như thế nào? Kim Đan cùng Nguyên Anh ở giữa hừng câu, ngươi không cách nào tưởng tượng, chịu chết đi. Hắn vung vẩy quải trượng quét ngang mà đến, Nguyên Anh linh lực ngưng tụ thành một đạo dài chừng 10 trượng màu vàng khí lãng những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, mang theo băng sơn liệt thạch uy thế đánh tới hướng Vân Hạo. Tụ lôi văn, dẫn. Vân Hạo không chút hoang mang, tay trái kết ấn, thức hải bên trong tụ lôi minh văn trong nháy mắt kích hoạt. Trên bầu trời mây đen hội tụ, mấy đạo tử sắc lôi đình những thanh mà xuống, bị hắn quán chú tới Thái Thượng Thiên Diễn kiếm bên trong. Thiên Diễn thần thông, tinh hà kinh lôi. Màu xanh kiếm quang lôi cuốn lấy tử sắc lôi đình, như là như lưu tinh chém về phía màu vàng khí lãng. Cả hai va chạm mấy mắt, bộc phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích hướng phía bốn phía quyết tán, đem quan đạo cái khác cây cối chặn ngang bẻ gãy. Hoàng Huyền bị chấn động đến lui lại nửa bước, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lực công kích của ngươi lại tăng lên nhiều như vậy. Hắn có thể cảm giác được, Vân Hạo một kiếm này uy lực so 7 năm trước mạnh đâu chỉ mấy lần, viễn siêu Kim Đan hậu kỳ, thậm chí so Kim Đan đại viên mãn còn mạnh hơn, liền hắn Nguyên Anh linh lực đều bị chấn động đến có chút hỗn loạn. Vân Hạo không có trả lời, thừa dịp Hoàng Huyền lực cũ đã hết lực mới chưa sinh lúc, dưới chân tinh quang lóe lên, thi triển ra Thiên Diễn bộ lấn người mà lên. Thái Thượng Thiên Diễn kiếm mang theo tinh hàn kiếm khí đâm thẳng Hoàng Huyền tim, đồng thời hỗn nguyên trận bắn triển khai, 900 đạo minh văn hóa thành kim sắc lồng giam, đem Hoàng Huyền giam ở trong đó. Điều trùng tiểu kỹ. Hoàng Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân Nguyên Anh linh lực tăng vọt, mong muốn chấn vỡ kim sắc lồng giam. Có thể cái này trung phẩm hỗn nguyên trận văn dị thường cứng cỏi, mặc cho hắn như thế nào xung kích, trận văn chỉ là hơi rung nhẹ, cũng không vỡ vụn. Hoàng Huyền, nếm thử cái này. Vân Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, thiên địa cấm phong truy xuất hiện tại trong tay, quang chú linh lực sau ném hướng bị nhốt Hoàng Huyền. Truy tử mang theo giam cầm không gian lực lượng, trong nháy mắt đâm trúng Hoàng Huyền bả vai. Thiên địa cấm phong truy đâm vào thân thể máu thịt, còn mang theo hấp thụ tinh huyết phá hư, nhường Hoàng Huyền hét thảm lên, dù là hắn là Nguyên Anh lão quái cũng bị đau. Phốc phốc. Hoàng Huyền kêu thảm một tiếng, bả vai bị cấm phong truy gai xuyên, Nguyên Anh linh lực vận chuyển lập tức vướng nhíu lên. Hắn vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới chính mình đường đường Nguyên Anh tu sĩ, lại sẽ bị một cái Kim Đan hậu kỳ vây khốn, còn bị thương. "Tiểu xuất sinh, ngươi hoàn toàn chọc giận bản tọa." Hoàng Huyền trong mắt sát ý sôi trào, thể nội Nguyên Anh đột nhiên ly thể, hóa thành một cái ba tấc lớn nhỏ mini lão giả, cầm trong tay nhỏ quả trượng, bộc phát ra so bản thể càng cường đại hơn uy áp. "Hôm nay bản tọa liền để ngươi kiến thức Nguyên Anh chân chính lực lượng." Nguyên Anh trạng thái dưới Hoàng Huyền thực lực tăng vọt, rẽ ngang trượng nện ở kim sắc lồng giam bên trên, càng đem trận văn ném ra một vết nứt. Vân Hạo sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Hoàng Huyền lại bị bức ra Nguyên Anh. Đội vàng tôi động tất cả tụ linh minh văn gia cố trận văn. Chương 450, Trảm Nguyên Anh, phía sau là Bạch Mãng Vương. Chương 450, Trảm Nguyên Anh, phía sau là Bạch Mãng Vương. Thanh Phong Thành bên ngoài trên quan đạo không, kim sắc trận văn cùng linh lực màu vàng va chạm quang mang đâm rách tầng mây, sớm đã kinh động đến trong thành thế lực khắp nơi. Thanh Phong Thành đông môn trên cổng thành, Thanh Phong kiếm phái chấp pháp trưởng lão Huyền Chân Tử đứng chắc tay, ánh mắt như chim ưng khóa chặt chiến trường. Cách đó không xa trà lâu bên trên, Liễu Thừa Phong cùng Bạch Khải Minh cách song cửa sổ xa xa quan sát, linh thức toàn bộ triển khai, hai người ánh mắt lấp loé, đều mang tâm tư. Trung quanh nóc nhà trên ngọn cây, càng là dấu đầy tam đại gia tộc nhãn tuyến, nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên trận này Kim Đan cùng Nguyên Anh quyết đấu đỉnh cao. Hoàng Huyền lao tổ đã tê ra Nguyên Anh, cái này Vân Hạo sợ là không chịu nổi. Liêu Thừa Phong nuốt khẽ sợi râu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, như Hoàng Huyền thắng, Vân Hạo chết, Kim Hà quả có lẽ sẽ thất lạc. Bạch Khải Minh lắc đầu cười lạnh, chưa hẳn, ngươi nhìn kia Vân Hạo thi triển thần bí trận văn, có thể vây khốn Nguyên Anh sơ kỳ Hoàng Huyền, bực này trận văn tạo nghệ không thể coi thường. Huống hồ bên cạnh hắn còn có Kim Đan hậu kỳ yêu tu cùng cự hùng, thật muốn liều mạng, Hoàng Huyền chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Liêu Thừa Phong nheo lại mắt nói, làm như vậy được không qua, Hoàng Huyền nếu có thể giết Vân Hạo, đến lúc đó chắc hẳn cũng sẽ thụ tổn thương, chúng ta hai nhà liên thủ, có thể thừa cơ trừ chi, hoàng gia sản nghiệp đến lúc đó. Hắc hắc. Bạch Khải Minh thì là cao mày nói, lời tuy như thế, ta luôn cảm thấy kia Vân Hạo không đơn giản, lấy Kim Đan hậu kỳ tu vi cảnh giới chính diện chọi cứng Nguyên Anh lão quái, quả thực quái dị, mấu chốt còn không rơi hạ phòng, nếu là Vân Hạo trái lại giết hoàng gia lão tổ đâu. Liêu Thừa Phong khẽ giật mình, mặc dù nghe không có khả năng, nhưng nhìn cũng không phải là không được, chờ ngâm mở miệng nói, nhìn kỹ hắn nói. Ngược lại chúng ta hai nhà đã đứng tại mặt trận thống nhất, cuối cùng như thế nào, xem tiên ý, lại nói, Thanh Phong kiếm phái vị trưởng lão kia không phải cũng tại đầu tưởng xem đi, Thanh Phong kiếm phái nếu là nhúng tay, chúng ta thật đúng là không có cách nào. Ai nói không phải đâu, Thanh Phong kiếm phái mới là Thanh Phong thành chủ nhân chân chính a. Bạch Khải Minh trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ. Đối hai người tới nói ai thắng ai thua, kỳ thật đều là có lợi. Thanh Phong kiếm phái Huyền Chân Tử đốt trường kiếm chua kiếm, ánh mắt rơi vào Hoàng Huyền ly thể bà tức Nguyên Anh bên trên, lông mày cau lại, hoàng gia lá bài tẩy này cuối cùng vẫn là sáng lên. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đưa tại một cái ngoại lai tu sĩ trong tay. Phía sau hắn đệ tử thấp giọng nói, trưởng lão, có cần hay không ra tay can thiệp. Huyền Chân Tử nhàn nhạt khoát tay, yên lặng theo dõi kỳ biến, Thanh Phong thành quy củ, tu sĩ tư đấu không được nhúng tay, trừ phi tác động đến thành trì, người ta ở ngoài thành không tính làm hư quý củ. Nhưng vào lúc này, trong chiến trường Hoàng Huyền đã hoàn toàn bị chọc giận. Ba tấc Nguyên Anh lơ lửng giữa không trung, trong tay nhỏ quải trượng đột nhiên bỗng nhiên, Nguyên Anh quanh thân bộc phát ra chói mắt hoàng quang, vô số linh lực sợi tơ từ thiên địa ở giữa tụ đến, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một thanh dài chừng 10 trượng linh lực cự phủ. Nguyên Anh thần thông, Liệt Thiên Phủ. Hoàng Huyền thanh âm mang theo Nguyên Anh đặc lưu bén nhọn, cự phủ lôi cuốn lấy xé rách không gian như thế, hướng phía kim sắc trong lồng giam Vân Hạo mạnh mẽ đánh xuống. Lưỡi búa chưa đến, cuồng bạo kình phong đã đem mặt đất gẩy ra mấy trượng sâu khe rãnh, kim sắc trận văn kịch liệt rung động, vết rạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Trên cổng thành Huyền Chân Tử con ngươi hơi co lại, Hoàng Huyền lao giả này càng đem Nguyên Anh bản nguyên đều rót vào thần thông, một kích này đủ để bổ ra Vân Hạo thần bí trận văn. Thủ hạ đáp lại nói, kim đan cùng Nguyên Anh ở giữa, chung quy là khác nhau một trời một vực, Nguyên Anh phía dưới làm kiến hôi, thuộc hạ nhìn, kia Vân Hạo sắp xong rồi. Huyền Chân Tử vừa muốn gật đầu phụ họa, hắn cũng cho rằng như thế, có thể một giây sau, lại là con ngươi rụt lại một hồi, dường như nhìn thấy cái gì khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Trà lâu bên trên Liễu Thừa Phong cùng Bạch Khải Minh đồng thời nghiêng về phía trước thân thể, trong mắt lóe lên tham lam, bất luận ai thắng ai thua, giờ phút này đều là chuyện tốt. Nói không chừng, có thể nhặt cái tiện nghi. Huyền nữ cùng Hắc Hùng tại ngoài trận gấp đến độ gào thét, lại bị Hoàng Huyền bày ra linh lực bình chướng cách trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cự phủ rơi xuống. Vân Hạo bị cự phủ uy áp quá chặt, ngực như là bị cự thạch nghiền ép, khí huyết quần quật ở giữa, đống nhiên nghĩ đến trong ngực viên kia trắng muốt lân phiến, chính là Bạch Mãng Vương tặng cho Bạch Mãng Bảy. Bạch Mãng nương nương, hôm nay mượn ngài thần uy dùng một lát. Vân Hạo trong mắt lóe lên quyết tuyệt, linh lực không giữ lại chút nào rót vào lân phiến. Trong chốc lát, lân phiến bộc phát ra u lãnh bạch quang, một cỗ so Hoàng Huyền Nguyên Anh càng bằng bạc, càng cô đọng yêu khí phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn màu trắng mãng ảnh xoay quanh tại trận văn phía trên. Mãng ảnh há mồm phun ra một ngụm xương trắng những nơi đi qua, Hoàng Huyền linh lực cự phủ lại như cùng băng tuyết gặp dương giống như tan rã. Đây là Bạch Mãng Vương khí tức. Huyền Chân Tử đột nhiên đứng thẳng người, sắc mặt kỳ biến. Trà lâu bên trên Liễu Thừa Phong chén trà trong tay bịch rơi xuống đất, Bạch Khải Minh càng là bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vạn Yêu Sơn mạch 36 đường yêu vương bên trong, Bạch Mãng Vương uy danh không ai không biết, đó là ngay cả Thanh Phong kiếm phái đều không muốn trêu chọc Nguyên Anh đại yêu. Hoàng Huyền Nguyên Anh cự phủ bị xương trắng tan rã, bản nhân tức thì bị mãng ảnh uy áp chấn động đến khí huyết nghịch hành, ba tấc Nguyên Anh bên trên lại hiện ra tinh mịn vết rạn. Không có khả năng. Ngươi làm sao biết có Bạch Mãng Vương lân thiến? Hắn nghẹn ngào gào lên, trong mắt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi. Trăm năm trước hắn tại Vạn Yêu Sơn mạch biên giới ăn qua Bạch Mãng Vương thua thiệt, đối cố khí tức này khắc cốt minh tâm. Năm năm trước đồng dạng tại Hắc Phong Nguyên kia hét dài một tiếng, cũng là làm hắn nhượng bộ lui binh. Bây giờ Vân Hạo trên thân thế mà lấy ra một mảnh Bạch Mãng Vương lân thiến, phóng xuất ra siêu việt hắn Nguyên Anh sơ kỳ một mảng lớn lực lượng, khoảnh khắc tan ra hắn Nguyên Anh biến thành một kích. Thiên diễn, chạm. Vân Hạo bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, tâm niệm cuồng động. 900 đạo tụ linh minh văn trong nháy mắt tăng gọn, kim sắc trận văn hóa thành lồng giam nắm chặt, đại đạo trật tự dây chuyền như cùng sống vật giống như cuốn lên Hoàng Huyền Nguyên Anh. Thái thượng tiên diễn kiếm vụ vụ lấy vạch phá bầu trời, màu xanh trong kiếm quang lôi cuốn lấy tinh thần chi lực cùng lôi đỉnh chi uy, theo Nguyên Anh vết dạn đâm thẳng mà vào. Không! Hoàng Huyền tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Ba tấc Nguyên Anh tại trong kiếm quang vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ở trong thiên địa. Bản thể của hắn mất đi Nguyên Anh trèo trống, như là diều đứt dây giống như rơi xuống, nện ở mặt đất bụi đất tung bay, hoàn toàn không một tiếng động. Nguyên Anh vỡ vụn, vạn sự thôi vậy. Đường đường hoàng gia lão tổ, Nguyên Anh sơ kỳ lão quái vật, liền chết như vậy. Kim sắc trận văn chậm rãi thu liễm. Vân Hạo chống thiên diễn kiếm nửa quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên thắng lợi hỏa diễm. Huyền nữ cùng Hắc Hùng đội vàng xông lên trước đỡ lấy hắn, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Chiến trường lâm vào tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua đoạn mục đá vụn tiếng nghẹn nào. Trên cổng thành Huyền Chân Tử hít sâu một hơi, nhìn về phía Vân Hạo ánh mắt đã tràn ngập nghiêm trọng. Trà lâu bên trên Liễu Thừa Phong cùng Bạch Khải Minh lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghĩ mà sợ, vừa rồi bọn hắn còn tại tính toán như thế nào kiếm tiền nghi, lại không biết cái này nhìn như tuổi trẻ tu sĩ phía sau lại đứng đấy Vạn Yêu Sơn mạnh Bạch Mãng Vương. Cái này rất khó làm cho người tin tưởng, một cái nhân tộc tu sĩ có thể được tới Đại Yêu Vương lân thiến, hoặc là nói, được đến Yêu Vương ưu ái. Này bằng với có lớn hậu trường đại bối cảnh, cho bọn họ 100 cái lá gan, cũng không dám lại đi tính toán Vân Hạo. Huyền Chân Tử dẫn đầu ngự không mà xuống, rơi vào Vân Hạo trước mặt, thay đổi lãnh đạm như trước, chắp tay hành lễ, Thanh Phong kiếm phái Huyền Chân Tử, gặp qua Vân đạo hữu. Ánh mắt của hắn đảo qua Vân Hạo trong tay chưa thu hồi Bạch Mãng Bảy, ngữ khí càng thêm cung kính, đạo hữu tuổi còn trẻ liền có thần thông như thế, quả thật hậu sinh khả úy. Liêu Thừa Phong cùng Bạch Khải Minh cũng liền bận bịu chạy tới, trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười. Liêu Thừa Phong chắp tay nói, "Vân đạo hữu tuổi nhỏ anh hùng, lấy kim đan hậu kỳ chém giết Nguyên Anh sơ kỳ, phần này thực lực đủ để chấn nhiếp Thanh Phong thành, Liêu mô bội phục." Bạch Khải Minh cũng phụ hòa nói, đúng vậy a, Hoàng Huyền lao thất phu làm nhiều việc ác, hoàng gia ủy thế hiếp người, ước hiếp đạo hữu trước đây, đạo hữu cử động lần này có thể nói thay Thanh Phong thành trừ hại, ta Bạch gia nguyện vì đạo hữu hơi tận sức mọn, chờ đạo hữu tiếp nhận hoàng gia sự nghiệp." Bọn hắn giờ phút này đâu còn có nửa phần kiếm tiện nghi tâm tư. Bạch Mãng Vương lân phiến như là im ắng cảnh cáo, nhắc nhở lấy tất cả mọi người, cái này Vân Hạo đứng sau lưng Vạn Yêu Sơn mạch đại yêu vương. Huống chi Vân Hạo thực lực bản thân kinh khủng, lấy kim đan hậu kỳ chém giết Nguyên Anh sơ kỳ, bực này sức chiến đấu coi như tại Thanh Phong kiếm phái, cũng đủ để cùng nội môn trưởng lao sánh vai, tuyệt không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Vân Hạo chậm rãi đứng người lên, đem bạch mãng vậy cẩn thận cất kỹ, nhìn trước mắt thái độ đột biến ba người, trong lòng hiểu rõ. Những lao hồ ly này, còn không phải trong bóng tối muốn kiếm tiện nghi, bây giờ thấy được chính mình chém giết hoàng gia lão tổ, lại có bạch mãng vương lân phiến, đây là kiêng kỵ chính mình, nhảy ra lấy lòng. Đồng thời cũng nhận thức đến, vạn yêu sơn mạch bạch mãng vương lực uy hiếp, nhìn ngay cả thanh phong kiếm phái đều vô cùng kiêng kỵ. Tự mình tính là thiếu bạch mãng vương một cái ân tình lớn. Nhàn nhạt gật đầu, chư vị khách khí, ta cùng hoàng gia ân đoán đã xong, hôm nay đến đây là vì mời Tần Nguyên đại sư tiến về Hắc Phong Nguyên chữa trị truyền thống trận. Tần Nguyên lão hồ ly này đã sớm tới đầu tường, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nghe được Vân Hạo nói chuyện, lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đội vàng phi thân mà đến tiến lên phía trước nói, lão phu cái này theo đạo hữu tiến về. Hắn nhìn xem Vân Hạo ánh mắt, sớm đã từ lúc đầu thưởng thức biến thành kính sợ, có thể khiến cho Bạch Mãng Vương tặng vậy tu sĩ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Huyền Chân Tử đội vàng nói, truyền thống trận chữa trị sự tình nếu có cần kiếm phái chỗ, đạo hữu cứ mở miệng. Thanh Phong Thành cùng bạn yêu sơn mạch xưa nay hòa thuận, đạo hữu xem như song phương bằng hữu, ta Thanh Phong kiếm phái ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Liêu Thừa Phong cùng Bạch Khải Minh cũng nhao nhao tỏ thái độ, nguyện vì chữa trị truyền tống trận cung cấp vật liệu duy trì, thái độ ân cần đến gần như linh ngọn. Vân Hạo trong lòng cười thầm, đây chính là thực lực cùng bối cảnh mang tới lực lượng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đối Tần Nguyên làm ra mời, cáo từ lắng người, mang theo huyền nữ cùng Hắc Hùng quay người ngự không mà đi. Kim sát tụ linh minh văn tại quanh người hắn lưu chuyển, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang chói sáng, phảng phất tại tuyên cáo Thanh Phong Thành thế lực cũ cách cục sụp đổ. Huyền Chân Tử nhìn qua Vân Hạo bóng lưng rời đi, đối đệ tử trầm giọng nói, đưa tin trưởng môn, Thanh Phong Thành xuất hiện biến số, Vân Hạo người này cần trọng điểm kết giao, chớ trêu chọc bạn yêu sơn mạch Bạch Mãng Vương. Liêu Thừa Phong cùng Bạch Khải Minh liếc nhau, đồng thời hạ lệnh, lập tức rút về tất cả nhìn chằm chằm Hắc Phong Nguyên nhân thủ, chuẩn bị tốt hậu lễ, tìm cơ hội giao hảo Vân Hạo. Một trận đại chiến kết thúc, Thanh Phong Thành phong vân lặng yên người chuyển. Mà Vân Hạo mang theo Tần Nguyên tiến về Hắc Phong Nguyên thân ảnh, đã trở thành tất cả mọi người trong lòng không dám khinh thị tồn tại. Đã có Kim Đan Trảm Nguyên Anh thực lực, lại có bạn yêu sơn mạch đại yêu vương che chở, nhân vật như vậy, nhất định tại Đông Bực nhấc lên càng lớn bọn sóng. Chương 451, mở ra Hoàng Huyền Nhẫn chứa vật. Chương 451, mở ra Hoàng Huyền Nhẫn chứa vật. Vân Hạo mang theo Tần Nguyên ngự không phi hành, hướng phía Hắc Phong Nguyên phương hướng phi nhanh. Thanh Phong Thành bên ngoài một trận chiến rõ ràng trước mắt, chém giết Hoàng Huyền dư uy còn tại quanh thân quanh quẩn, trong lòng của hắn nhưng cũng không có quá nhiều gợn sóng, chỉ cảm thấy một khối đè ép 7 năm tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Lần này đi ra coi như thuận lợi. Vân Hạo tại thầm nghĩ trong lòng, mặc dù tại đối mặt Hoàng Huyền Nguyên Anh thần thông thường có chút trở tay không kịp, nhưng nếu không phải dưới tình thế cấp bách tôi động Bạch Mãng Nương Nương lần tiến, có lẽ cũng có thể bằng vào Hỗn Nguyên trận bàn cùng Thiên Diễn kiếm chấn áp đối phương. Nói cho cùng vẫn là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, chưa từng ngờ tới Nguyên Anh tu sĩ có thể thi triển ra bá đạo như vậy thần thông, qua chiến dịch này, cũng coi như ngã một lần khôn hơn một chút, ngày sau đối mặt cảnh giới cao cường giả, nhất định phải lưu thêm mấy phần tâm nhãn. Bất quá có thể lấy Kim Đan hậu kỳ tu vi chém giết Nguyên Anh sơ kỳ Hoàng Huyền, phần này chiến tích đủ để tại Thanh Phong Thành nhất chiến thành danh. Những cái kia quan chiến Thanh Phong kiếm phái trưởng lão cùng Bạch Liễu hai nhà gia chủ, nhìn thấy tay hắn nắm Bạch Mãng Vương lần phiến lúc chấn kinh bộ dáng, Vân Hạo đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Có bạn yêu sơn mạch Nguyên Anh đại yêu vương xem như tiềm ẩn hậu thuẫn, lại thêm tự thân có thể chém giết Nguyên Anh tu sĩ thực lực, sau này Thanh Phong Thành thế lực sợ là không ai dám tùy tiện có ý đồ với hắn. Thanh Phong Thành khoảng cách Hắc Phong Nguyên mặc dù có mấy ngàn dặm xa, nhưng đối Kim Đan tu sĩ mà nói bất quá là mấy canh giờ lộ trình. Vân Hạo quanh thân tụ linh minh văn lưu chuyển, mang theo Tần Nguyên một đường bay nhanh, ven đường phong cảnh phi tốc rút lui. Hắn biết Thanh Phong Thành đối tầm quan trọng của mình, nơi này là tu sĩ nhân tộc tại Hắc Phong Nguyên phụ cận lớn nhất căn cứ, ngày sau tại Hắc Phong Nguyên đặt chân, bất luận là giao dịch tu hành tài nguyên, mua sắm tài liệu cần thiết, vẫn là nghe ngóng ngoại giới tình báo, đều không thể thiếu muốn cùng Thanh Phong Thành liên hệ. Bây giờ diệt sát hoàng gia trấn nhiếp thế lực khắp nơi, về sau qua lại Thanh Phong Thành cũng có thể giảm bớt không ít phiền toái. Tần Nguyên ngồi tại Vân Hạo tế gia thảm bay bên trên, nhìn xem bên cạnh vị này tuổi còn trẻ nhưng thực lực kinh khủng tu sĩ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn sống mấy trăm năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể lấy Kim Đan hậu kỳ chém giết Nguyên Anh sơ kỳ thiên tài, càng không có nghĩ tới đối phương có thể được đến bạn yêu sơn mạch Bạch Mãng Vương ưu ái. Nhớ tới vừa rồi Vân Hạo chém giết Hoàng Huyền lúc thiên địa biến sắc một kiếm, Tần Nguyên đến nay lòng còn sợ hãi, đối Vân Hạo thái độ cũng càng phát ra cung kính. Tần đại sư, phía trước chính là Hắc Phong Nguyên. Vân Hạo chỉ về đằng trước mây mù lượn lờ dãy núi nói rằng. Tần Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Phong Nguyên trên không yêu khí tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy to lớn yêu thú thân ảnh tại trong mây mù xuyên thẳng qua. Một cỗ man hoang khí tức tốc sát đập vào mặt, nhường hắn không tự chủ được thần kinh căng thẳng. Nghe đồn Hắc Phong Nguyên là bạn yêu sơn mạch chi nhánh, bên trong yêu thú hình hành, tu sĩ nhân tộc hiếm khi dám xâm nhập, không nghĩ tới Mây Tiểu Hữu có thể đem động phủ thiết lập tại nơi đây. Vân Hạo cười cười, Hắc Phong Nguyên mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng không phải đầm rồng hang hổ, chỉ cần nắm giữ trong đó quy luật, vẫn là rất an toàn. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động linh lực đánh ra một đạo đặc thù ấn ký, phía trước yêu khí như là thu đến chỉ lệnh giống như tự động tách ra, lộ ra một đầu an toàn thông đạo. Tiến vào Hắc Phong Nguyên sau, Tần Nguyên tức thì bị cảnh tượng trước mắt rung động tới. Chỉ thấy dọc đường yêu thú nhìn thấy Vân Hạo nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, cung kính hành lễ, không dám chút nào có dị động. Vân Hạo mang theo hắn rẽ trái lượn phải, nhẹ nhõm tránh đi tất cả khu vực nguy hiểm, dường như đối Hắc Phong Nguyên mỗi một tấc đất đều rõ như lòng bàn tay. Mây Tiểu Hữu có thể như thế trưởng khống Hắc Phong Nguyên? Tần Nguyên kinh ngạc hỏi. Vân Hạo chỉ bên cạnh Huyền Nữ cùng Hắc Hùng, may mắn mà có Huyền Nữ cùng Hắc Hùng, bọn hắn vốn là Hắc Phong Nguyên đại yêu, đối tình huống nơi này hết sức quen thuộc. Tần Nguyên mới chợt hiểu ra, nhìn xem Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong Huyền Nữ cùng Kim Đan đại viên mãn Hắc Hùng, trong lòng âm thầm liễu lưới. Có thể khiến cho hai vị đại yêu cam tâm tình nguyện đi theo, cái này Vân Hạo thủ đoạn quả nhiên không đơn giản. Trải qua sau nửa canh giờ, hai người rốt cục đã tới Hắc Hùng Động. Động phủ nhập khẩu dấu ở một chỗ phía sau thác nước, chung quanh linh khí nồng đậm. Tần đại sư, mời vào bên trong. Vân Hạo mang theo Tần Uyên hướng động phủ đi đến, xuyên qua mấy đầu thông đạo sau, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái to lớn rong động quảng trường xuất hiện tại trước mắt. Một tòa che kín bụi bặm thượng cổ truyền tống trận lặng lặng đứng sừng sững, mặc dù trải qua tuế nguyệt tàn thương, nhưng trận văn bên trong vẫn có thể cảm nhận được nhàn nhạt không gian ba động. Tần Uyên vừa thấy được truyền tống trận, lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, trước đó câu nệ cùng kính sợ quét sạch sành sanh, bước nhanh đi đến truyền tống trận bên cạnh, không để ý phía trên cho bụi, phối hợp nghiên cứu. Ngón tay hắn khẽ bước qua cổ lão trận văn, khi thì cau mày, khi thì mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, trong miệng còn nói lẩm bẩm, không sai, đây chính là thượng cổ sao trời truyền tống trận. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy hoàn chỉnh trận cơ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vân Hạo không có quấy rầy hắn, đối Huyền Nữ cùng Hắc Hùng nói rằng, các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, chuẩn bị một chút linh quả linh trà, đợi một chút ta muốn chiêu đãi Tần đại sư. Vâng, chủ nhân. Huyền Nữ cùng Hắc Hùng không người đáp, quay người rời đi. Vân Hạo đi đến Tần Uyên bên người, nhìn xem hắn ánh mắt chuyên chú, trong lòng tràn đầy chờ mong. Vị này trận pháp đại sư đối thượng cổ truyền tống trận như thế si mê, chắc hẳn nhất định có biện pháp đem nó chữa trị. Chỉ cần truyền tống trận có thể chữa trị, hắn liền có thể cùng Đại Ngu Tiên Triều Ti bắt được liên lạc, cũng có thể nên đón khả năng đến đây huyền linh thế giới kiểu niệm bọn người. Qua hồi lâu, Tần Uyên mới từ trong nghiên cứu lấy lại tinh thần, mang trên mặt hưng phấn nụ cười. Vân đạo hữu, cái này cái truyền tống trận mặc dù hư hao nghiêm trọng, nhưng trận cơ cũng không hoàn toàn hủy hoại, chỉ cần tìm được thích hợp vật liệu, ta có 8 thành 5 chắc có thể đem chữa trị, chỉ có điều cần tốn hao một chút thời gian. Vân Hạo trong lòng vui mừng, quá tốt rồi. Không biết Tần đại sư cần nào vật liệu, chỉ cần ta có thể tìm tới, nhất định hết sức nỗ lực. Tần Uyên trầm ngâm một lát, lại có chút khoan thai xấu hổ nói rằng, Vân đạo hữu thực không dám giấu giếm, cái này cái truyền tống trận, trên bản chất là song hướng truyền tống, mặc dù trận cơ hoàn hảo, nhưng muốn tu phục khởi động, vẫn là có độ khó rất cao. Thượng cổ truyền tống trận, lại là song hướng cỡ lớn truyền tống, cũng không biết truyền tống một bên khác là tình huống như thế nào, còn phải tiến một bước nghiên cứu, nếu như truyền tống bên kia, trận pháp hoàn hảo lời nói, vậy chỉ cần đem nơi này không gian tiếp thu trận văn chữa trị tốt, một bên khác truyền tống liền có thể đến nơi này. Nếu là không chữa trị tốt, một bên khác truyền tống thời điểm, vô cùng có khả năng xuất hiện không gian rối loạn, chưa chừng sẽ bị truyền tống tới địa phương nào đi, không thể đến nơi này. Bất quá Vân đạo hữu cũng không cần lo lắng, không gian tiếp thu chữa trị lão phu vẫn có niềm tin chữa trị, chỉ cần có thể tìm tới chữa trị vật liệu, như tinh thần sắt, không gian tinh thạch, linh mạch chi tâm mấy loại vật liệu, những tài liệu này nhưng cũng đều mười phần chân quý, tại Thanh Phong thành chỉ sợ rất khó mua được. Nhưng Hắc Phong Nguyên chính là Vạn Yêu Sơn mạch chi nhánh, nói không chừng có thể tìm tới trong đó mấy loại. Vân Hạo nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta sẽ cho người tại Hắc Phong Nguyên bên trong tìm kiếm những tài liệu này. Tần đại sư, đây có phải hay không chỉ là chữa trị không gian tiếp thu vật liệu, cái kia có thể không có thể chữa trị tốt từ nơi này chuyển tống tới một đầu khác chuyển tống. Tần Uyên mi tâm thành xuyên, trầm ngâm nói, trên lý luận tới nói là có thể chữa trị tốt, bất quá trung quy là thượng cổ chuyển tống trận, cái này trận cơ lại là mẫu trận, bên kia là tử trận cũng là tốt chữa trị, có thể mẫu trận liền tương đối phức tạp. Lao phu nghiên cứu trận pháp chi đạo mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên tiếp xúc bực này thượng cổ tinh văn chuyển tống trận. Mong muốn chữa trị mẫu trận, nói thật, lão phu không dám hứa chắc ngươi cái gì, cái này cần rất nhiều thời gian đi nghiên cứu tinh văn trận pháp chi đạo, có lẽ là có thể chữa trị, trước mắt mà nói, lão phu chỉ có thể cam đoan chữa trị không gian tiếp thu trận văn. Vân Hạo sau khi nghe xong, nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Tần Uyên nói một tràng, nghe có chút phức tạp, nhưng hắn cũng nghe đã hiểu. Nơi này là mẫu trận, đại ngu bên kia là tử trận, mẫu trận phụ trách là căn cơ, tử trận cũng là đơn giản, chắc không được chính mình có thể chữa trị tốt đại ngu bên kia trận pháp, hóa ra là tử trận. Hắc Hùng động trận pháp, hắn cũng nghiên cứu qua, lại không có bất kỳ cái gì đầu mối, hóa ra là phức tạp hơn mẫu trận. Tân Uyên cũng đã nói, hắn có thể chữa trị tốt không gian tiếp thu trận văn. Cái này khiến Vân Hạo nhẹ nhàng thở ra. Có thể xây xong là được. Nếu không đại ngu bên kia truyền tống, xảy ra vấn đề, không gian rối loạn phía dưới, quỷ biết sẽ truyền tống tới địa phương nào đi. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, đại ngu bên kia tiểu niệm cùng Yên Chi bọn người trước không nên gấp gáp truyền tống đến huyền linh thế giới. Không được, phải mau chóng chữa trị bên này lại trận. Nghĩ tới đây, Vân Hạo hỏi, Tần đại sư, muốn chữa trị không gian tiếp thu trận văn, cần bao nhiêu thời gian? Tần Uyên nói, chỉ cần ngươi có thể tìm tới tinh thần thiết, không gian chi tinh, linh mạch chi tâm, nhiều nhất mấy ngày thời gian liền có thể chữa trị tốt. Nói đến đây hắn lại dừng một chút nói bổ sung, à đúng rồi, còn cần đại lượng linh thạch xem như khởi động chi dụng. Cần bao nhiêu linh thạch? Vân Hạo cũng không lo lắng, trên người hắn giết nhiều như vậy người hoàng gia, nhặt được nhiều như vậy túi chữ vật, mặc dù còn không có xem xét, nhưng nghĩ đến linh thạch là có không ít. Huống chi, hôm nay còn thu hoàng gia lão tổ hoàng huyền chứa được giới, bên trong còn không biết có bao nhiêu linh thạch đâu. Tần Uyên chậm rãi mở miệng, dựng thẳng lên một ngón tay nói, 10.000. Vân Hạo nhẹ nhàng thở ra, 10.000 linh thạch cũng không nhiều. Vừa muốn mở miệng, lại nghe Tần Uyên nói, 10.000 thượng phẩm linh thạch. Vân Hạo sắc mặt cứng đờ. 10.000 thượng phẩm linh thạch? Thế nào muốn nhiều như vậy? Vân Hạo sắc mặt đều không tốt. Linh thạch chuyển đổi hắn cũng biết, 10 khối hạ phẩm linh thạch tương đương 1 khối linh thạch trung phẩm, 10 khối trung phẩm tương đương 1 khối thượng phẩm linh thạch. Nói cách khác, 1 khối thượng phẩm linh thạch tương đương 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Kia 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch cái kia chính là trọn vẹn 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây là một cái thiên văn số tự. Tần Uyên lại cười tủm tỉm nói, đối với cần thiết chữa trị trận pháp vật liệu, kỳ thật linh thạch vẫn là đơn giản nhất. Vân Hạo tức giận nói, 10.000 thượng phẩm linh thạch, cái kia chính là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, ta đi đâu đi làm nhiều như vậy? Hắc, Vân đạo hữu chẳng lẽ quên, hoàng gia thế nhưng là diệt tại trên tay ngươi, hoàng gia tại Thanh Phong thành là ngàn năm tu hành gia tộc, ngàn năm tích lũy, 10 ngàn thượng phẩm linh thạch có lẽ còn là có, làm gì lo lắng linh thạch đâu? Tần Uyên cười nói. Vân Hạo trong lòng hơi động, còn mời Tần đại sư chỉ điểm. Tần Uyên nói, ngươi không phải giết hoàng gia lão tổ đi, phải chăng được đến hoàng huyền nhẫn chữ vật, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Vân Hạo vỗ đầu một cái, bừng tỉnh hiểu ra, liền tranh thủ hoàng huyền nhẫn chữ vật lấy ra, xóa sạch ấn ký phía trên, thần thức hướng về nhẫn chữ vật dò xét mà đi. Trong lòng của hắn rất chờ mong, hoàng gia lão tổ trong nhẫn chữ vật có 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Chương 452, linh mạch chi tâm. Chương 452, linh mạch chi tâm. Thần thức giống như nước thủy triều tràn vào nhẫn chữ vật, trước mắt trong nháy mắt triển khai một mảnh số rộng lớn không gian. Cái này mai nhẫn chữ vật nội bộ không gian chừng 10 triệu bông, so với hắn dùng riêng túi chữ vật lớn không chỉ gấp 10 lần, bên trong chỉnh tề chất đống lấy các loại vật phẩm, tản ra khác biệt linh quang. Thầm nghĩ không hổ là nguyên anh lão quái nhẫn chữ vật. Bắt mắt nhất chính là nơi hẻo lánh trồng chất như núi linh thạch, hạ phẩm linh thạch liền có 10 vạn số lượng. Linh thạch trung phẩm thì dùng hộp ngọc thị phóng, xếp trồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề, linh thạch trung phẩm có 2 vạn khối. Mà ở trên thủ ngọc trên kệ, quả nhiên trưng bày mấy chục cái tinh xảo bình thủy tinh, mỗi cái trong bình đều chứa lóe ra trắng muốt quang mang thượng phẩm linh thạch. Vân Hạo thần thức nhanh chóng đảo qua, trong lòng yên lặng tính toán, 1, 2, 3, 98, 99, 100 làm đếm tới 300 lúc, hô hấp của hắn đã biến dồn dập lên. Bình thủy tinh khoảng chừng 30, mỗi cái trong bình chứa 50 khối thượng phẩm linh thạch, dòng giá 1500 khối thượng phẩm linh thạch. Mặc dù khoảng cách 1 vạn khối còn có chênh lệch rất lớn, nhưng cái này đã viễn siêu hắn mong muốn. Vân Hạo tiếp tục dò xét, tại linh thạch trồng bên cạnh phát hiện mấy chục cái dán nhãn hiệu đan bình, trong đó không thiếu tụ khí đan cấu nguyên đan loại hình phổ biến đan dược. Nhưng ở ngọc giá tầng cao nhất, hắn phát hiện một cái kim sắc đan bình, bên trong chứa 3 lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt đan văn, tản mát ra làm người sợ hãi linh lực ba động. Đây là thuần dương đan. Vân Hạo trong lòng rung mạnh. Hắn ban đầu ở Thanh Phong Thành tiệm đan dược gặp qua một cái thuần dương đan giá trị 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Thuần dương đan thích hợp với các cảnh giới tu sĩ, đối nguyên anh tu sĩ đều có tác dụng rất lớn. 3 viên thuần dương đan giá trị chính là 30 vạn hạ phẩm linh thạch, có lẽ còn có tiền mà không mua được. Xuống chút nữa dò xét, nhẫn chữ vật một bên khác chất đống lấy các loại pháp khí, từ trúc cơ tu sĩ sử dụng pháp kiếm, phụ lục, tới kim đan tu sĩ khả năng thúc dục bảo giáp, cờ phướn, rực rỡ muôn màu. Trong đó làm người khác chú ý nhất là một thanh toàn thân xích hồng trường thương, thân thương điêu khắc hỏa diễm đường vân, chính là Hoàng Huyền Sinh tiền sử dụng bản mệnh pháp khí, phần thiên thương. Mũi thương còn lưu lại nhàn nhạt nguyên anh linh lực, hiển nhiên là kiện cực phẩm pháp khí. Pháp khí bên cạnh còn tán lạc mấy quyển ố vàng cổ tịch, Vân Hạo thần thức đảo qua, phát hiện trong đó lại có hoàng gia chấn tộc công pháp phần thiên quyết toàn quyển, cùng mấy quyển liên quan tới luyện đan, luyện khí tâm đắc bút ký. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là một bản tên là Thanh Phong Thành tài nguyên khảo thí bản chép tay, bên trong kỹ càng ghi chép Thanh Phong Thành xung quanh thiên tài địa bảo sinh trưởng địa điểm, thậm chí còn có vài chỗ không bị khai quật cổ tu sĩ động phủ tọa độ. Lần này phát tài, Vân Hạo cưỡng chế lấy kích động trong lòng, thần thức tiếp tục thâm nhập sâu. Tại nhẫn chứa vật chỗ sâu nhất, hắn phát hiện một cái bị trận pháp phong ấn nơi nhỏ lánh, phá vỡ phong ấn sau, bên trong lộ ra mấy khối bất quy tắc kim loại cùng tinh thạch. Trong đó một khối màu bạc trắng kim loại tản ra sao trời giống như quang trạch, chính là Tần Uyên nâng lên tinh thần thiết. Còn có một khối hơi mở tinh thạch, nội bộ phảng phất có lưu quang chuyển động, hiển nhiên là không gian tinh thạch. Mặc dù chỉ có một khối tinh thần thiết cùng nửa khối không gian tinh thạch, khoảng cách chữa trị trận văn nhu cầu còn kém rất xa, nhưng đây không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt. Vân Hạo thần thức tại trong nhẫn chứa vật lặp đi lặp lại đảo qua, cuối cùng dừng lại tại một đống tạp nhạp gia thú bên trên. Gia thú bên trên dùng chu sa vẽ lấy phức tạp địa đồ, một tấm trong đó ghi chú Vạn Yêu Sơn mạch linh mạch bản đồ phân bố tại ở gần Bạch Mãng Sơn vị trí, thình lình ghi chú một cái màu đỏ tam giác ký hiệu, bên cạnh viết linh mạch chi tâm khả năng tồn tại chỗ. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Vân Hạo rút về thần thức, trên mặt tức chế không nổi lộ ra nụ cười. Tần đại sư mời xem, trong này có 1500 khối thượng phẩm linh thạch, còn có một khối tinh thần thiết cùng nửa khối không gian tinh thạch, mặc dù không đủ, nhưng ít ra có cơ sở. Tần Uyên cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, hoàng gia ngàn năm nội tình quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là cái này 3 viên thuần dương đan cũng đủ để bù đắp được Thanh Phong Thành một chút cường đại tán tu toàn bộ tài phú. Hắn cẩn thận tra xét tinh thần thiết cùng không gian tinh hạch, gật đầu nói, cái này tinh thần thiết độ tinh khiết cực cao, ẩn chứa tinh thần chi lực cũng không sói mòn, đầy đủ chữa trị trận nhãn hoạch tâm bộ kiện. Không gian tinh thạch mặc dù chỉ có nửa khối, nhưng chỉ cần dựa vào cái khác phụ tài, miễn cưỡng cũng có thể trèo chống không gian tiếp thu chấn động ổn định. Nhìn xem cho Vân Hạo, Tần Uyên trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, có những cơ sở này, còn lại vật liệu chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Duy chỉ có thiếu khuyết linh mạch chi tâm. Thanh Phong Thành tài nguyên khảo thí bên trong nâng lên Bạch Mãng Sơn phụ cận có linh mạch, Vân Đạo Hưu đã cùng Bạch Mãng Vương giao hảo, có lẽ có thể hỏi thăm Bạch Mãng Vương tìm kiếm tới linh mạch chi tâm. Nói không chừng có thể tìm tới càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, nếu là có thể tìm tới linh mạch chi tâm, tu trận sự tình liền thành công một nửa. Vân Hạo trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, việc này quay đầu ta đi cầu kiến Bạch Mãng nương nương, đến mức linh thạch phương diện, hoàng gia tại Thanh Phong Thành còn có không ít sản nghiệp a. Tần Uyên nuốt dâu cười nói, hoàng gia kinh doanh ngàn năm, trong thành phòng đấu giá, linh tài trải, khoáng mạch vô số kể. Bây giờ hoàng huyền bỏ mình, gia tộc rắn mất đầu. Những này sản nghiệp tất nhiên lâm vào hỗn loạn. Vân Đạo Hưu nếu là có thể lấy thanh lý hoàng gia dư nghiệp danh nghĩa tiếp quản những này sản nghiệp, góp một tấu hòa thành phong thành các thế lực lớn ở giữa hối đoái một phen, 10 ngàn thượng phẩm linh thạch tuyệt không phải việc khó. Hoàng gia những cái kia sản nghiệp, ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ bị thanh phong thành bạch liếu hai nhà điểm dưa, ngươi giết Hoàng Huyền, diệt Hoàng gia, tại Thanh Phong Thành quy củ bất thành văn bên trên, ngươi liền thay thế Hoàng gia tất cả. Có thể giết Nguyên Anh thực lực, Liễu Bạch hai nhà cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ cần Thanh Phong kiếm phái không ra mặt, chính là ngươi, có thể đi một chuyến Thanh Phong Thành tiếp quản Hoàng gia sản nghiệp. Mặt khác, lão phu cùng Tần Phong kiếm phái có chút nguồn gốc, có thể đưa tin không cho Thanh Phong kiếm phái nhúng tay việc này, vậy thì đa tạ Tần đại sư, đến mức tiếp quản Hoàng gia sản nghiệp. Vân Hạo trầm ngâm một lát, lắc đầu, ta đối kinh doanh sản nghiệp không hứng thú, cũng không muốn quá nhiều lẫn vào Thanh Phong Thành phân tranh. Không bằng đem những này sản nghiệp giá thấp chuyển nhượng cho Liễu gia hoặc Bạch gia, để bọn hắn dùng linh thạch hoặc vật liệu đến đổi, dạng này cũng không đắc tội với người, lại có thể nhanh chóng gom góp tu trận tài nguyên. Tần Uyên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, đạo hữu kế này rất hay, Liễu gia cùng Bạch gia ngấp nghé Hoàng gia sản nghiệp đã lâu, dùng sản nghiệp đổi tài nguyên, bọn hắn tất nhiên vui lòng. Hơn nữa để bọn hắn cho căn cho tranh đoạt, còn có thể suy yếu hai nhà thực lực, có thể nói một công nhiều việc. Vân Hạo cười đối Tần Uyên nói, Tần đại sư, tu trận sự tình vậy thì trông cậy vào ngươi, 10.000 thượng phẩm linh thạch, cùng linh mạch chi tâm, ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Tần Uyên vui vẻ đáp ứng, lão phu đã đón lấy chữa trị truyền tống trận sự tình, tất nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, đạo hữu yên tâm liền tốt. Vân Hạo trong lòng đống nhiên dâng lên một cô yên ổn cảm giác, có Tần Uyên dạng này trận pháp đại sư tương trợ, có trong nhẫn chứa vật tài nguyên đặt cơ sở, chữa trị truyền tống trận mục tiêu dường như không còn xa xôi. Lập tức mời Tần Uyên vào đạo phủ, trên bàn đá bày đầy các loại linh thực chiêu đãi. Huyền nữ bưng tới hai ấm rượu trái cây, tiểu dịch hiện lên màu hổ phách, đổ vào chén ngọc lúc nổi lên tinh mịn bọt biển. Đây là dùng Hắc Phong Nguyên đặc sản Túy Tiên quả sản xuất rượu trái cây, có an thần tĩnh khí công hiệu, Tần đại sư nếm thử. Tần Uyên bưng lên chén ngọc lướt qua một ngụm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, rượu ngon. Túy Tiên quả vốn là khó được, có thể ủ ra như thế mát lạnh cảm giác, nhất định là dùng đặc thủ thủ pháp. Vân Hạo cũng bưng ly rượu lên, cùng Tần Uyên nhẹ nhàng đụng một cái. Tần đại sư, tu trận sự tình khi nào bắt đầu? Cần gì nhân thủ hoặc phối hợp, cứ mở miệng. Tần Uyên đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói, đạo hữu yên tâm, lão phu đối thượng cổ truyền tống trận si mê viễn siêu tất cả. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, lão phu nguyện ở đây ở lâu, không sửa lại thành công tuyệt không rời đi. Hắc Hùng ở một bên ồm ồm nói, chủ nhân, ta ngày mai liền mang các huynh đệ đi lục soát Hắc Phong Nguyên biên giới khoáng mạch, nói không chừng có thể tìm tới càng nhiều linh thạch. Huyền nữ cũng nói, ta nhường đầu sư tử ong nhất tộc hỗ trợ lưu ý bạn yêu sơn mạch động tĩnh, Tử Kim tỷ tỷ đối dây núi địa hình quen thuộc, có lẽ có thể tìm tới linh mạch chi tâm manh mối. Vân Hạo gật đầu nói, tốt, chúng ta phân công hợp tác. Huyền nữ đại biểu ta đi một chuyến Thanh Phong Thành, tiếp thu Hoàng gia sản nghiệp, tìm Liễu Bạch hai nhà, hối đoái thượng phẩm linh thạch, tranh thủ sớm ngày gom góp tu trận vật liệu. Vâng, chủ nhân yên tâm. Huyền nữ cũng là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, có Vân Hạo chém giết Hoàng Huyền dư uy, tăng thêm Bạch Mã Vương chấn nhiếp, tin tưởng Thanh Phong Thành thế lực khắp nơi sẽ không làm khó. Vân Hạo đem từ Hoàng gia tử đệ trên thân vơ vét chiến lợi phẩm tất cả đều giao cho Huyền nữ, nhường nàng đi hối đoái thành thượng phẩm linh thạch. Cộng lại hạ phẩm linh thạch đều khoảng chừng mấy chục vạn, còn có các loại linh dược thiên tài địa bảo, cùng Thanh Phong Thành Hoàng gia sản nghiệp, đến lúc đó quy ra một chút. 10.000 thượng phẩm linh thạch coi như không đủ cũng kém không nhiều. Hắc Hùng lưu lại giữ nhà, phụ trợ Tần Uyên chữa trị trận pháp. Vân Hạo thì đi Bạch Mãng Sơn tìm Bạch Mãng Nương Nương hỏi thăm Bạch Mãng Sơn xung quanh có hay không linh mạch chi tâm. Xuất phát lúc, Vân Hạo đứng tại động phủ cửa ra vào, cùng Huyền Nữ phân biệt. Chủ nhân, Bạch Mãng Sơn địa hình phức tạp, Bạch Mãng Nương Nương mặc dù đối Ngân Nguyệt hiền lành, nhưng trung quy là Nguyên Anh đại yêu, ngài nói chuyện cần phải cẩn thận. Huyền Nữ dặn dò, trong mắt mang theo lo lắng. Nàng quá rõ ràng bạn yêu sơn mạch quy củ, tự tiện xông vào yêu vương lãnh địa đào móc linh mạch, nhẹ thì bị khu trục, nặng thì khả năng mất đi tính mạng. Vân Hạo tiếp nhận túi chứa vật, vỗ vỗ bờ vai của nàng, yên tâm, ta tự có phân tức, Bạch Mãng Nương Nương xem ở Ngân Nguyệt trên mặt mũi, hẳn là sẽ không khó xử ta, huống hồ ta chỉ là thỉnh cầu tìm kiếm cho phép, cũng không phải là cường thủ hào đoạn, ngươi lại đi thôi, vạn sự cẩn thận, như có biến cố liền có thể trở về. Vâng, chủ nhân cũng cẩn thận, vậy ta đi. Ừ, đi thôi. Đưa mắt nhìn Huyền Nữ rời đi, hắn quay đầu nhìn về phía rung động phương hướng, Tần Uyên đã mang theo công cụ bắt đầu thanh lý trên truyền tống trận bụi bặm, Hắc Hùng thì tại cửa hàng lũy lên hòn đá, gia cố công sự phòng ngự. Tần đại sư, ta đi một lát sẽ trở lại, trong nhà nhờ ngươi. Vân Hạo cất giọng hô. Giọng động bên trong truyền đến Tần Uyên đáp lại, đạo hữu yên tâm đi thôi, lão phu sẽ trước vẽ trận bàn chữa trị đồ, chờ ngươi mang về linh mạch chi tâm, chúng ta liền có thể khai công. Vân Hạo cười gật đầu, quay người hóa thành một đạo thanh hồng phóng lên tận trời, hướng phía bạn yêu sơn mạch chỗ sâu Bạch Mãng Sơn bay đi. Sương sớm tại quanh người hắn lưu chuyển, tụ linh minh văn lặng yên triển khai, hình thành một tầng nhàn nhạt vòng phòng hộ, đem trong núi chướng khí ngăn cách bên ngoài. Thần thức của hắn khuyết tán ra đến, tra xét rõ ràng lấy dọc đường động tĩnh. Vạn yêu sơn mạch chỗ sâu nguy cơ từ phía, cho dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không dám xem thường. Sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh mây mù lượn lờ dãy núi, sơn phong như bạch xà chiếm cứ, trong núi mơ hồ có thể thấy được màu bạc trắng lưu quang xuyên thẳng qua, chính là Bạch Mãng Sơn. Cùng Hắc Phong Nguyên mênh mông khác biệt, Bạch Mãng Sơn linh khí càng tinh khiết hơn, trong không khí mang theo nhàn nhạt cỏ cây thanh hương, hiển nhiên có cường đại linh mạch tầm bổ. Vân Hạo vừa tới gần chân núi, một đạo ngân thân ảnh màu trắng liền từ trong mây mù thoát ra, hóa thành nữ tử áo trắng bộ dáng cản ở trước mặt hắn. Chính là Bạch Mãng Nương Nương, nàng vẫn như cũ là kia thân trắng thuần váy dài, mặt mũi thanh lãnh, chỉ là nhìn thấy Vân Hạo lúc, ánh mắt nhu hòa một chút, tiểu hữu không tại Hắc Phong Nguyên, đến ta Bạch Mãng Sơn làm cái gì? Văn bối chuyên tới để hướng Nương Nương xin giúp đỡ. Vân Hạo rơi trên mặt đất, chắp tay hành lễ, thái độ cung kính, văn bối muốn chữa trị một chỗ thượng cổ truyền tông trận cần dùng tới linh mạch chi tâm, nghe nói bạn yêu sơn mạch chỉ có Bạch Mãng Sơn phụ cận khả năng tồn tại, cho nên đến thỉnh cầu Nương Nương cho phép, nhường văn bối tại xung quanh tìm kiếm. Bạch Mãng Nương Nương nhíu mày nhìn về phía hắn, đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi xương trắng, linh mạch chi tâm là linh mạch tinh hoa chỗ tụ, đối dây núi khí vận cực kỳ trọng yếu, ngươi có biết thiện động linh mạch hậu quả? Vãn bối biết được. Vân Hạo vội vàng giải thích, ta chỉ cần một khối nhỏ linh mạch chi tâm dùng cho trận nhãn trích dẫn, tuyệt sẽ không thương tới chủ mạch, hơn nữa. Hắn dừng một chút, nhấc lên Ngân Nguyệt thường nói nương nương đối nàng trông nom có thừa, vãn bối cả gan, muốn mượn Ngân Nguyệt chút tình mọn cầu nương nương giàn xếp. Nâng lên Ngân Nguyệt, Bạch Mã nương nương lạnh lùng trên mặt rốt cục lộ ra một tia ấm áp, tiểu gia hỏa kia giờ phút này ngay tại phía sau núi tu luyện, cũng là so ngươi cái này làm đại ca còn khắc khổ. Nàng trầm ngâm một lát, quanh thân xương trắng lưu chuyển, linh mạch chi tâm đúng là Bạch Mãng Sơn chân núi phía bắc vạn năm cổ tùng dưới có một chỗ, nhưng này chỗ là dãy núi linh nhãn chỗ, có hộ mạch yêu thú trông coi. Yêu thú kia chỉ là bản năng có ý thức, ngay cả bản tọa cũng sẽ cho mặt mũi, ngươi nếu có thể bằng bản sự mang tới, lại không thương tới linh mạch căn bản, bản tọa liền đồng ý ngươi khai thác. Vân Hạo trong lòng vui mừng, vội vàng nói tạ, đa tạ nương nương thành toàn. Vãn bối ổn thỏa hành sự cẩn thận, tuyệt không phá hư linh mạch. Đi thôi. Bạch Mãng nương nương khoát tay áo, thân ảnh hóa thành xương trắng tiêu tán ở trong núi. Vân Hạo lần theo Bạch Mãng nương nương chỉ dẫn phương hướng, hướng phía chân núi phía bắc bay đi. Sau nửa canh giờ, hắn tại một mảnh khoáng đạt trong sơn cốc thấy được gốc kia vạn năm cổ tùng. Cây tùng cao đến trăm trượng, thân cây cần hơn 10 người ôm hết, cành lá như rủ đóng giống như trải rộng ra, dưới cây mơ hồ có thể nhìn thấy nhàn nhạt vòng xoáy linh khí, hiển nhiên là linh nhãn chỗ. Nhưng hắn không có nóng lòng tới gần, mà là nhíu mày, dựa theo kế hoạch, tìm kiếm linh mạch chi tâm còn cần lão kim hỗ trợ. Tâm bảo thử đối linh mạch khí tức độ mẫn cảm viễn siêu tu sĩ, có lao kim tại, đã có thể tinh chuẩn định vị linh mạch chi tâm vị trí, lại có thể tránh đi hộ mạch yêu thú cả bấy. Lao kim gia hỏa này chạy đi đâu rồi? Vân Hạo bắt đầu khai thông lão kim thần hồn ấn ký. Rất nhanh tại bên ngoài mấy trăm dặm đống loạn thạch sau, hắn cảm ứng được lão kim thần hồn khí tức. Vân Hạo phóng xuất ra thần hồn, lặng yên tới gần, chỉ thấy một cái lông xám tiểu thử đang ngồi xổm ở trên một tảng đá, vươn lấy một cái màu đỏ thắm quả gặm đến chính hương, chính là thử vương lão kim. Lão kim nhanh đến chỗ của ta. Hình thể của nó so 5 năm trước lớn hơn một vòng. Cái đuôi bên trên bộ lông màu vàng óng càng sáng hơn, nghe được tới Vân Hạo truyền âm, nhãn tình sáng lên, trong miệng quả đều rơi trên mặt đất. "Chủ nhân, làm sao ngươi tới Vạn Yêu Sơn mạch?" Lão Kim trong khi nói chuyện hóa thành một đạo lưu quang, theo cảm ứng hướng Vân Hạo bay đi. Vài trăm dặm khoảng cách rất nhanh liền lẹn đến Vân Hạo bên chân, dùng đầu cọ lấy ống quần của hắn, ngựa khí hưng phấn, "Chủ nhân nơi này có thật nhiều bảo bối. Ta tìm tới một gốc ngàn năm huyết sâm, còn có 3 viên chú quả, đang muốn cho ngươi đưa trở về đâu." Vân Hạo cười khom lưng đưa nó ôm lấy, đầu ngón tay gãi gãi cằm của nó, "Tính ngươi có lương tâm." Lần này tới là tìm ngươi hỗ trợ, Bạch Mãng Nương Nương nói cái này cổ tùng dưới có linh mạch chi tâm, chúng ta cần lấy một khối nhỏ chữa trị truyền tống trận. Lao Kim cái mũi nhỏ giật giật, ánh mắt trừng đến căng tròn, linh mạch chi tâm. Không sai, dựa theo Bạch Mãng Nương Nương lời nói ngay tại gốc này vạn năm dưới tán cây, đến mức có bao nhiêu chiều sâu, không được biết, cần nhờ ngươi tìm, mặt khác Nương Nương còn nói có yêu thú thủ hộ, sợ là khó đối phó. Vân Hạo giảng thuật. Chương 453, thạch yêu thú bị bảo bình cho thu chương 453. Thạch yêu thú bị bảo bình cho thu cổ tùng dưới không khí tràn ngập nồng đậm cỏ cây thanh hương, hô tạp linh mạch tản ra ôn nhuận khí tức. Vân Hạo nhìn trước mắt cần hơn 10 người ôm hết ngàn năm cổ tùng, trên cành cây bao trùm màu nâu xám rêu tại trong gió nhẹ rung động nhẹ nhẹ. Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi xổm ở đầu vai thử vương lão kim, trong mắt tràn đầy chờ mong. "Lão kim, tiếp xuống phải xem ngươi rồi." Vân Hạo nhẹ nói, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi linh lực, nhẹ nhàng điểm tại lão kim đỉnh đầu. Đây là hắn dùng thiên diễn linh lực là lão kim gia chỉ tầm bảo ân ký, có thể khiến cho nó đối linh mạch khí tức cảm giác càng thêm nhạy cảm. Lão Kim chi chi kêu 2 tiếng, cái mũi nhỏ nhanh chóng hít hít, một đôi đầu đen giống như ánh mắt tại cổ tùng hạ đổi tới đổi lui. Đột nhiên, nó quanh thân bộc phát ra một hồi kim sắc quang mang, nguyên bản chỉ lớn chừng bằng bàn tay thân thể lại chậm rãi bành trướng, trong nháy mắt liền dài đến cao cỡ nửa người, trên người lông xám biến bóng loáng không dính nước, một đôi chân trước bên trên càng là mọc ra dài gần tấc sắc bén móng tay, lóe ra như kim loại quang trạch. Khá lắm, thời gian mấy năm, huyết mạch của ngươi chi lực lại tinh tiến. Vân Hạo nhìn xem lão Kim biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Lão Kim thể hiện ra rõ ràng như thế hình thể biến hóa. Hiện nhiên những năm này tại Vạn Yêu Sơn mạch kiếm ăn, Lão Kim tầm bảo thử huyết mạch được đến không nhỏ kích phát. Lão Kim đắc ý lung lay đầu, dùng móng vuốt vô vô mặt đất, phát ra thùng thùng trầm đủ. Nó cúi đầu đối với cổ tùng phần gốc mặt đất hít hà, sau đó nâng lên móng vuốt trên mặt đất mạnh mẽ vạch một cái, chỉ nghe xoẹt một tiếng văng dọn, cứng rắn mặt đất nham thạch lại tựa giống như đầu hũ bị vạch ra một đạo thật sâu khe hở, trong cái khe mơ hồ có màu trắng linh quang tràn ra. "Chủ nhân, ngài." Lão Kim xoay người, dùng móng vuốt chỉ khe hở. Thanh âm so bình thường thô khàn mấy phần. Vân Hạo không do dự nữa, thả người nhảy vào trong cái khe. Lão Kim theo sát phía sau, tại rơi xuống quá trình bên trong, nó không ngừng dùng móng vuốt tại trên vách đá huy động, mở ra một đầu lối đi hẹp. Hai bên lối đi vách đá tản ra nhàn nhạt hình quang, kia là linh mạch tầm bổ hạ hình thành thiên nhiên quan thạch, lóe ra ánh sáng mê ly. Hai người một đường hướng phía dưới, linh khí trung quanh càng lúc càng nồng nặng, thậm chí bắt đầu ngưng tụ thành mảnh điểm sáng nhỏ, trên không trung đồng bền không chừng. Vân Hạo tính toán hạ là khoảng cách, làm cảm giác hàng ước chừng vài trăm mét sau, lão Kim đột nhiên dừng động tất lại. "Tới." Vân Hạo hỏi, đồng thời vận chuyển linh lực bảo vệ quanh thân, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Sâu trong lòng đất kia sáng mờ tối, chỉ có trên vách đá huỳnh quang cung cấp có hạn chiếu sáng, mơ hồ có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng nước chảy. Lão Kim không nói gì, chỉ là giơ lên móng vuốt, cẩn thận từng ly từng tí tại phía trước trên vách đá phủi đi một chút. Theo động tác của nó, một đạo màn sáng nhu hòa bỗng nhiên trống rông xuất hiện, đem phía trước không gian bao phủ trong đó. Màn sáng thượng lưu chuyển nhàn nhạt phù văn, tản mát ra ngăn cách khí tức chấn động. Đây là thiên nhiên trận pháp màn sáng. Vân Hạo trong lòng hơi động, không nghĩ tới linh mạch chi tâm vị trí lại vẫn sắp đặt trận pháp phòng hộ. Lao Kim Chi Chi Đều dùng móng vuốt tại màn sáng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, màn sáng bên trên phù văn lập tức như cùng sống tới giống như lưu động lên, rất mau đánh mở một cái chỉ chứa một người thông qua lỗ hổng. Chủ nhân, đi bảo. Vân Hạo đi theo Lão Kim xuyên qua màn sáng, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy bên trong đúng là một cái rộng rãi dưới mặt đất rung động bên trong hào quang tràn ngập các loại màu sắc, đủ mọi màu sắc linh quang như là giải lụa màu giống như trên không trung phiêu đãng, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng kết thành sương mù, hút vào một ngụm cũng có thể cảm giác được trong đan điền linh lực tại vui sướng nhảy lên. Rung động trung ương, một cây to lớn màu ngà sữa cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên trụ đá che kín thiên nhiên hình thành đường vân, như là nhân thể mạch máu giống như không ngừng chảy lấy linh quang. Tại cột đá đỉnh, một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể đang phát ra hào quang sáng chói, tinh thể nội bộ phảng phất có một đầu màu trắng tiểu long đang chậm rãi du động, đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm linh mạch chi tâm. Tìm tới. Vân Hạo trong lòng vui mừng, bước nhanh hướng phía cột đá đi đến. Linh mạch chi tâm tán phát khí tức tinh khiết mà ôn hòa, nhường hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, trước đó đi đường mỏi mệt quét sạch sành sanh. Cẩn thận. Lao Kim bỗng nhiên hét lên một tiếng, dùng móng vuốt kéo lại Vân Hạo ống quần. Vân Hạo trong lòng run lên, lập tức dừng bước lại, theo lão Kim giá hiệu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại linh mạch chi tâm chỗ cột đá bên cạnh, một tôn hình người thạch điêu giống đang lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Tôn này thạch điêu giống cao đến 3 trượng, toàn thân từ màu xám nham thạch cấu thành, không có rõ ràng ngũ quan, chỉ có tại đầu vị trí có hai cái tĩnh mịch lỗ thủng, bên trong lóe ra ám ánh sáng màu đỏ. Theo Vân Hạo nhìn chăm chú, thạch điêu giống ngón tay bỗng nhiên có chút bỗng lúc đích, ngay sau đó, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu phát ra răng rắc tiếng vang, nguyên bản cứng ngắc khớp nối biến linh hoạt lên. Nó chậm rãi xoay người, mặt hướng Vân Hạo cùng Lão Kim, một cỗ nặng nề cảm giác gáp bách trong nháy mắt tràn ngập ra. Thạch yêu thú. Vân Hạo nhận ra tôn này thạch điêu giống lai lịch. Khi hắn cẩn thận cảm giác khí tức đối phương lúc, sắc mặt đống nhiên biến đổi, cái này thạch yêu thú tản ra lực lượng chấn động lại so hoàng gia lão tổ hoàng huyền loại kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn cường hãn hơn mấy phần. Hắn lập tức treo lên 12 phần tinh thần, trầm giọng đối Lão Kim căn dặn, đợi một chút ta cuốn lấy nó, ngươi đi lấy linh mạch chi tâm, chỉ cần một khối nhỏ đủ là được, tuyệt đối đừng phá hư linh mạch căn bản, nếu không không có cách nào hướng bạch mãng nương nương bằng dao. Thạch yêu thú không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là tuần hoàn theo thủ hộ linh mạch bản năng, nâng lên to lớn thạch quyển hướng phía Vân Hạo đập tới. Nắm đấm mang theo tiếng gió gào thét, đem linh khí chung quanh đều quấy đến hỗn loạn lên, thế muốn đem kẻ xông vào nện thành thịt nát. "Lão Kim, đi." Vân Hạo khẽ quát một tiếng, Thái thượng tiên diễn kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tinh hàn kiếm khí ngưng tụ thành sắc bén kiếm quang đón lấy thạch quyển. Keng! Sắt thép va chạm giống như tiếng vang tại dòng động bên trong quấn quẩn, Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, không tự chủ được lui lại 3 bước. Trên thân kiếm tinh hàn kiếm khí lại bị đánh sơ sát, thạch quyền thượng chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt mạnh ấn. Thật mạnh lực phòng ngự. Vân Hạo trong lòng thất kinh, cái này thạch yêu thú không chỉ có lực lượng kinh người, phòng ngự càng là không hợp thói thường. Hắn không dám thất lễ, thiên diễn bộ thi triển đến cực hạn, thân hình như quỷ mị giống như tại dòng động bên trong xuyên thẳng qua, không ngừng tránh né công kích. Thạch yêu thú tuy mạnh lại không có chút nào linh trí, chỉ có thể bằng vào bản năng truy kích, này cũng cho Vân Hạo chu toàn cơ hội. Hôn nguyên trận văn, lên. Vân Hạo nhắm ngay thời cơ, hai tay nhanh chóng kết ấn. 900 đạo tụ linh minh văn tại dòng động bên trong triển khai, hình thành kim sắc lồng giam đem thạch yêu thú vây khốn. Đại đạo trật tự dây truyền lưu chuyển, tản mát ra cường đại giam cầm chi lực. Thạch yêu thú bị nhốt sau nóng nảy vung vẩy nắm đấm đập lên màn sáng, phát ra phanh phanh tiếng vang, trận văn kịch liệt lắc lư nhưng thủy chung chứa nát. Vân Hạo thừa cơ vung kiếm đâm về thạch yêu thú ngực, nhưng mà mũi kiếm vừa chạm đến thạch thân, đối phương thân thể đột nhiên hóa thành lưu động thạch lưu, lại trong nháy mắt biến đổi hình dạng, tránh đi công kích. Còn có thể biến hình thái. Vân Hạo nhức đầu không thôi. Cái này thạch yêu thú mặt ngoài nham thạch chỉ là ngụy trang, thạch tâm đúng là có thể tự do biến hóa thạch tùy tinh hoa. Hắn không thể không duy trì liên tục phát động công kích kiềm chế, kiếm quang không ngừng chạm tại thạch yêu thú trên thân, nhưng thủy chung không cách nào tạo thành chí mạng thương hại. Trong lúc kỳ chiến, thạch yêu thú đống nhiên hóa thành một đạo tường đá vượt ngăn khuất Vân Hạo trước người, đồng thời một đạo khác thạch lưu từ khía cạnh đánh tới, đem hắn bước đến rong động nơi hẻo lánh. Lui không thể lui lúc, Vân Hạo cảm giác đan điền bảo bình đống nhiên hơi động một chút, một cỗ cường đại hấp xả chi lực chống rông xuất hiện, lại trực tiếp tác dụng tại thạch yêu thú trên thân. Ông, bảo bình mặt ngoài sáng lên nhu hòa kim quang, thạch yêu thú kia thân thể cao lớn lại không bị khống chế bị hút hướng bảo bình. Nó điên cuồng giãy giụa, thạch lưu vẩy ra lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang bị hút vào trong bình, bảo bình lập tức khôi phục lại bình tĩnh, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này, Vân Hạo trợn mắt hốt hoồm, hắn chưa hề nghĩ tới bảo bình sẽ có phản ứng, nhưng cũng biết bảo bình đối một chút đặc thù lực lượng sẽ có chủ động cảm ứng, nghĩ đến cái này thạch yêu thú trên người có cái gì lực lượng nhường bảo bình chủ động đánh ra. Lúc này Lão Kim đã ngậm một khối nhỏ linh mạch chi tâm chạy tới, chi chi kêu lên, chủ nhân, lấy được. Linh mạch chi tâm rời đi cột đá sau, quang mang vẫn như cũ sáng chói, chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ vừa vặn đủ chữa trị trận văn sử dụng. Vân Hạo lấy lại tinh thần, tiếp nhận linh mạch chi tâm chứa vào hộp ngọc, đi, rời khỏi nơi này trước. Hai người dọc theo thông đạo trở về mặt đất, vừa chui ra khe hở, Lão Kim liền lập tức thi triển thổ hệ thần thông, móng vuốt nhanh chóng đào động, đem mặt đất khe hở phục hồi như cũ như lúc ban đầu, liền rêu đều khôi phục dáng dấp ban đầu. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn trời sắc, thình lình phát hiện ngày đã ngã về tây. Hắn bấm ngón tay tính toán, trong lòng đột nhiên giật mình, từ tiến vào lòng đất tới đi ra, tại linh mạch không gian bên trong rõ ràng chỉ qua không đến 2 canh giờ, ngoại giới không ngờ đi qua hơn nửa tháng. Cái này hiển nhiên là linh mạch không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt bố trí. Khó trách cảm giác linh khí hấp thu phá lệ nhanh. Vân Hạo giật mình minh mạch, ống lão kim hóa thành thanh hồng, chúng ta về Hắc Phong Nguyên. Hai thân ảnh phi nhanh tại Vạn Yêu Sơn mạch dừng ở giữa, dương quang xuyên thấu qua lá cây tung xuống pha tạm quang ảnh. Vân Hạo nhìn xem trong ngực an ổn nằm sấp lão kim, nghĩ đến bảo bình cùng trang linh mạch chi tâm hộ ngọc, trong lòng tràn đầy chờ mong. Truyền thống trận chữa trị mấu chốt vật liệu rốt cục tập hợp đủ, đã thông cùng đại ngu liên hệ thời gian không xa. Trở lại Hắc Phong Nguyên cửa hang lúc, trời chiều đang đem mây mù nhuộm thành kim hồng sắc. Huyền nữ sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Vân Hạo trở về, vội vàng tiến lên đón, "Chủ nhân, ngài trở lại rồi." Nàng ánh mắt rơi vào Vân Hạo trong ngực lão kim cùng hộp ngọc trong tay bên trên, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, tìm linh mạch chi tâm còn thuận lợi sao? Vân Hạo sau khi hạ xuống đem lão kim buông xuống, cười gật đầu, "Linh mạch chi tâm lấy được." Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, "Ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi đi Thanh Phong Thành bên kia xử lý đến như thế nào?" Huyền nữ nghiêm mặt nói, "Tất cả thuận lợi, Thanh Phong kiếm phái cùng Bạch Liễu hai nhà đều rất thức thời, không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại chủ động phái người hiệp trợ ta tiếp quản hoàng gia sản nghiệp. Hoàng gia những cái kia còn sót lại tử đệ đã sớm tan đàn xẻ nghé, phần lớn bỏ chạy những thành trì khác, còn lại mấy cái không có thành tựu, thuộc hạ cũng không hao tâm tổn trí đuổi theo." Vân Hạo cũng không ngoài ý muốn, hoàng gia không có nguyên anh lão tổ tọa trấn, tựa như không có chủ tâm cốt vụ cát, căn bản không đáng để lo. Sản nghiệp hối đoái đến thế nào? Linh thạch gom góp sao? Nâng lên cái này, huyền nữ trên mặt lộ ra ý cười, thuộc hạ đem hoàng gia chín thành sản nghiệp đều chia tách đổi, Thanh Phong kiếm phái muốn khoáng mạch cùng luyện khí phường, Bạch gia đổi đi dược viên cùng đan phòng, Liêu gia thì tiếp thủ trong thành cửa hàng cùng thổ địa. Bọn hắn ba nhà tăng thêm chủ nhân cho những cái kia hoàng gia đệ tử trên người chiến lợi phẩm chờ một chút, tổng cộng tiếp cận 1.200.000 thượng phẩm linh thạch. Nàng đưa qua một cái túi đựng đồ, trong này là 10.000 thượng phẩm linh thạch, mặt khác 2.000 thượng phẩm linh thạch cho chủ nhân ngài giữ lại dùng để tu luyện. Đúng rồi, thuộc hạ còn tại Thanh Phong thành khu vực phồn hoa nhất lưu lại một chỗ hoàng gia quán rượu cùng thương hội. Về sau ngài muốn chọn mua đồ vật hoặc nghe ngóng tin tức, nơi đó đều có thể cần dùng đến. Vân Hạo tiếp nhận túi chứa vật, hài lòng gật đầu, làm tốt, lưu lại một chỗ sản nghiệp sát thực thuận tiện không ít. Hắn có thể cảm giác được, huyền nữ những năm này tại Hắc Phong Nguyên không chỉ tu vi tinh tiến, xử lý sự vụ cũng càng phát ra chu toàn lão luyện. Lúc này Dung Động Vương hướng truyền đến Tần Uyên thanh âm, Vân Hạo hữu trở về. Tần Uyên bước nhanh đi ra, nhìn thấy Vân Hạo hộp ngọc trong tay, ánh mắt lập tức phát sáng lên, linh mạch chi tâm lấy được. Tần đại sư đợi lâu. Vân Hạo đem chứa linh mạch chi tâm hộp ngọc cùng trang linh thạch túi chứa vật cùng nhau đưa tới. Còn có tinh thần thiết cùng không gian tinh thạch các loại tài liệu, tất cả vật liệu đều ở nơi này, 10.000 thượng phẩm linh thạch, hẳn là đủ khởi động trận pháp. Tần Uyên tiếp nhận đồ vật, ngón tay mơn trớn lạnh buốt linh mạch chi tâm, kích động đến sợi râu đều đang run rẩy, đủ, đầy đủ. Có những tài liệu này, không quá 3 ngày, nhất định có thể nhường không gian tiếp thu trận văn khôi phục như lúc ban đầu. Cẩn thận từng ly từng tí đem vật liệu cất kỹ, đối Vân Hạo chắp tay nói, đạo hữu chờ một chút, lão phu cái này đi chuẩn bị ngay, hôm nay liền bắt đầu chữa trị truyền tống trận. Nhìn xem Tần Uyên vội vã tiến vào dung động bóng lưng, Vân Hạo trong lòng dâng lên một hồi chờ mong.